Chương 56, Lôi đỉnh thú đan. Chương 56, Lôi đỉnh thú đan. Trong sơn cốc khắp nơi đều là thi cốt, có nhân loại, cũng có các loại động vật. Một sinh vật hình người, ngồi dưới đất đều có cao 7, 8 thước, đầy người màu đen lông dài, rộng lớn phần lưng đưa lưng về phía lối vào thung lũng ngồi dưới đất, trên mặt đất tích lũy một lớn chia đều thật dày không biết tên chất lỏng. Lăng Chỉ thở một hơi thật dài, nhặt lên một khối đá chiếu vào đầu của nó đập tới. Khoang lác, bị rót linh khí tượng đầu đá ra khỏi nòng như đạn tháo, đập ầm ầm tại trên đầu của nó. Giống. Cái kia sinh vật rít lên một tiếng, chuyển qua nhìn hướng Lăng Chỉ ẩn thân chỗ. Toàn thân lông đen giống như áo giáp, hai tay tráng kiện thon dài, lại dài một khuôn mặt người, trên mặt khắp nơi đều là vết sẹo, dáng dấp rất giống trong truyền thuyết Sơ Tiêu, tiếng hít thở của bọn, cách thật xa đều có thể ngửi thấy tanh hôi. Sơ Tiêu phần eo phía dưới lại không cánh mà bay, chỉ để lại cao thấp không đều lỗ hổng. Đây là bị thứ gì cắn rơi a, lúc này quyết định đánh chó mù đường. Lăng Chỉ đột nhiên thoát ra, lôi quang chợt hiện, mấy đạo thô to như thùng nước lôi trụ vặn bẹo lên thân hình nện ở Sơn Tiêu trên thân. Cái kia Sơn Tiêu bị lôi trụ nện đến toàn thân ứa ra khói đen, nắm quả đấm to liền đối với Lăng Chỉ nện đến. Cựu cung du long Lăng Chỉ thân giống như du long lập tức thay đổi thân hình, lách mình xuất hiện tại Sơn Tiêu phía sau. Chu ác lôi quang lấp lánh điện xà du tẩu, trùng điệp bổ vào nó trên cổ. Lông đen bị đao quang chặt đứt một nửa, Lăng Chỉ rút đao lại bổ. Sơ Tiêu mất đi hai chân không cách nào xê dịch, chỉ có thể dựa vào hai tay thay đổi phương hướng, tại Lăng Chỉ cựu cung du long thân pháp bên dưới, căn bản không chỗ ẩn nút. Lăng Chỉ vây quanh nó đao quang giống như nước hắt, tại trên người nó mang theo từng khối huyết đục, lập tức máu chảy ồ ạt, Sơn Tiêu kêu đến càng thẳng hơn. Thứ hai đạo lôi vụ tiểu long chui ra, trực kích Sơn Tiêu mặt. Sơn Tiêu đầu phảng phất bị đại truy đập trúng, trước mắt đen kịt một màu, Lăng Chỉ trong tay chu ác xoay tròn, trăm đao hội tụ thành một đao, chạm tại Sơn Tiêu cái cổ. Đen nhánh đầu nương theo tanh hôi huyết dịch phóng lên tận trời, mấy trăm đạo linh khí trả lại vào lôi hải. Sơn Tiêu to con thân thể ngã xuống, đập mặt đất đều run lên ba run dậy, Lăng Chỉ lấy ra đòn đao, bắt đầu giải phẫu cố này Sơn Tiêu. Hắn muốn nhìn xem trong cơ thể nó có hay không trong truyền thuyết thú đan. Sơ Tiêu thi thể bị mở ra đến thất linh bát lạc, đan điền vị trí trống rỗng, đầu bi đất cũng là như thế. Lăng Chỉ thất vọng, một mùi lửa thiêu thi thể, tiếp tục xuất phát, hắn muốn nhìn xem là bực nào hung vật một cái cắn đứt Sơn Tiêu hai chân. Lấy Sơn Tiêu hình thể đến xem, cắn nó hung vật ít nhất phải so với nó càng đại tài hơn đi, loại này cỡ lớn hung thú một khi vào thôn, vậy liền nguy hiểm. Lăng Chỉ tại bốn phía dạo qua một vòng, không có người thấy yêu tà chi khí, chỉ có thể vùi đầu hướng chỗ sâu nhất tiến đến. Hắc ám thâm sơn lão lâm rắn giết độc vật khắp nơi trên đất, Lăng Chỉ lôi hải xoay tròn, lôi tương tại quanh thân tập hợp, hai mắt lóng lánh xích kim sắc tia sáng, nhìn từ xa. Một đường những nơi đi qua yên lặng, ú hồn cảnh tiểu yêu tiểu quỷ ẩn nút ở trong rừng không dám động đậy, vật khí không tốt bị tìm ra một đao xử lý, cống hiến tỷ lệ linh khí. Không biết lần trước nhòm ngó trong bóng tối đồ vật ở nơi nào, một đường giết tới, phàm là có khai mạch cảnh trở lên đều bị xử lý, khí hải cảnh liền một cái sơ tiêu, những một cái không nhìn thấy. Lăng Chỉ phát hung ác, không giết đủ khí hải tam trọng, hắn tuyệt không đi ra, liền tốn tại nơi này. Lôi hải vận chuyển tốc độ tăng nhanh. Tốc độ của hắn nhanh hơn 3 phần, thân ảnh xuyên qua sương mù dày đặc, chỉ để lại một đạo hình phếu luồng khí xoáy. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, đại thụ che trời dần dần giảm bớt, tầm mắt thay đổi đến càng thêm trống trải, mãi đến một mảnh hồ nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Bên hồ tối sầm một lam hai cái khí hải cảnh hình rắn hung thú ngay tại giằng co, dài 3-4 trượng thân thể, to hơn thùng nước bên trên 3 phần, trong miệng mũi phun ra khí lưu làm cho mặt hồ bọt nước tạo nên tầng tầng liên y y lăng chỉ tiềm ẩn thân hình nín thở hơi thở, cơ duyên của hắn đến, hắn chuẩn bị làm một lần ngư ông. Hai cái đại xà giằng co một trận, bắt đầu du tẩu, đầu rắn dựng đứng lên, màu vàng dựng thẳng đồng tử gấp chằm chằm đối thủ, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Lăng Chỉ nhìn thấy hắc xà lân phiến nổ lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phun ra lưới rắn trợn thu hồi, trên thân lại bắt đầu lập loè địa quang, miệng to như chậu máu mở ra hướng về lam xà tắt tới. Lam xà cái đuôi to bước lên màu xanh hàn khí âm u, mang theo gió lạnh âm thanh quất vào hắc xà trên thân, hắc xà bị đánh dụng mấy khối lân phiến đều kết thành hàn băng, thân thể cũng bị đánh đến lệch ra, sau đó quay thân mà bên trên, cùng lam xà quấn ở cùng một chỗ, điện quang đại phóng. Lam xà thân thể bị điện lửa ra khói đen, há mồm phun ra một cỗ nồng đậm màu xanh hạt khí, liền thân một bên hồ nước đều đông lạnh thành băng cứng, hai đầu rắn xoay tại cùng một chỗ, đánh thành một đoàn. Lăng Chỉ trốn ở một bên nhìn rất đã, Chu Ác bị hắn nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị độc thủ. Chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn, đánh đến bảy rắn rơi đầy đất, máu vung khắp nơi đều là. Đột nhiên, Hắc Xà quyết tâm, ngạnh kháng Lam Xà một luồng hơi lạnh, toàn thân điện quang đại mạo, cắn một cái tại Lam Xà cái cổ. Lam Xà mệnh môn bị bắt được, thân thể đột nhiên cuốn lấy Hắc Xà, Newton giảo sát Hắc Xà, Lăng Chỉ biết, cơ hội liền muốn tới. Quả nhiên, Hắc Xà gắt gao cắn không hé miệng, thân thể to lớn giống như móc xích cũng quấn lấy đối thủ, thành ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi cục diện, người ngoài không biết còn tưởng rằng nó hai tại tạo con rắn nhỏ đâu. Đúng lúc này, ngư ông động. Lăng Chỉ thân ẩn thuật vận chuyển, tiềm hành đến hai rắn chỗ gần, đột nhiên phát động tập kích. Toàn thân lôi quang thu lại, thay vào đó là đỏ thấm cực dương chi lực. Chu ác đao biến thành chói mắt màu đỏ thấm, mũi đao đem không khí đỉnh ra trong suốt gợn sóng, hung hăng đâm vào Lam Xà phần bụng, đồng thời bị Lăng Chỉ đẩy thân đao mở ra một đầu trượng dài lỗ hổng, nội tạng chảy tràn đầy đất. Thinh linh tập kích làm rối loạn hai rắn dây dưa, Hắc Xà nháy mắt há miệng thả ra Lam Xà, trong miệng ngưng tụ điện quang hướng Lăng Chỉ phun đến. Màu xanh thân thể ngã trên mặt đất, máu chảy đầy đất, liền hô hấp đều nhanh muốn chặt đứt. Lăng Chỉ trong lòng chực nhạc, này một ít lượng điện liền hắn đoán thể thời điểm dẫn lôi cũng không bằng, thẳng tắp mũi đao tiếp sau thẳng hướng Hắc Xà. Hắn không tránh không né tùy ý điện quang bổ vào trên thân, màu xanh điện quang trực tiếp bị lôi hải hấp thu, không có nổi lên một điểm gợn sóng, mà hắn đao đã đẩy đến Hắc Xà cái cổ. Hai tay bắp thịt bạo khởi, đỏ thấm mũi đao từ hắc xà cái cổ miệng vết thương đâm vào, từ một chỗ khác lộ ra, phần cổ long cốt trực tiếp bị cái này một đao làm đoạn. Hắc xà bị rút hồn giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tráng kiện thân thể nhẹ nhàng co quắp, màu vàng dựng thẳng đồng tử bắt đầu chậm rãi khuếch tán, mãi đến triệt để hóa thành một mảnh vỡ đủ. Lăng Chỉ rút đao dứt khoát lưu loát làm thịt Lam xà, lôi châu chuyển động vượt qua 800 nói lôi đỉnh linh khí bị trả lại vào lôi hải. Đả tọa toàn lực vận chuyển công pháp, lôi hải càng chuyển càng nhanh, phạm vi cũng không ngừng mở rộng, đáng tiếc cách khí hải tam trọng còn kém lâm môn một chân. Lăng Chỉ đứng dậy lấy ra đòn đao, đem hắc xà lột ra mở ra xương, một tấc kiểm tra, mãi đến mở ra đầu, hắn rốt cuộc tìm được vật hắn muốn. Một viên trứng bổ câu lớn nhỏ, hiện ra điện quang thú đan xuất hiện tại trong tay hắn. Viên này thú đan trên thân hiện đầy thần bí đường vân, Lăng Chỉ lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên trong cơ thể Lôi Châu chuyển ra một sợi ý thức hoặc là nói cảm xúc, đây là Lăng Chỉ lần thứ nhất có loại này cảm giác. Lôi Châu muốn ăn cái này thú đan, hoặc là nó muốn để Lăng Chỉ ăn viên này thú đan. Lăng Chỉ không do dự nữa, một cái nuốt xuống, thú đan vừa vào trong miệng, liền không còn là thực chất, trực tiếp biến thành một đoàn áp xúc linh khí hình dáng vật thể, một đường thẳng tới đan điền, Lôi Châu xoay tròn, cái này đoàn lóe ra điện quang vật thể, trực tiếp bị Lôi Châu hấp thu đi vào. Chương 57, sướng quỷ cùng ác hổ. Chương 57, sướng quỷ cùng ác hổ. Lôi Châu nháy mắt thả ra hào quang ảo ánh, một cỗ lôi đỉnh linh khí bị phản lôi hải nháy mắt mở rộng một lần. Khí hải tam trọng, đột phá. Lăng Chỉ mừng rỡ trong lòng, đây coi là không tính một rắn hai ăn. Cảm thụ được thân thể lôi hải bành trướng bàng bạc biến hóa, lập tức hạ quyết tâm, cái này thú đan là cái đồ tốt ta, không biết tứ hải thương hội có bán hay không có sẵn, đây không phải là đường tắt là cái gì, Lăng Chỉ trong lòng suy nghĩ. Một lát sau, Lăng Chỉ tiếp tục giải phẫu đầu kia lam xà, chạy thẳng tới đầu mà đi, quả nhiên, có phát hiện một viên bốc lên hàn khí màu xanh thú đan. Nhiều phiên thăm dò phía sau, Lôi Châu lại không phản ứng, Lăng Chỉ cái này mới xác nhận chính mình viên này Lôi Châu chỉ thích ăn lôi điện thuộc tính thú đan, thế nhưng cái này lôi hệ vốn lại ít, xem ra sau này chỉ có thể dựa vào duyên phận. Thu hồi hàn thuộc tính thú đan, thịt rắn trực tiếp bị hắn bỏ qua, canh hôi ăn đều không cách nào ăn, chỉ còn mật rắn da rắn lưu lại, hai đầu rắn gân cũng rút, vặn cùng một chỗ làm đai lưng buộc tại trên lưng. Lăng Chỉ xách theo chảm mã đao tiếp tục thăm dò mảnh này thâm sơn lão lầm, cắn đứt sơn tiêu hung vật còn không có tìm tới đâu, hắn cũng không nóng nảy đi ra. Tăng lên tới khí hải tam trọng về sau, tốc độ của hắn mắt trần có thể thấy nhanh một mảng lớn. Thi triển lôi thuấn một hơi có thể thoát ra ngoài trăm trượng, chính là thân thể tiêu hao quá lớn. Đổi thành bình thường khí hải cảnh tam trọng, chỉ cần thi triển 20-30 lần lôi thuấn liền sẽ bị ép khô, nhưng Lăng Chỉ không sợ, trong cơ thể hắn lôi hải quần quần không dứt. Lăng Chỉ tiếp tục lục soát núi rừng, hắn chỉ dựa vào nhục thân lực lượng thần tốc chạy nhanh, nguy hiểm hoàn cảnh bên dưới, động tĩnh vẫn là nhỏ một chút tương đối tốt. Nhãn quan bốn đường thai ngay bắt phương, thần thức bao phủ bên cạnh 100 trượng, không dám toàn bộ thả ra thần thức, vượt phụ tải vận chuyển sẽ để cho hắn tinh thần rã rời, loại này hoàn cảnh đem chính mình chỉnh mệt mỏi, đó chính là đang tìm cái chết. Hắn hình như nhìn thấy thứ gì thoáng một cái đã qua, hắn tranh thủ thời gian ước lượng tay ước lượng chân đuổi theo. Là một đạo trên người mặc áo lam nam nhân trẻ tuổi thân ảnh, bẩn thỉu áo lam không biết bao nhiêu năm không có tắm rồi, phía trên vẫn là không biết tên động vật lưu lại chất nhầy, giống như bị thứ gì ăn vào trong bụng lại nôn ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong tay nhặt cái cục đá, đồng thời chỉ gậy một cái, cục đá nhẹ nhàng nện ở người kia trên nó. Người kia xoay người hướng bên này trông lại, Lăng Chỉ chỉ thấy hắn khuôn mặt xanh trắng bên trong mang theo màu tím, bờ môi đen nhánh, tóc dài bị chất lỏng sền sệt dán tại trên người trên mặt, tay chân đều bị y phục bao phủ nhìn không rõ ràng. Quả nhiên là sướng quỷ. Sướng quỷ là bị hổ ăn hết người biến hóa mà thành, từ đây biến thành hổ nô, lấy dụ dỗ người hoặc là những sinh vật khác là hổ chỗ ăn, nối giáo cho giặc chính là như thế đến. Đã có sướng quỷ, vậy khẳng định liền có ác hổ, trước mắt cái này sướng quỷ lại có khai mạch cảnh thực lực, cái kia ác hổ không được có khí hải cảnh. A Lăng Chỉ ánh mắt sáng lên, tới, cơ duyên của hắn lại tới, chỗ này thật đúng là phúc địa của hắn. A sướng quỷ không cảm giác được những sinh vật khác tồn tại, tiếp tục quay người đi, Lăng Chỉ lặng yên đi theo sướng quỷ sau lưng cách đó không xa. Ta hôm nay cũng để cho ngươi làm một lần dẫn đường đảng, nhìn ngươi hổ đa làm sao thu thập ngươi. Sướng quỷ quanh đi quẩn lại đi thật xa, lại không có cái gì thu hoạch, bắt đầu tăng thêm tốc độ hướng về một phương hướng tiến đến. Thương phấn Lăng Chỉ đuổi theo sát, sợ không đuổi kịp khai thiệp, đi một đoạn lớn đường, hắn nghe thấy cách đó không xa chuyển đến một tiếng hổ gầm. Sướng quỷ bị hổ gầm dọa đến khẽ run rẩy, lại chậm rãi hãm lại tốc độ, Lăng Chỉ nhìn đến nổi giận, tham sống sợ chết chó chết. Tất nhiên đã đến trạm cuối cùng, liền không lưu người, Lăng Chỉ đột nhiên tăng thêm tốc độ, cánh tay thẳng băng, chu ác chém ra một đạo đao quang, sướng quỷ trực tiếp bị chia làm hai nửa. Mấy chục sợi linh khí trả lại, Lăng Chỉ gọi thẳng khá lắm, tên chó chết này hại không ít người a. Cái này thâm sơn lão lâm chỗ nào người? Lăng Chỉ không nghĩ nhiều nữa, tốc độ toàn bộ triển khai, hướng về tiếng hổ gầm đánh tới. Ác hổ vừa rồi cảm ứng được chính mình sướng quỷ lại một lần nữa không công mà lui, không nhịn được phát ra phẫn nộ gào thét, chưa từng nghĩ nháy mắt sau đó, thế mà liền không cảm ứng được sướng quỷ. Khí hải nhị trọng ác hổ trong lòng giật mình, không tốt, là có cái gì sinh linh mạnh mẽ diệt sướng quỷ, ít nhất cũng là cùng chính mình một cảnh giới tồn tại mới có thể để cho sướng quỷ lặng yên không tiếng động tử vong. Có thể tu đến khí hải cảnh hung vật đều không đốc, nó chuẩn bị chạy trốn, tránh đầu gió. Vừa ra động cầu đã nhìn thấy một mảnh lôi quang hướng nó phóng tới, nó tránh không bằng, bị đánh vừa vặn, toàn thân thay đổi đến cháy đen. Lăng Chỉ vừa tới hổ quật đã nhìn thấy, một cái dài hơn một trượng đốm đen ác hổ quay đầu lắc lư mông đi ra cửa động, lập tức một đạo lôi quang bổ tới. Thình linh tập kích để nó phẫn nộ, chủng tộc thiên phú hổ sát bộc phát, sau lưng giữa không trung ngưng tụ thành một cái to lớn lao hổ hư ảnh hướng về Lăng Chỉ nhào tới. Lăng Chỉ rút đao liền làm, mang theo đầy trời lôi đỉnh nhảy lên một cái một đao bổ vào hổ sát hư ảnh trên thân, hư ảnh bị chém đến một trận lay động. A a chữa diệt phách. lôi vụ tiểu long thoát ra, hổ sát hư ảnh nháy mắt vỡ vụn. Lôi âm cuồn cuộn, thổi bay xung quanh trăm trượng lá rụng cây cao. Ác hổ như bị trọng kích, lăng chỉ trụ đao trên mặt đất lấn người mà bên trên, đống cắt lớn nắm tay chắc chẽ nắm chặt, nghiêng người chuyển hồng, nằm đấm giống như đỉnh núi lăn xuống cự thạch, mang theo mênh mông lực lượng nện ở ác hổ trên lưng. Giang giác. Tiếng xương nứt vang lên, ác hổ hài đồng đầu kích cỡ tương đương con mắt nháy mắt nâng lên, còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, lăng chỉ quyền thứ hai đã đến, xương sườn đứng thanh bẻ gãy. Nắm đấm của hắn giống như gió táp mưa rào, ác hổ thay đổi đến như cái đống cát, bị giả dích không ngừng thiết quyền đánh đến phanh phanh rung động. Chỉ thấy lăng chỉ mạo đủ sức lực, tôi trỏ giống như đầu mâu, từ trên xuống dưới, một khuỷu tay nện ở ác hổ phần cổ long cốt bên trên, đầu hổ trực tiếp mềm vật đập xuống đất, triệt để tắt thở, 400 nói lôi đỉnh linh khí trả lại. Lăng chỉ trước khi động thủ linh cơ khẽ động, hắn muốn tấm này hoàn chỉnh ra hổ, sư phụ sinh nhật gần tới, cái này không vừa vặn nha. Xem xét cái này ác hổ cảnh giới không bằng chính mình, dứt khoát xách theo nắm đấm trực tiếp cứng rắn làm. Xách theo đoạn đao xé ra xác hổ, nội tạng toàn bộ vứt bỏ, mặt khác đều giữ lại, toàn bộ cong trở về. Hổ cốt thịt hổ có thể là đồ tốt tới, nhất là đây là khí hải cảnh. Tách ra gan bàn tay, từ trong miệng hạ dao, một trận tìm đòi, lấy ra một cái hiện ra lưu quang thú đan, đan trên thân sát khí lưu chuyển, hoặc là tiêu sắt đan càng thích hợp. Hổ cốt bên trong loạn thất bát tao bạch cốt chồng chất như núi, cả người lẫn vật đều có, sơ tiêu hai cái tráng kiện xương đùi cũng tại trong đó, quả nhiên là cái này ác hổ cắn bị thương sơ tiêu. Đầu ngón tay một điểm cực dương chi lực bắn ra, như núi bạch cốt thiêu đốt, hóa thành bụi bay. Hắn đi ra nâng lên mấy trăm kg xác hổ, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, dọc theo đường về trở về, đi qua cái kia mảnh hồ nhỏ, hai cỗ thân rắn đã không biết bị thứ gì ăn, chỉ còn lại bạch cốt âm u lưu tại nguyên chỗ. Lăng chỉ đi lên phía trước bên hồ thăm dò một vòng, lại rút đao cắt đứt xuống một khối đấm máu thịt hổ ném vào trong hồ, xuyên thấu qua hồ nước trong eo, lấy thị lực của hắn cũng không có phát hiện gì. Thất vọng lắc đầu, khiêng xác hổ đi, một đường đi xuyên qua núi rừng, bị thanh lý qua một lần thâm sơn lão lâm thay đổi đến an tĩnh dị thường. Bầu không khí bắt đầu thay đổi đến quỷ dị, lăng chỉ trong lòng dần dần treo lên. Lại tới, lần trước bị thăm dò cảm giác lại xuất hiện, thần thức của hắn đột nhiên thả ra đến 200 trượng, đây là trước mắt hắn có thể làm cực hạn, thần thức phạm vi bên trong không thấy một cái vật sống. Đối phương vị trí khoảng cách khẳng định là vượt qua 200 trượng, theo bị thăm dò cảm giác càng ngày càng mạnh, trong lòng của hắn suy đoán đối phương lần này nhất định sẽ độc thủ. Lăng chỉ khiêng xác hổ giả vờ như không có chút nào phát hiện bộ dạng, tay phải tại trong lúc lơ đãng, đỡ tại bên hông trên chuôi đao, trong lòng đã bắt đầu ấp ủ lôi đỉnh một kích. Đi qua lúc đến tảng đá xanh, lăng chỉ giả vờ như nghỉ chân bộ dạng, tháo xuống xác hổ, xoay eo chuyển hông hoạt động gần cốt, dư quang lại tại khắp nơi tìm kiếm. Bắt lấy xác hổ một mấy mắt, toàn thân lông tơ chợt mở, nổi da gà liên tiếp bốc lên, tê cả da đầu, áo lót phát lạnh, nhân loại giác quan thứ 6 cùng võ giả linh giác nháy mắt phát tác. Hắn thấy được xác hổ bên cạnh trên tảng đá có một đôi chân, hắn dám xác định, hắn thả xuống xác hổ lúc, trên tảng đá cảm thấy không có bất kỳ vật gì tồn tại. Chương 58, vô đầu tướng quân. Chương 58, vô đầu tướng quân. Mà còn thần thức của hắn hết sức chăm chú 200 trượng trong vòng bất kỳ địa phương nào, thế nhưng hai chân này xuất hiện hắn không chút nào không biết. Hắn đỡ trôi đao chậm rãi ngẩng đầu, một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt, tiếp theo là giáp chân chiến kích phần eo giáp ngực giáp tay đầu. Lăng chỉ phát hiện nó cái cổ tráng kiện bên trên trống rỗng, không có đầu. Lăng chỉ tê cả da đầu, các loại, hắn nắm kích dùng tay. Cái này đạp mã là cái thân cao bảy thước, thân hình khôi ngô, mặc chiến giáp vô đầu tướng quân, thế mà trong bất chi bất giác đứng ở bên cạnh hắn, hiện tại hắn còn động. Lăng chỉ ngừng thở, hai mắt nổi lên lôi quang nhìn chòng chọc vào vô đầu tướng quân, nhẹ nhàng thu hồi chân phải. Ngón cái tay phải đẩy ra đao đốc kiếm. Lăng chỉ cảm giác vô đầu tướng quân vắng vẻ trên cổ có một đôi con mắt vô hình tại nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Lăng chỉ quan tâm thì là nó cầm chiến kích tay phải, hắn đột nhiên lòng có cảm giác. Lôi thuấn lăng chỉ phương hướng ngược thoát ra ngoài 3-4 trượng, khoảng cách này thích hợp hắn nhất phản kích, chỉ chịu đánh không hoàn thủ không phải tác phong của hắn, cho dù là tồn tại bí ẩn, cũng không thể để hắn cứ như vậy đứng ăn đòn. Hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, một cái chiến kích sâu sắc khảm vào mặt đất, nếu không phải hắn tránh nhanh, cái này không đầu lão lục cái này một kích tuyệt đối là chiếu vào hắn thiên linh cái đi. Cái này vô đầu tướng quân ít nhất khí hải hậu kỳ thực lực. Chơi. Lăng chỉ hét lớn một tiếng, dương lôi bất tử thân toàn lực vận chuyển, thân thể biến thành tử kim sắc. Sau đó rút đao mà lên, lôi tương bao trùm toàn thân, thu to như thùng nước thiểm điện bao phủ bên cạnh mấy trượng chi địa, chiến mã đao thế đại lực nặng chạy thẳng tới vô đầu tướng quân chán các loại, nó ở đâu ra chán. Chạy thẳng tới cổ của nó, hiện nay không biết nhược điểm của nó ở đâu, trước chém lại nói. Lại bị chiến kích chống chọi, đao kích đụng nhau sóng xung kích đánh bay xung quanh mấy chục trượng cây cối thẳng cỏ. Đi, ngươi còn biết phòng liền được, lão tử liền sợ loại kia giống như ta. Không biết phòng thủ trẻ con miệng còn hôi sữa. Vô đầu tướng quân một kích đẩy ra lăng trì, sau đó một chiêu hành tạo thiên quân mang theo gào thét cắt về phía lăng trì. Hắn chu ác dựng lên, đứng bước cái này một kích, lại bị cái này nặng nề kích một kích đánh bay ra ngoài. Hắn bay rất ra ngoài mãi đến đụng gãy vài cây đại thụ mới dừng lại, hắn từ trên mặt đất bắn lên, hóa thành lôi quang lần thứ hai thẳng hướng vô đầu tướng quân. Đối với nó cường độ tâm lý nắm chắc về sau, lăng trì liền lộ ra thông dong nhiều, hít sâu một hơi, lôi hải thần tốc chuyển động, xung quanh linh khí hội tụ ở thân. Thứ a hành cấp nhị khí nương theo lôi âm đồng thời phát tác. Không khí đều bị nổ ra tầng tầng gợn sóng, lôi vụ tiểu long gầm thét thẳng hướng vô đầu tướng quân, nó chiến giáp sáng lên ngân quang, song khí đập vào trên người nó tạo nên liên y lý lăng chỉ tiếp tục nhào thân mà bên trên, cựu cung du long không ngừng thay đổi phương hướng, chạm mã đao chặt tại vô đầu tướng quân trên thân, kim thiết giao kích thanh âm đại tác. Hai người càng đánh càng nhanh, toàn bộ rừng cây đều là bị bọn họ giao chiến dư âm phá hủy, lớn nhỏ động vật đã sớm trốn không còn chút tung tích, vũ khí vung mạnh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, thỉnh thoảng còn có quyền cước giao kích âm thanh truyền đến. Lôi đỉnh tưới nước tại vô đầu tướng quân trên thân bị áo giáp ngân quang ngăn lại, chiến kích quất vào lăng chỉ trên thân vang lên tiếng kim loại, lăng chỉ đánh đến cấp trên, càng đánh càng hưng phấn. Trong cơ thể Lôi Hải đã chuyển ra vòng xoáy, xung quanh mấy chục dặm linh khí đều tại hướng chỗ này tập hợp, đây mới là hắn chân chính sức mạnh, hắn có thể một mực chém giết tiếp, luôn có thể hao hết sạch vô đầu tướng quân trên thân âm khí. Đao quang hóa thành chém chặt vạch đoạn cạo vậy đâm lướt bổ quân thiên ngăn trở điểm, lăng chỉ thi triển đều là cơ sở đao pháp, chỉ là so ngày trước hắn càng nhanh càng chuẩn xác hơn. Lần lượt bị chiến kích ngăn lại, nhưng hắn làm không biết mệt. Không đầu yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu luyện. Lăng chỉ trong cơ thể đấu chiến hồn bị tỉnh lại, hoàn toàn bằng vào bản năng đang chém giết lẫn nhau, xương sườn bị đánh gãy cũng không để ý, chiến ý ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Vô đầu tướng quân phảng phất không có tư duy đồng dạng, cơ giới hóa vung vậy chiến kích, một tấc dài một tấc mạnh, chiến kích bị múa đến kín không kẽ hở, mỗi lần lăng chỉ nghĩ lấn người mà vào đều vô công mà trở lại, chỉ có thể lấy binh khí đụng nhau. Không biết hai người chém giết bao lâu, xung quanh đại thụ bị phá hủy hầu như không còn, mặt trời lặn dáng chiều lần đầu dáng lâm tại cái này mảnh trong núi rừng. Lăng chỉ trên thân quần áo đã bị xé nát, điêu luyện chi trên bị kích phong đạch phá đạo đạo vết thương sâu tới xương, hắn phảng phất không cảm giác đồng dạng, toàn thân chiến ý ngút trời. Vô đầu tướng quân trên thân chiến giáp vỡ vụn, thân thể bị lăng chỉ chém ra đạo đạo vết sẹo, cùng với bị cực dương chi lực dán tại trên thân lưu lại in dấu thật sâu ấn, hùng tráng thân thể phóng thích quần quần âm khí, trắng xám làn da lại cứng cỏi tựa như tinh cương. Chiến kích bên trên đã bị Chu Ác chém ra đạo đạo vết tích, đây không chỉ là hai người chém giết, đồng thời cũng là hai kiện binh khí chém giết. Hai người từ xế chiều chém giết đến trạm vạng tối, lại từ trạm vạng tối chém giết đến ban đêm, nhưng hai người tốc độ không giảm chút nào, va chạm ở giữa tia lửa vàng khắp nơi, âm thanh to như lục trùng, chuyển khắp xung quanh mấy chục dặm. Lăng chỉ máy móc vung vẩy chạm mã đao một lần lại một lần bị chiến kích ngăn lại, vô đầu tướng quân trên thân âm khí càng tràn đầy. Lăng chỉ đột nhiên phát giác được lại có ánh trăng đang hướng phía vô đầu tướng quân tập hợp. Không tốt, đồ chó hoang tại nạp điện. Lăng chỉ trong lòng tính toán nhỏ nhặt thất bại, vô đầu tướng quân thế mà có thể hấp dẫn ánh trăng chi khí, bay liên tục chính mình thời gian chiến đấu, tiếp tục như vậy chẳng phải là hai cái động cơ vĩnh cửu đang chém giết lẫn nhau. Không được, không thể tiếp tục như vậy, đến nghị cách trọng thương nó. Lăng chỉ trong lòng tỉnh táo, đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn nhìn xem ánh trăng chi khí nhập thể vô đầu tướng quân, thân thể thế mà tại bị chậm rãi chữa trị, Lăng chỉ cảm thấy đau đầu, đây không phải là nhân vật chính mới có thể có kỹ năng sao, chẳng lẽ ta không phải nhân vật chính sao? Lăng chỉ trong lòng quyết tâm, không thể chờ đợi thêm nữa, không phải vậy chờ nó khôi phục, không biết nhiều phiền phức. Đúng. Lăng chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể Lôi Hải chuyển xoay tròn đến cực hạn, xung quanh mấy chục dặm thiên địa linh khí hướng về hắn tập hợp tới. Trên thân Lôi quang lóng ánh đến cực hạn, lôi âm vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, quanh thân xung quanh hồ quang điện bao phủ, lôi tương mãnh liệt. Hắn yếu ớt chém một đao, cánh tay phải sụp đổ đến thẳng tắp, lấy chân trái làm trụ, xoay eo chuyển hông, đỏ thâm trả mã đao giống giống cây lao bị hắn ném đi ra. Mũi lao đánh nát không khí, đạn đạo đồng dạng chạy thẳng tới vô đầu tướng quân mà đi, nó vung vẩy chiến kích nghị chặn lại Chu Ác gầm thét lao kích thân chạy thẳng tới nó lồng ngực mà đi. Vô đầu tướng quân tập hợp âm khí tại tay, một phát bắt được đỏ thấm lưỡi đao, cực dương chi lực cùng âm khí ngũ hành không thuộc, như nước với lửa, bàn tay của nó bị đốt xuyên, bị đau bước chân nhoáng một cái. Lăng chỉ nhắm ngay cơ hội, thân ảnh nhoáng một cái, chui vào sau lưng nó, vô đầu tướng quân có cảm ứng đồng dạng, chiến kích hướng sau lưng chọc đến. Lăng chỉ không tránh không né, hai tay phản bàn, xoắn lấy hai cánh tay của nó, đầu gối quỳ đứng bước cột sống của nó, trên thân lôi đỉnh cùng cực dương chi lực bộc phát, tử kim sắc cùng chói mắt đỏ thấm đồng thời xuất hiện, đem hai người thật chặt bao khỏa cùng một chỗ. Vô đầu tướng quân bắt đầu kịch liệt dãy rủa, trên thân âm khí thần tốc quyết tán, phát ra xì xì âm thanh, bị lăng chỉ trong cơ thể lôi châu hấp thu. Lăng chỉ cắn răng gắt gao xoắn lấy nó, không dám có chút buông lỏng. Vùng gây dây chết vô đầu tướng quân buộc phát ra to lớn tiềm năng, tứ chi thích chặt, toàn bộ thân hình kéo ra, chợt ưỡn một cái, cùng cụt. Một tiếng vang dòn, lăng chỉ cánh tay giống món sườn đồng dạng bị kéo đứt, bén nhọn cốt thứ chọc thủng cánh tay, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt cuộn cuộn chảy ra, chắn nổi gân xanh lên, đau đớn kịch liệt để hắn không thể lại duy trì rào sắt kỹ. Vô đầu tướng quân đột nhiên tránh thoát, lăng chỉ không để ý tới trên thân truyền đến đau đớn, một cái lại lư đả cồn thoát ra ngoài, đem chạm mã đao nắm trong tay, cảnh giác nhìn xem nó, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Ai ngờ vô đầu tướng quân nhặt lên chiến kích, hướng về phía nơi xa rừng rậm nhanh chóng bắn mà đi. Chương 59, lại bắn cốt. Chương 59, lại bắn cốt. Nó vậy mà trốn, cùng lăng chỉ một trận chiến, vô đầu tướng quân thân thể bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là tiết lộ âm khí giống như vòi hoa sen. Lăng chỉ không dám truy kích, cắn chặt răng, đâm ra da thịt cốt thứ bị hắn một chút xíu ấn trở về, mãi đến phục hồi như cũ. Trên mặt hắn to như hạt đậu mồ hôi quần quần mà xuống, nện vào bùn đất bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tìm tới cẩm y vỡ vụn thành bại, đem cánh tay một mực cuốn lấy, Lăng chỉ nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn thế mà bị người cứ thế mà căng đứt cánh tay. Vẫn là đang thi triển dương lôi bất tử thân dưới tình huống, nếu biết rõ, xương cánh tay cách độ cứng là toàn thân gần với bắp đùi xương đùi. Lăng chỉ lồng ngực như cái phá phong dương đồng dạng kịch liệt thở dốc, đây là trước mắt hắn mới thôi kinh lịch cực khổ nhất một trận, cái này vô đầu tướng quân thực tế quá cứng. Uống vào mấy viên tứ hải thương hội mua thuốc chữa thương viên, thở dài một hơi, Lăng chỉ thần tốc quét dọn chiến trường, nâng lên hổ khu thần tốc rời đi mảnh này bừa bộn chi địa. Khiến mấy trăm kg hổ khu, khiến cho hắn bắp thịt cả người đau nhức, hắn khẽ cắn môi, dọc theo đường về thần tốc trở về. Lúc này trời đã tối đen, tìm tới đại hắc mã lúc, nó chính nhàm chán nằm rạp trên mặt đất, cái đuôi to vung qua vung lại chờ lấy Lăng chỉ. Có lẽ là người mùi vị, đại hắc mã trở mình một cái bò dậy, phát ra trận trận hí. Mãi đến thấy được Lăng chỉ khiêng hổ khu, đứng tại nó bên cạnh, hổ là bách thú chi vương, đại hắc mã dọa đến có chút run chân. đồ không có chí tiến thủ. Lăng Chỉ có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Khiên Hổ Khu đi tại đằng trước, Đại Hắc Mã ủ rũ túi đầu theo sau lưng. Đi qua đại hoàng thôn lúc, thôn trưởng Hoàng Kim mang theo Hoàng Phi Hổ Hoàng Phi báo cùng mấy cái thanh niên trai tráng điểm bó đuốc còn chờ tại bên đường, thấy được Lăng Chỉ từ dưới sơn đạo đến, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. "Ai? Hoàng thôn trưởng, các ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Lăng Chỉ hỏi. Hoàng Kim mấy người gặp Lăng Chỉ đến gần, giật mình kêu lên, chỉ thấy Lăng Chỉ trần trụi điêu luyện trên thân mấy đạo vết thương sâu tới xương, trên thân khiêng một đầu to lớn mãnh hổ. "Lăng đại nhân, Phi Hổ sáng nay đi mời ngài lên núi nhìn một cái, một ngày này cũng không thấy ngài đi ra, một mực lo lắng an nguy của ngài, từ xế chiều chỉ nghe thấy trên núi tiếng sấm cuộn cuộn, cái này mới đoán được ngài tại trong núi trừ yêu, tiểu lão nhân liền dẫn người ở chỗ này chờ lấy, nhìn xem có thể giúp đỡ cái gì bận rộn." Hoàng Kim vội vàng nói. "Vừa vặn, lão hoàng ngươi giúp ta tìm xe bò đến, có thể bộ hai đầu mưu tốt nhất, giúp ta đem đầu này ác hổ kéo về trên trấn đi." Lăng Chỉ đem xác hổ ném ở bên đường, xác hổ rơi xuống đất phát ra tiếng vang, chúng thôn dân mới biết được cái đồ chơi này nặng bao nhiêu. Hoàng Kim mang theo mấy người vội vã đi, lưu lại Hoàng Phi Hổ Hoàng Phi báo ở chỗ này nghe Lăng Chỉ nói xong trên núi sự tình. "Các ngươi gần nhất lên núi đoán chừng không tốt đi săn, ta cùng cái kia nghiệt chướng một tràng đại chiến, từ xế chiều đánh tới ban đêm, xung quanh mấy chục giảm dã thú chỉ sợ đều chạy sạch sẽ, đoán chừng muốn qua một thời gian ngắn mới dám trở về. Đáng tiếc không thể đưa nó chém giết, còn cho nó chạy. Bất quá xung quanh cái này một mảnh mấy thứ bẩn thỉu đều bị ta dọn dẹp sạch sẽ, các ngươi cũng có thể qua mấy ngày sống yên ổn thời gian." Phi Hổ Phi báo nghe lấy Lăng Chỉ nói sự tình, nhìn bên cạnh xác hổ cùng trên lưng ngựa ra rắn, cái này mới cảm giác được nguy hiểm, cũng chính là Lăng đại nhân bực này mãnh nhân mới dám trực tiếp hướng bên trong cứng rắn sông. Hoàng Kim phủ lấy xe bò tới, Lăng Chỉ đem xác hổ ném tới trên xe bò đối Hoàng Kim nói, "Để Phi Hổ Phi báo cùng ta đi một chuyến a, quá muộn liền không cho bọn họ đi suốt đêm trở về, sáng mai lại về, hôm nay liền tại Tĩnh An Tư tìm địa phương ở lại." Lăng Chỉ rút ra đoạn đao cho Hoàng Kim cắt một khối 10 cân thịt hổ. "Lão hoàng à, ngươi nhiều nhất một lần chỉ có thể ăn 2 lạng thịt, cái đồ chơi này quá bổ, ta sợ ngươi chịu không được. Tốt nhất chờ Phi Hổ Phi báo trở về, hầm một chút một đại gia đình cùng uống canh." Hoàng Phi Hổ Hoàng Phi báo cùng nhau nói cảm ơn, bọn họ quá rõ ràng khối này thịt giá trị, đây chính là tam cảnh hổ yêu thịt, cái này một khối nói thế nào cũng đáng 10 cái kim tệ. Lăng Chỉ cũng không cho bọn họ cự tuyệt, chào hỏi bọn họ đánh xe xuất phát, Lăng Chỉ cưỡi ngựa ở bên cạnh đi theo. Xe ngựa đi chậm rãi, chạy tới Liêu thụ trấn lúc đều nhanh đến hời hợi, Lăng Chỉ an bài phòng thủ Tĩnh An Tư tiểu kỳ cờ nhỏ khiến chào hỏi hai người đi nghỉ ngơi, sau đó tới nhà mình nướng thịt hổ ăn. Chính hắn mang theo xác hổ trở về nhà, cái đồ chơi này nhất định phải trong đêm đem ra lột. Hắn chi cái giá đỡ đem ác hổ treo lên, cổ chân gỡ một đao, lôi kéo ra hổ hướng xuống đảo, thỉnh thoảng dùng đoạn đao cắt một cái da thịt. "Đại nhân, ngài từ chỗ nào săn tới đây thật lớn hổ yêu?" Chỉ chốc lát sau Bùi Thế Nam mang theo một đại ba người tới, có mang rượu tới, có mang đồ ăn, còn có mang theo một cái miệng. Một đám hán tử nhìn xem khí hải cảnh hổ khu hai mắt tỏa ánh sáng, cái đồ chơi này đại bộ a. Người qua 30 khí hư thủy như, không chịu nổi trong nhà người kia năng chinh thiện chiến, bọn họ nhiều lần bày xuống trận đến. Lại nhìn bọn họ hôm nay ăn khí hải cảnh thịt hổ trở về liền cùng nàng liều mạng. "Lão Bùi, mau bảo ta hôm nay đi đại hoàng thôn làm đến ác hổ, các ngươi nhưng có lộc ăn?" Lăng Chỉ cao hứng bừng bừng chào hỏi các đồng liêu. Động tác nhanh đã tại hỗ trợ nướng, 500 kg hổ, đối xương còn sót lại một nửa thịt. "Mười mấy cái đoán thể cảnh khai mạch cảnh mới có thể ăn bao nhiêu a?" Lăng Chỉ vung tay lên, trang diện lập tức liền náo nhiệt, liền hát qua đều ngửi mùi vị chạy ra ăn hai khối, lại chảy máu mũi bị cha hắn bắt về. Một đêm mánh liệt tạo, thịt hổ còn sót lại chừng 200 cân, sắp xếp người cho sư huynh đệ sư phụ đưa đi một chút, hổ cốt cũng hủy đi cùng nhau đưa đi. Sáng sớm luyện võ tràng một mảnh tiếng sấm cuộn cuộn, trải qua một đêm chỉnh đốn, Lăng Chỉ vết thương trên người đã mọc ra màn thịt, theo hắn động tác, vết thương lúc mở lúc đóng có vẻ hơi khủng bố. Vết thương mang tới đau đớn, với hắn mà nói không đáng nhắc đến, so sánh Lôi đỉnh quán thể, này một ít đau đớn mới đến chỗ nào à. 500 cân chẳng mã đao múa đến đao quang bắn ra bốn phía, Lăng Chỉ đặc biệt bản giao hát qua, để hắn trong phòng đứng như có gỗ, miễn cho bị đao quang nội thương. Kinh lịch vô đầu tướng quân một trận chiến, hắn đối với chính mình nội thân lòng tin không bằng phía trước như thế đầy đủ, hắn phải thêm luyện. Từ Kim Nhị sắc Lôi Tương chiếm cứ luyện võ tràng mỗi một cái nơi hẻo lánh, âm ầm tiếng sấm vang vọng xung quanh mấy chục dặm, tiểu yêu tiểu quỷ trong đêm dọn nhà, nơi này quá đáng sợ. Tiểu trấn trên không đã bị mây đen áp đỉnh, trong mây hồ quang điện du tẩu, lóng lánh đáng sợ tia sáng, lại hội tụ vào một chỗ, rơi vào luyện võ tràng bên trên. Luyện võ tràng trung tâm, Lăng Chỉ xếp bằng ngồi dưới đất, tóc dài không gió mà bay, đúa khảm đao gọt giống như xốc vắt thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Lăng Chỉ tốc độ cao nhất vận hành Dương Lôi Bất Tử Thân, từ kim sắc lôi tương phủ kín tất cả đều là, mãi đến thẩm thấu vào trong da, thân thể lôi châu chủ động thả ra màu tím đặc thù lôi đỉnh lực lượng. Loại này đặc thù lôi đình lực lượng mang theo huy hoàng thiên uy cảm giác, trợ giúp hắn hoàn thành thuế biến. Lăng Chỉ không ngủ không nghỉ không ăn không uống hơn 10 ngày, điên cuồng tra tấn chính mình, tay cụt cùng ngoại thương đã khỏi hẳn. Phát giác được gãy xương phục hồi như cũ vậy mà so trước đó xương cốt cứng cáp hơn, trong lòng của hắn sinh ra một cái vô cùng điên cuồng kế hoạch, không điên cuồng không sống. Hắn bắt đầu chủ động đánh nát quanh thân xương cốt, lại dùng đặc thù lôi đình lực lượng rèn luyện, tại đoán thể thời kỳ đoán cốt so sánh với hiện tại xương vỡ lại rèn, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức tu luyện, một cái trên trời một cái dưới đất. Đứt gãy cẳng tay dùng linh khí tư dưỡng, nhỏ bé hồ quang điện tại tay cụt tán loạn, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, bằng vào siêu cường ý chí lực, khống chế hồ quang điện tiến vào xương cốt chỗ sâu, thẳng tới cốt tủy. Đau đến cực hạn đã không phải là đơn thuần trên sinh lý cảm thụ, mà là từ linh hồn truyền đến cảm giác. Đau đớn từ mỗi một cái đau thần kinh truyền lại đến chỗ sâu trong óc, theo hồ quang điện không ngừng tăng lớn, loại này đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt, mãi đến triệt để chết lặng. Cực hạn bản thân nóng ánh mang tới là toàn thân xương cốt cực hạn biến hóa, toàn thân trên dưới xương cốt đã biến thành tử kim sắc, màng xương thay đổi đến cứng cáp hơn. Liền mang theo toàn thân huyết nhục đều thay đổi đến trong suốt long lanh, làn da cũng càng thêm cứng cỏi. Chương 60, Liêu Yêu. Chương 60, Liêu Yêu. Tiểu trấn Bách Tính đã hơn 10 ngày chưa từng thấy mặt trời, một mực bị mây đen bao phủ, Bách Tính trong lòng lại cũng không bối rối. Tinh An Tư đã an bài nha dịch gián tiếp thông báo, trên đó viết trấn úy đại nhân đang chuyên tâm tu luyện lôi pháp, chư vị dân trấn không cần lo ngại. Lôi đỉnh óng ánh luyện võ tràng, Hắc Qua đứng ở trong phòng nhìn xem, trong lòng âm thầm xin thề sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ thay đổi đến như đại nhân đồng dạng cường đại. Loạn thế người không bằng chó, cho dù là Tây Bắc đạo như vậy rời xa chiến trường tai họa địa giới, cũng là đồng thời. Liêu thụ trấn chiêu mộ an trí lưu dân 7-800 hộ, tính toán 3-4000 người, phân phát trạch viện thổ địa, thời gian dần dần bình tĩnh trở lại, trong trấn lại có lăng trì bực này cường nhân toa trấn, tiểu yêu tiểu quỷ đều rời xa. Người một khi ăn no, liền sẽ sinh ra tâm tư khác, Tĩnh An Tư cùng trấn nha môn mỗi ngày chạy nhanh tại các nơi, duy trì lấy trong trấn hàng xóm láng giềng trị ăn. Lăng đại nhân, thuộc hạ cầu kiến ngoài cửa truyền đến Bùi Thế Nam âm thanh đánh thức ngay tại ngủ gật Lăng Chỉ. Bùi Thế Nam gặp tiểu trấn trên không mây đen tiêu tán, tiếng sấm biến mất, suy đoán Lăng Chỉ đã kết thúc tu luyện. Lăng Chỉ đứng dậy đi mở cửa phòng, Bùi Thế Nam mời đi vào. "Lão Bùi a, xảy ra chuyện gì?" Lăng Chỉ nửa nằm lười biếng nói. "Đại nhân, có người đến báo án, nói nhà hắn Hải Đồng nghe thấy đầu trấn cây liễu lớn nói chuyện cùng hắn." Bùi Thế Nam nói rõ ý đồ đến. "Cái gì? Cái kia cây liễu lớn thành tinh?" Lăng Chỉ hai mắt tỏa sáng. "Đứa bé kia chơi một lúc, nghe thấy cây liễu lớn để nàng mang một chút gà vịt ngỗng loại hình ra cầm đi tế bái nó sẽ để cho tiểu hài có ăn không hết mức quả." Bùi Thế Nam nói rõ tình tiết vụ án. Thuộc hạ tiến đến điều tra, không có phát hiện cái gì dị thường. Lừa gạt tiểu hài nhi, khả năng là mới vừa thành tinh, ta đi nhìn một cái, còn không có gặp qua thực vật thành tinh đâu. Ngươi trước đi, ta sau đó liền đến. Lăng Chỉ có chút hứng thú. Lập tức xoay người thoát ra thùng gỗ lớn, lại một bọt nước cũng chưa từng mang ra, rơi xuống đất nháy mắt sấy khô trên thân hơi nước, mặc màu đen cẩm y đi trải quá mức đeo lên bướm miệng, tạm biệt một cái tự mình làm cây châm, lại thật cao trói lại cái đuôi ngựa, tốt một cái thiếu niên anh tuấn lang. Lăng Chỉ đem chảng mã đao gánh tại trên vai liền ra cửa. Tinh An Tư đã đem đầu trần giới nghiêm, cách đó không xa có chút Bách Tính tại quan sát. Lăng Chỉ phun ra một ngụm khói, tại hạ thuộc chào hỏi âm thanh bên trong đám người đi ra, rất nhiều Bách Tính còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Chỉ, mắt thấy bọn họ trấn úy lại là cái xinh đẹp thiếu niên lang, còn có thực lực cường đại, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Lăng Chỉ đỡ chu đao, nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cây liễu tinh, còn duỗi ra ngón tay chọc chọc. Cũng không có tình huống như thế nào à, lão Bùi, sắp xếp người, đem nó dưới chân bùn đất vểnh lên mở, nhìn nó có hay không nếm qua thứ gì. Lăng Chỉ thuận miệng phân phó nói. Vừa mới nói xong, đỉnh đầu cành liễu giống như roi thép đồng dạng, mang theo tiếng gió hú hướng Lăng Chỉ rút tới. Lăng Chỉ khỏe miệng gãy nết. Tiểu hắc tử, người sót chân gà. Chẳng mã đao ra khỏi vỏ, mang theo lăng lệ đao quang, trên dưới tung bay, cành liễu rơi xuống đầy đất, ở giữa còn có huyết dịch chảy ra. Chén trà nhỏ ở giữa, cây liễu bị trẻ thành một cây gậy, thẳng tắp cắm rễ tại trên mặt đất. Lão Bùi, mở đào. Lăng Chỉ vung tay lên nói. Mấy cái chuẩn bị xong cơ khiến, khiên sẻn quốc lúc này mở làm, tại cây liễu tinh run dậy bên trong, vậy lên mở nó quanh thân ba trượng mặt đất. Đất mặt dần dần dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra phía dưới từng chồng bạch cốt, cả người lẫn vật đều có. Lăng Chỉ mày kiếm nhíu một cái, không khí hiện trường đột nhiên ngưng tụ, nhưng phàm là cái minh bạch sự tình đều biết rõ, hắn Lăng đại nhân tức giận. Lão Bùi, chết rất nhiều người, không người đến báo án. Trấn nha môn cũng không có giao tiếp vụ án tới. Bùi Thế Nam căng thẳng trong lòng, Lăng đại nhân, thuộc hạ cũng không tiếp vào có người mất tích vụ án, trấn nha môn cũng chưa từng có vụ án chuyển giao. Lăng Chỉ chính mình cũng cảm thấy buồn bực, chính mình ở chỗ này ra ra vào vào, cũng không có phát giác được yêu khí. Khí, có thể nói hay không, chúng ta hàn huyên một chút. Liêu Yêu thân thể run rẩy, nó có thể cảm nhận được thân cây bên trên truyền đến phong mang, trên cành cây hiện ra một đôi mắt, nó cúi đầu nhìn xem Lăng Chỉ gác ở trên người nó chạm mã đao, một cái miệng chậm rãi xuất hiện. Đại nhân, tiểu yêu mấy tháng không có vào huyết thực, từ đại nhân tới về sau, tiểu yêu chưa từng giết qua sinh, mấy ngày trước đây thực tế nhịn không được, mới nghĩ đến lắc lư Hải Đồng làm điểm gà vịt đến giải thèm một chút. Thu Yêu âm thanh phân không ra nam nữ, chỉ là nghe tới tương đối tuổi trẻ. Đương đội giả biện, những người này xúc ngươi chừng nào thì ăn. Lăng Chỉ mũi đao đỉnh đầu, Liêu Yêu thân bên trên bắt đầu chảy máu. Đại nhân tha mạng, những này đều khắp nơi đại nhân trước khi đến, sát thi giết chấn đêm hôm ấy, tiểu yêu bị mùi máu tanh chốc kích, cái này mới nhịn không được ăn mười mấy cái thế, nhưng tiểu yêu bình thường là không ăn thịt người, còn mời đại nhân nể tình tiểu yêu tu hành không dễ, tha tiểu yêu một mạng á. Liêu Yêu khóc sướt mướt cầu tình. Tha cho ngươi, bị ngươi ăn người, ngươi làm sao không buông tha bọn họ, ăn qua thịt người không thể để ngươi sống nữa, giết người thì đền mạng, phán tử hình ngươi, lập tức chấp hành. Lăng Chỉ băng lạnh âm thanh nện ở Liêu Yêu tâm hồ bên trong, nổ tung từng trận sóng lớn. Tử kim sắc lôi đỉnh hiện lên ở Lăng Chỉ bàn tay, hắn nhẹ nhàng một trường dán vào trên cành cây, nháy mắt đem nổ cháy đen, Liêu Yêu phát ra to lớn kêu thảm, lôi đỉnh dọc theo thân cây thâm nhập lòng đất. Chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm từ dưới mặt đất truyền đến, Liêu Yêu bộ rễ lan tràn đi ra không biết bao xa, mấy chục giây phía sau, Lăng Chỉ nhận đến lôi châu phản hồi mấy chục đạo lôi đỉnh linh khí. Chuyện này không trách được các ngươi trên đầu, đem những này hài cốt đào đi ra tìm vị trí chôn a, chôn cất tại đầu trấn cũng không phải vấn đề. Lăng Chỉ thuận miệng nói. Bùi Thế Nam trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian sắp xếp người đi xuống xử lý. Xung quanh vây xem Bách Tính gặp Lăng Chỉ dứt khoát lưu loát thu thập Liêu Yêu, không khỏi lòng sinh kính nể. Mùa đông sương sớm dần dần tàn đi, trở về lúc đi qua bán gạo nếp gà sạp hàng, dùng lá sen bao lấy đến, hấp vừa vặn, 3 cái đồng tệ một cái, mùi thơm nước mũi, chọc cho hắn thèm ăn tăng nhiều. Tiện tay vứt cho chủ quán lao đầu một cái ngân tệ, bao hết 7-8 cái gạo nếp gà, chào hỏi lớn nhỏ cờ khiến cùng một chỗ, còn lại mấy chục con để bọn họ mang về ăn. Chủ quán lao đầu tiếp lấy ngân tệ, thấp thỏm dùng giấy dầu lần lượt bao hết, hai tay đưa cho Lăng Chỉ. Lăng Chỉ gặp hắn giàn mua tay run run rẩy rẩy, chủ động tiếp nhận, liền xách theo gạo nếp gà chậm rãi từ từ đi trở về. Liêu Thụ Trấn xây dựng lại phía sau, Lăng Chỉ còn không hảo hảo đi dạo qua, bên đường cửa hàng quán nhỏ tăng lên rất nhiều, trên đường lui tới người đi đường cũng không ít. Mượn có quan đạo thông hướng bên cạnh Tịch Châu, lui tới thương nhân tiêu cục võ quán cũng thường xuyên ngừng chân tu chỉnh. Đi một đoạn, trên đường dần dần ồn ào, bán hàng rong tiếng giao hàng mua thức ăn lao phụ trả giá âm thanh trong đám người chợt tới chợt lui hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh ồn ào đến hắn bộ não đau, quay người dẹp đường hồi phủ. Quay người gặp bán gạo nếp gà lao đầu, Lăng Chỉ gật đầu thăm hỏi, lao đầu kia sợ hãi rụt rè không ngời, Lăng Chỉ cũng không để ý hắn, tiếp tục hướng nhà đi. Ai ngờ lao đầu một mực theo sau lưng, Lăng Chỉ coi là tiện đường, không có nhiều làm hắn nghĩ. Đi thẳng về đến trong nhà cửa đại viện, lao đầu còn đi theo đâu, hắn chào hỏi hát qua đi ra đem gạo nếp gà tiếp đi vào, đồng thời cảnh cáo hắn không cho phép đem chính mình cái kia phần ăn. Lao bá, ta nhìn thấy ngài theo một đường, cũng không giống là muốn giết người cấp của bộ dáng, có chuyện gì nói thẳng à. Lăng Chỉ nghiêng người bất đắc dĩ nhìn xem lao đầu. Lao đầu kia trên thân mặc dù không tính là quần áo tạ tơi, nhưng cũng kém không xa, trên khuôn mặt giản mua đều là khe rãnh đồng dạng nếp nhăn, con mũi rơi lên trên đi đều có thể bị chết. Đại nhân, cầu xin đại nhân là thảo dân làm chủ a, thảo dân cho ngài dập đầu. Lao đầu kia trực tiếp quỳ xuống, đang lúc nói chuyện đang muốn dập đầu. Lăng Chỉ tranh thủ thời gian lóe lên, tránh khỏi hắn đại lễ, tiến lên một cái dịu lấy lao đầu vóc người không cao, cân nặng cũng nhẹ, bị Lăng Chỉ một nâng, cả người gần như liền trực tiếp treo ở trên cánh tay hắn. Chương 61, nguyên nhân. Chương 61, nguyên nhân. Lao bà à, ngài làm cái gì vậy, ngài cho ta dập đầu, ta muốn tồn thọ, có cái gì bị khuất ngài chỉ để ý nói đến. Lăng Chỉ lời nói lưu lại 3 phần chỗ trống, trước nghe một chút nhân gia nói thế nào a đi, ta đi trong phòng ngồi xuống từ từ nói. Hắn gặp lao đầu toàn thân run rẩy bộ dạng, có chút không đành lòng. Lăng Chỉ dịu lấy lao đầu đến đại sảnh bên trong ngồi xuống, chào hỏi vũ giả rót trà nóng. Lao bá, ta là ta Liễu Thụ Trấn Tĩnh An Tư Trấn Úy, ta gọi Lăng Chỉ, ngài có chuyện gì nói thẳng a. Hắn không thích quanh co lòng vòng. Lao đầu hai tay nâng chén trà, chậm rãi mở miệng. Đại nhân, thảo dân tên là Trương Thuận Chi, trước kia là Quảng Nam đạo Nam Châu Châu nhân sĩ, đuổi kịp Di Nhân binh hai, cái này mới mang nhà mang người chạy nạn đến Doanh Châu, cuối cùng tại Liễu Thụ Trấn dừng chân. Lão phu mang theo bạn già nhi tử nhi tức còn có tôn tử ở lại nha môn an bài gian phòng, làm lên tổ chuyển mua bán, mặc dù không giàu có, nhưng cũng so trước đó nguy tại sớm tối thời gian có hy vọng nhiều. Đáng tiếc trên trời rơi xuống đại họa, 6 tuổi tôn nhi đi tư thục trên đường bị tiết gia bắt đi, hài nhi của ta tiến đến đòi hỏi, bị tiết gia lão gia ném một cái ngân tệ, nói tôn nhi ta ngày sinh tháng đẻ vừa vẫn thích hợp, muốn cho hắn tôn nữ xứng âm hôn, hài nhi của ta tự nhiên không muốn, lại bị cái kia tiết lão gia sắp xếp người đánh gãy chân. Con dâu ta tính cách cương liệt, sau lưng ta mà đi nha môn cáo trạng, ai biết nhà ta phụ cận có tiết gia cơ sở ngầm, hai người bọn họ còn chưa tới nha môn liền bị bắt vào tiết phủ, đến bây giờ không rõ sống chết à. Trương lão đầu nước mắt tuôn đầy mặt, đấm ngực dậm chân. Thảo dân không sợ chết, nhưng không dám đi nha môn cáo trạng, ta chết, nhi tử ta nhi tức công đạo liền rốt cuộc lấy không trở lại, chỉ có thể cùng bọn họ xin tha, dâng lên tiền tài, tham sống sợ chết, cho đến hôm nay thấy đại nhân mặc quan y đi, hạ thủ quả quyết công đạo, mua đồ còn cho tiền, cái này mới dám cùng ở đại nhân, cầu xin đại nhân là thảo dân làm chủ a. Trương Thuận Chi đang lúc nói chuyện lại muốn quỳ xuống, Lăng Chỉ tay mắt lênh lẹ, đem hắn ấn trên ghế. Tiết ra là từ lâu tới, Liêu Thụ Trấn xây dựng lại mới mấy ngày, cái này liền có gia tộc. Trương lão bá, chuyện này phát sinh bao lâu? Có hay không đi qua Tĩnh An Tư nhà môn báo án? Lăng Chỉ hỏi. Đã có 4-5 ngày, thảo dân không dám đi, trong lòng không vững vàng. Trương Thuận Chi ngữ khí có chút thấp vọng, không biết chính mình tìm cái này thiếu niên chân uy có phải là đúng. Bình thường Tĩnh An Tư người mua đồ không trả tiền sao? Lăng Chỉ hơi nhíu mày. Thảo dân bán gạo nếp gà liền mấy ngày nay, trước đây một mực là hài nhi của ta tại gia đường, Tĩnh An Tư đại nhân mua đồ đưa tiền, nhưng thảo dân không dám muốn. Ừ, ăn mấy ngày cơm no, bắt đầu quên hết tất cả. Lăng Chỉ trong lòng hạ quyết tâm, xử lý xong tiết ra sự tình, cần phải thật tốt chỉnh đốn một chút Tĩnh An Tư không thể. Lăng Chỉ lúc này triệu hoán Bùi Thế Nam, mang theo 10 mấy cái lớn nhỏ cờ khiến, chạy thẳng tới tiết ra mà đi. Trên đường đi Lăng Chỉ không nói một lời, nhìn Bùi Thế Nam có chút tâm thần có chút không tập trung, không thể là Tĩnh An Tư xảy ra chuyện gì à. Lăng Chỉ án đao mà đi, Trương Thuận Chi theo bên người chỉ đường, hoàn toàn yên tâm. Nếu như hôm nay là cái người trung niên ở đây, hắn hơn phân nửa là không dám cáo trạng, hắn gặp Lăng Chỉ thiếu niên cao vị, động thủ hung ác quả quyết, hắn tại đánh cược Lăng Chỉ trên thân còn có mấy phần thiếu niên khí phách, dáng quản này nhân gian không có bằng. Hắn không biết là, Lăng Chỉ từ trước đến nay ghét ác như kiểu, cứu người hắn không am hiểu, thế nhưng giết người, hắn có thể quá chuyên nghiệp, lên đến 99 lần đến mới vừa sẽ đi, chỉ cần bị hắn phán quyết tử hình, không có một cái có thể sống. Một đoàn người đi tại trên đường phố, nhìn khí thế đằng đằng sát khí, trong lúc nhất thời trở thành chỉ toàn đường phố mãnh hổ, bách tính tranh nhau chen lấn né tránh. Có người hiểu chuyện xa xa theo ở phía sau xem náo nhiệt, để cầu ngay lập tức thông tin, sau đó tiến đến quán rượu, còn có thể lăn lộn chén rượu uống. Vị thiếu niên này lai lịch gì? Mạnh mẽ đâm tới ven đường diện than bên cạnh bàn nhỏ bên trên có thực khách ngay tại nói chuyện. Người đây liền có chỗ không biết đi người bên cạnh một bộ ta biết nội tình, mau tới hỏi ta ý tứ. Vị huynh đài này, còn chưa thỉnh giáo. Tại hạ nơi khác thương nhân, hôm nay mới đến chỗ này. Chủ quán, nhanh đi cắt một mâm đầu heo thịt đến, cùng ta hai người tá mặt ăn, tính toán tại ta chương mục. Nhân loại ăn dưa chi tâm kéo dài không suy, người khác bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, còn có người đặc biệt thả chậm bước chân, dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Lăng Chỉ rất ít tại trấn là lộ diện, trước đây hoặc là tại Ngoạng Lưu Sơn khổ tu, hoặc chính là ra ngoài xử lý nghiệp vụ. Gần nhất một mực tại luyện võ tràng đoán cốt khổ tu, trong trấn bách tính đều ít có người gặp qua hắn, càng đừng đề cập lui tới thương nhân, đều chỉ là biết Liêu Thụ Trấn có cái lôi pháp rất mạnh võ giả. Khu khu, vị này chính là ta Liêu Thụ Trấn Tịnh An Tư Trấn Úy Lăng Chỉ đại nhân, hắn một tay lôi pháp thông thiên triệt địa, sáng nay ta Vương Nhị tận mắt nhìn thấy hắn thu thập đầu trấn gốc kia cây liễu yêu, chỉ một trường đi xuống, cái kia liễu yêu liền hóa thành một mịn, tiếng sấm vang vọng toàn bộ thị trấn. Sáng nay vậy mà là Tịnh An Tư Lăng đại nhân tại trừ yêu, ta còn nói làm sao xét đánh không mưa thương nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như ngươi sớm đến một ngày, ngươi mới sẽ kiến thức đến cái gì là lôi pháp, lấy Lăng đại nhân ở tiểu viện làm trung tâm, xung quanh mấy chục dặm trên bầu trời lôi quang hiển hách, liền với hơn 10 ngày đều là như vậy, cái kia mới kêu một cái hùng vĩ đâu. Vương Nhị một bộ cùng có vinh yên bộ dạng. Hại, trách ta đến chậm một bước, bỏ lỡ bực này hiện tượng lạ, bất quá cái này Lăng đại nhân đủ tuổi trẻ, tại hạ hành thương nhiều năm, vào Nam Gia Bắc còn chưa bao giờ thấy qua trẻ tuổi như vậy đại nhân đâu. Đừng nhìn chúng ta Lăng đại nhân tuổi trẻ, một thân thực lực nhưng là thâm bất khả trắc, nghe nói đã sớm là khí hải cảnh cao thâm võ giả. Cũng không biết cái này tiết ra làm cái gì táng tận thiên lương sự tình, thế mà muốn Lăng đại nhân đích thân xuất thủ đi làm bọn họ. Vương Nhị thuận miệng nói, cái này tiết ra lai lịch gì, là các ngươi bản địa đại tộc sao? Hành thương đem đầu heo thịt hướng Vương Nhị bên cạnh đẩy một cái. Vương Nhị một bộ ngươi rất hiểu chuyện biểu lộ, kẹp lên một mảnh đầu heo thịt nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói, hại, cầu thí thế gia đại tộc, huynh đài ngươi có chỗ không biết, chúng ta Liễu Thụ Trấn mấy tháng trước gặp hai, hiện tại dân trấn đều là nơi khác đến, nào có cái gì đại tộc a. Hắn tiết ra chính là ỷ có mấy cái tập võ tử đệ, tụ tập một đám manh chạy, khi hành phách thì ép mua ép bán như tài hại mệnh, tại trấn là rất có vài phần quyền thế, nghe nói trong nha môn đều có người. Lần này bọn họ coi xong, dám phạm tại Lăng đại nhân trên đầu, có bọn họ dễ chịu, không chừng sẽ bị nhổ tận gốc đâu. Vương Nhị nói tiếp, hai người đang nói đây, cách đó không xa bỗng nhiên có tiếng sấm vang lên, bọn họ chỉ nghe thấy quát to một tiếng, các người tốt đạp mã lớn gan cho tiếng nói mang theo quần quần lôi âm, vài dặm bên trong, rõ ràng có thể nghe. Hành thương bát mì đều bị dọa đến ngã trên mặt đất. Cái này Lăng đại nhân tính tình cư nhiên như thế nóng nảy, cái này liền trực tiếp động thủ. Lăng Chỉ đè xuống Trương Thuận Chi chỉ đường, trực tiếp giết tới tiết ra trước cửa chính. Đây không phải là trước đây Lâm gia tòa nhà sao, thế mà bị họ tiết làm đến, có mấy phần thủ đoạn a. Lăng Chỉ cũng không gõ cửa, đồng dạng như loại này gia tộc đều sẽ có một cái thích nói thô tục không có gì tố chất người gác cổng, hắn cũng không nguyện chịu cái này khí. Bành! Lăng Chỉ chân đá vào cửa lớn bên trên, chu hồng sắc cửa lớn ầm vang sụp đổ. Chập trùng lên xuống môn hạ mặt còn ép cái cửa phòng còn tại dãy rựa chu lên. Hắn trực tiếp dẫn đầu xâm nhập, tố chất loại kia thứ không đáng tiền, hắn từ trước đến nay không có. Chương 62, mạnh mẽ xông tới bắt người. Chương 62, mạnh mẽ xông tới bắt người. Đại môn bị đạp, động tĩnh cũng nhỏ, trong nhà lần lượt có người nâng thương cầm gậy bắn ra. Hà Phương đạo trích, dám xông ta tiết ra có tô vẽ tại phát luôn bừa bãi. Lăng Chỉ căn bản không cùng hắn tiếp lời, liền hắn Tịnh An Tư cầm ý cũng không nhận ra, nghĩ đến cũng là cái không có nhãn lực sức lực tầng dưới chót lâu la. Hắn quyết định một cái dẫn đầu, thân thể vào tới, bàn tay lớn tìm đòi. Lại trở lại tại chỗ lúc, người kia đã bị nắm cổ. Sắc mặt kìm nén đến vinh quang tột đỉnh, hắn ngược lại là muốn tại tiết ra trước mặt vinh quang tột đỉnh, chỉ là không nghĩ tới là loại này phương thức. Nhìn ta con mắt, Trương Thuận Chi bị các người đánh gãy chân nhi tử cùng nhi tức đâu? Âm hôn lúc nào xứng? Tiết đại tiết nhị ở đâu? Lăng Chỉ hai mắt ngưng tụ tử kim sắc lôi tường, ngữ hàm lôi âm, trực tiếp thẩm vấn, vạn nhất người còn sống đâu? Dẫn đầu bị bóp nói không ra lời, miệng há ra hợp lại. Bùi Thế Nam bây giờ mới biết Lăng Chỉ là vì sao mà đến, trong lòng của hắn lại bắt đầu đả cổ, hy vọng không có Tịnh An Tư người tham gia trong đó. Lăng Chỉ tay hơi buông lỏng ra một chút, người kia kịch liệt thở phì phò, hắn chưa từng có cảm thấy hô hấp là một kiện như vậy chuyện hạnh phúc. Thở đủ chưa? Thở đủ rồi liền nói chuyện, không nói lập tức chơi chết ngươi. Lăng Chỉ ngữ khí lạnh thấu xương. Người kia thấy rõ tình thế trước mắt, tranh thủ thời gian mở miệng nhận tội. Âm hôn đã phối 4 ngày, đôi phu phụ kia bị nuôi dưỡng ở kho tủ bên trong. Đại gia nhị gia đều tại hậu viện. Tranh thủ thời gian dẫn đường, người nếu là chết, lão tử trước làm thịt ngươi xuất khí. Lăng Chỉ trên thân đằng đằng sát khí nói. Lăng Chỉ để Bùi Thế Nam đi hậu viện ngăn chặn Tiết Đại Tiết Nhị, những người khác giữ vững cửa lớn. Cho phép vào không cho phép ra, người trong viện tất cả cầm xuống, một cái đều không cho phép thả chạy. Người kia tranh thủ thời gian bỏ dậy dẫn đường, một đoàn người một đường đi đến thiên viện kho củi. Đẩy ra một cái khe, hướng bên trong liếc một cái, nháy mắt giận dữ, các người tốt đạp mã lớn gan chó lôi âm quần quần chuyển đi thật xa, mọi người tại đây bị chấn ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Hắn thuận tay một cái bóp chết dẫn đường đảng, để người đem Trương Thuận Chi mang đến một bên, để tránh một hồi thấy được không đành lòng nói tình cảnh, khí ra cái nguy hiểm tính mạng. Ngăn lại sau lưng tùy tùng, hắn một mình vào cửa. Kho củi bên trong khóa lại hai người không đến mảnh vài người. Trong đó một bộ đã giải thi ban, nam nhân lưới đã bị cắt mất, khỏe mắt là rách ra, tứ chi đều là đoạn, đầu xương ngực sụp đổ, hình như bị trọng kích qua, lúc này thi thể đã cứng ngắc, mọc ra thi ban. Nữ nhân ngoài miệng đút lấy bài, trên thân đều là không sạch đồ vật, kết hợp kho củi bên trong chưa tiêu tàn cây đỗ quên hoa nhiệt độ không khí, không khó tưởng tượng nơi này phát sinh cái gì cực kỳ bi thảm sự tình. Hắn thậm chí có thể suy đoán ra, nữ nhân bị vũ nhục lúc, nàng nam nhân còn không có triệt để chết đi, chỉ có thể khỏe mắt vỡ tung nhìn xem tất cả phát sinh. Hắn thở xuống trên thân ngoại bào, choàng tại nữ nhân trên người. Nữ nhân ngược lại là không có gì ngoại thương, chỉ là ánh mắt chết lặng nhìn xem người tới, nàng tâm đã chết, trong mắt đã tổn đầy tử trí. Tổn thương ngươi cùng nhà ngươi người ác đồ, ta sẽ lấy bọn họ tổn thương trượng phu ngươi phương thức giống nhau giết sạch bọn họ, ta hy vọng ngươi sống nhìn thấy tất cả những thứ này. Lăng Chỉ gặp quá nhiều tình cảnh tương tự, an ủi không dậy được bất cứ tác dụng gì, chỉ có máu me đầm địa báo thù mới có thể kích thích nàng một tia sống tiếp dũng khí. Nữ nhân trong mắt quả nhiên hiện lên một tia thần thái, máy móc thức nhẹ gật đầu. Lăng Chỉ thay nàng rút ra bài, đầu lưỡi của nàng chỉ còn lại một nửa, nghĩ đến nàng hẳn là cắn lưỡi tự sát tới. Chỉ là không nghĩ tới, cắn lưỡi tự sát không thể thành công, dưới lưỡi động mạch chủ tại lưỡi tận cùng bên trong nhất, không có kinh nghiệm người rất khó thành công, cho nên nàng thất bại sống tiếp được. Lăng Chỉ đoàn đao dương lên, cắt đứt khóa lại nữ nhân xiềng xích, giúp nàng che kín ngoại bảo, dịu lấy nàng đi ra cổng tre. Trương Thuận Chi nhìn xem nhi tức bị nâng đi ra, nhi tử không thấy tăm hơi, lúc ấy nghĩ đến cái gì, nháy mắt bất tỉnh đi. Lăng Chỉ có thể an bài cái tiểu kỳ cờ nhỏ chiếu ứng hắn, chính hắn thì để người nhấc lên cái này nữ nhân rất đáng thương đi hậu viện. Bùi Thế Nam đang cùng một đám người giằng co, nhưng hắn không chút nào sợ. Chúng ta biết Tịnh An Tư uy danh hiển hách, cũng không dám phạm các ngươi hộ uy, thế nhưng các ngươi tùy tiện xông vào ta quý phủ, gặp người liền cầm, cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo. Một người cầm đầu hai gò má lõm, đầu trâu mặt ngựa bộ dạng. Tiết đại tiết nhị, một hồi các ngươi sẽ thấy càng bá đạo, đừng có gấp. Bùi Thế Nam rút đao tại tay, nhìn chằm chằm trước mắt mọi người. Đại ca, bằng vào ngươi khai mạch cảnh tu vi, hắn ngăn không được ngươi, liều mạng với bọn họ, giết ra ngoài. A người kia sau lưng một cái thân hình mập mạp nam nhân kêu gào nói. Lão nhị, ta trước thương lượng một phen, nếu như không thể bỏ tiền miễn hai, ta liền cùng bọn họ liều mạng. Một hồi nhìn ta ánh mắt làm việc, tùy thời theo sát ta. Tiết đại thần sắc quyết tâm, nhưng vẫn là trong lòng còn có một tia may mắn, vọng tưởng dùng tiền tài mua mệnh. Nhưng hắn không biết Lăng Chỉ là ai, ngươi mệnh tiền của ngươi, hắn đều muốn. Lần lượt có tiểu kỳ cờ nhỏ khiến một người đề cập qua đến, vì thành một hàng, sau đó đứng tại Bùi Thế Nam sau lưng, gia nhập rằng có hàng ngũ. Bị trói người đoán trường bình thường phách lối đã quen, há mồm hùng hùng hổ hổ, miệng đầy âu nôn huyền ngữ, bị quạt miệng về sau, phát giác được tình huống không đúng, sau đó lập tức thay đổi đến yên lặng, dị thường nhu thuận. Tiết đại mồ hôi trán hội tụ thành dòng suối nhỏ tiến vào trong quần áo, bị gió lạnh một kích, run lập cập, khẩn trương nhìn qua đối diện Tịnh An Tư cờ khiến, tay có chút phát run, không biết là khẩn trương vẫn là hưng phấn. Hắn tiết đại một giới hộ viện xuất thân, thời gian trước cùng nhị đệ cho người trong nhà hộ viện, cùng trong viện võ sư học qua mấy năm, không nghĩ tới luyện được chút thành tựu, khắp nơi cơ bóc, như tài hại mệnh. Mấy chục năm xuống cũng có mở mạch tứ trọng tu vi, về sau nghe nói Liêu Thụ trấn hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, không điều tra hướng, liền cùng nhị đệ tới đây dừng chân. Không kiêng nể gì cả đã quen. Hắn cho rằng chỉ cần không treo chọc Tịnh An Tư cũng không có cái gì đại sự, mà còn nghe nói cái kia Tịnh An Tư chủ sự cũng bất quá khai mạch cảnh tu vi, ai sợ ai à? Dù sao Trấn Uy một lòng tu luyện không quản thế sự. Không nghĩ tới, hắn hảo chết không chết vậy mà đụng phải Trấn Uy trong tay. Trước mấy ngày hắn còn xa xa nhìn qua luyện võ tràng lôi hải, cách thật xa đều kinh sợ hắn hãi hùng kết bĩa. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn người đối diện bầy tách ra một cái thông đạo, một cái thân hình thon dài anh tuấn thiếu niên đỡ đao đi đến, bên cạnh tùy tùng còn nhấc nữ nhân. Hắn tập trung nhìn vào, cái này không phải liền là bọn họ nhốt tại kho tuổi bên trong chơi nữ nhân kia nhà? Lăng Chỉ đi đến phía trước nhất, bên người nữ nhân đột nhiên phát ra khàn khàn gào thét, giống như là cái tuyệt vọng dã thú. Lăng Chỉ vô vô bờ vai của nàng ra hiệu nàng chờ một chút. Nhìn các ngươi điệu bộ này, là muốn chuẩn bị ra sức nhất bác. Có chút đạm phách a, không hổ là dám phạm thiên hạ sai lầm lớn xứng âm hôn chủ a. Lăng Chỉ tự mình nói xong, cũng không cho đối phương đáp lời, vỏ đao cắm xuống, thả người rết vào đám người. Giống như ác hổ đuổi cừu, chỗ đến kêu rên khắp nơi trên đất. Lấy thuần nhục thân lực lượng liền có thể dễ dàng trấn áp đám này vớ va vớ vẩn, nắm tay phải siết chặt, một quyền hung hăng nãng tại Tiết Nhị mập mạp trên bụng. Tiết Nhị bị đánh hai mắt một lồi, một cái màu vàng xanh lá mật nôn tại Tiết Đại trên mặt. Tiết Đại linh khí bộc phát muốn chạy trốn, nhưng nháy mắt bị Lăng Chỉ vượt qua, một bàn tay quất vào Tiết Đại trên đầu, trường lực mười phần mạnh trướng. Tiết Đại bị quạt hai mắt biến thành màu đen, đầu góc tròn váng, nằm dạp trên mặt đất hoa hoa nôn. Nôn ra mau nói, nhi tử của nàng bị các ngươi chôn ở chỗ nào? Lăng Chỉ âm thanh giống như địa phủ phán quan, đem Tiết Đại suy nghĩ kéo lại. Bọn họ chỉ là thăng đấu tiểu dân, ngươi vì sao muốn thay bọn họ ra mặt? Chúng ta tại trong huyện cũng có hậu trường, ta nguyện lấy Tiết gia to như vậy gia sản, đổi ta huynh đệ hai người một cái mạng. Tiết Đại gặp Lăng Chỉ không có lập tức giết chết chính mình, về sau còn có thể trộn lẫn con đường sống. Lăng Chỉ rút ra đoàn đao, cắm vào Tiết Đại trong miệng một cái, Tiết Đại dài đến rất xấu, nghĩ đến đẹp vô cùng, hắn lại muốn dùng Lăng Chỉ tiền mua chính hắn mệnh. Chương 63, người đèn tẩy. Chương 63, người đèn tẩy. Há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, còn có một đống răng cùng một nửa lưỡi, Tiết Đại che miệng, phát ra thống khổ kêu rên. Nữ nhân nhìn chòng chọc vào hắn, trong mắt đều là thỏa nguyện thân sắc. Lăng Chỉ dứt khoát không hỏi hắn, loại này sự tình cũng không có khả năng chỉ một mình hắn biết. Có người hay không có thể nói cho ta biết? Không cần chờ đến lao tử róc xương lóc thịt các ngươi thời điểm lại nói, bây giờ nói ra đến, ta cho các ngươi một cái thông khoái. Lăng Chỉ nhìn hướng ở đây lâu la. Ta triệt ngươi Tiết Nhị lời còn chưa nói hết liền bị Lăng Chỉ một đao đánh gãy, dùng chính là cùng Tiết Đại phương thức giống nhau. Tiểu nhân biết, hạ táng lúc là tiểu nhân nhất quan tài nhát gan lâu la đã bị sợ kẻ ra quần. Hai người mang lấy hắn dẫn đường. Lăng Chỉ cái cầm dương lên, điểm hai cái tiểu kỳ cờ nhỏ khiến. Còn lại tất cả mang về, Tiết phủ lưu lại mấy người, cho ta chép đến cẩn thận một điểm. Lăng Chỉ tiếp tục phân phó nói, hắn còn cần chờ Tiết Đại dùng tiền mua mệnh. Một đám người từ Tiết phủ cửa lớn nối đuôi nhau mà ra, Bùi Thế Nam áp lấy một chuỗi lâu la chạy thẳng tới Tịnh An Tư nha môn, còn lại từ tên khốn kiếp lâu la mang theo đi đào mộ, Lăng Chỉ cũng tại trong đó. Trương Tuận Chi đã tỉnh, Lăng Chỉ để người đem hắn đưa về Tịnh An Tư nha môn, loại này tình cảnh, hắn chịu không được. Một đoàn người trực tiếp đi tới Tiết gia nữ nhi ngôi mộ mới phía trước, phần mộ tu có chút khí phái, Lăng Chỉ tiến lên một chân đạp lăn mộ bia. Đào! Ra lệnh một tiếng, chúng cờ khiến cùng nhau tiến lên, quốc sẻng vung mạnh bay lên, không lâu sau, một cái bốn phía quan tài xuất hiện ở trước mắt mọi người. Màu đỏ làm bằng đá trên quan tài vẽ tưởng vân thủy thú chờ tiếng hò reo khen ngợi cầu, lộ ra phú quý xa hoa. Vẫn là quách, bộ ba tiếng, vật liệu. Quan tài, chia quan tài cùng quách vật liệu. Quách vật liệu chính là đeo vào quan tài phía ngoài tầng kia bọc quan tài, bình thường là có quan thân người mới có thể dùng, còn phải là đại quan mới được, nhưng cũng có danh gia vọng tộc lén lút dùng. Cái này tiểu tiểu tiết ra còn cần chính là quách vật liệu. Lăng Chỉ hừ lạnh một tiếng. Đào ra. Nặng nghề làm bằng đá cái nắp giải ra, bên trong lộ ra một bộ quan tài nhỏ vật liệu cùng một bộ hài đồng thi thể. Đào mộ mọi người bị thi thể dáng dấp dọa đến run chân. Thi thể có bãi đường tư thế, nhưng đầu nhưng là hướng lên trên mà lên, há hốc mồm ra, khóe miệng bị mở ra, giống như là dùng cái gì đồ vật nhét vào chống đỡ thành như vậy, cả khuôn mặt có mỉm cười hình dáng, chắc không được đem mọi người dọa cho phát sợ. Nhỏ gầy thi thể bên miệng còn lưu lại thứ gì, Lăng Chỉ đi lên trước vê lên đến xem xét. Là bức đèn. Tên xuất sinh này, đem cái này còn nhỏ hài đồng làm thành người đèn tẩy cho nữ nhi của mình chết theo. Người đèn tẩy sinh ra quá trình cực độ tàn nhẫn, cần trước đem người bỏ đói 2 ngày, hạt gạo không thể ăn, chống giống dạ dày về sau, đem nốt sôi chảo đèn tẩy dầu cưỡng ép rót vào trong bụng, mãi đến bụng căng kín, lại dùng thủy ngân nốt thành mặt dây chuyền, bao lấy bức đèn dưới đáy, ném vào đèn tẩy dầu bên trong, chờ đèn tẩy dầu ngưng kết, người đèn tẩy liền thành. Chắc không được tứ chi của hắn bị đồng đinh đính tại trên vách đá, cố định đến xích sao, tám thành là rót đèn tẩy thời điểm, hắn còn sống. Màu đỏ cắt phục bên trên liên miên đốm đen, Lăng Chỉ biết, đó là khô cạn máu tươi. Cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, Lăng Chỉ đều có chút khống chế không nổi tức đến phát run, nhân tâm giống như quỷ vực, người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng nhân tính ác. Quan tài nhỏ vật liệu bị để lộ, là một bộ mặt cắt phục nữ đồng thi thể, cùng nam đồng giữ tận thi thể so sánh, nàng lộ ra liền điểm tính nhiều. Lăng Chỉ sai người đem nam đồng trên thân đồng đinh rút ra, nhưng hắn thi thể đã cứng ngắc, không cách nào phục hồi như cũ. Hắn con ngón đúng ra, cực dương chi lực nháy mắt đem quan tài tính cả nữ thi hóa thành cho tàn, Lăng Chỉ cho nàng miễn phí làm cái hỏa táng. Dưới trướng có chút không hiểu nhìn xem hắn, nữ thi vô tội, hỏng nàng di thể vốn là tối kỵ. Nhưng hắn một giới ác nhân làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Mọi người nhắc lên di thể trở lại tiểu trấn. Trước sớm đi tiết ra phía trước, liền có thật nhiều thông tin linh thông người biết nội tình, lại thêm Bùi Thế Nam áp lấy một món lớn tiết ra trên dưới rêu rao khắp nơi, hiện tại toàn trấn đều biết rõ. Lăng Chỉ còn để hắn thông báo trong trấn đại đại tiểu tiểu các lộ nhân mã, bao gồm trong trấn bách tính, mỗi nhà ít nhất tới một người, 12 tuổi phía dưới không cho phép đến. Lăng Chỉ che đậy thi thể, lẽ ra có lẽ khiến mọi người xem thật kỹ một chút, cũng tốt biết tiết ra tội ác, thế nhưng Lăng Chỉ nhiều ôn hòa, hắn sợ quỷ dị thi thể hù đến tiểu hải tử, cho bọn họ lưu lại bóng ma tâm lý. Một đoàn người trực tiếp trở lại Tinh An Tư nha môn, Trương Thuận Chi cùng hắn bạn già còn có con dâu hắn muốn nhìn đứa bé thi thể, Lăng Chỉ suy tư một lát, không có ngăn cản. Liên để dưới trướng dẫn bọn hắn vào phòng, đồng thời phân phó bọn họ, thích hợp thời điểm trực tiếp đánh ngất xỉu, lo lắng bọn họ chịu không được kích thích, đi tại tiết gia huynh đệ phía trước. Mấy người vào phòng, thấy được thi thể nháy mắt, khóc giống đến không kềm chế được, Lăng Chỉ từ trước đến nay không quá biết an ủi người khác, hắn sẽ chỉ rất chóc. Lúc này, có dưới trướng cờ khiến đi vào, Lăng đại nhân, có trấn nha môn người tới, nói là có chuyện lén lút cùng ngài hàn huyên một chút. Lăng Chỉ đáp ứng đi phòng khách. Chỉ thấy một cái 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi ngồi tại trong sảnh uống trà, gặp Lăng Chỉ đi vào, cũng không đứng dậy, chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống mở miệng nói: "Bản quan trưởng trấn Từ đại nhân phụ tá Hà Hà, gặp qua Lăng đại nhân. Nếu là theo chức quan đến nói, Tinh An Tư trấn sĩ quan cấp ý chức thất phẩm, mà trưởng trấn chức quan mới vừa vào chủ loại, càng đừng đề cập Tinh An Tư lệ thuộc trực tiếp hoàng đế địa vị siêu phàm, chính là trưởng trấn đến cũng phải trước cho Lăng Chỉ làm lễ, cái này cái gì Hà Hà kiêu ngạo thật lớn, ngồi không động chút nào." "Ha ha đúng không? Làm gì tới?" Lăng Chỉ một chút cũng không quan hắn. Hà Hà biến sắc, cái này mười mấy tuổi chân úy, dựa vào sư môn quan hệ lăn lộn cái chân úy, cư nhiên như thế không đem hắn để vào mắt. Thử, ngươi. Hắn vừa định thả hai câu hùng biện, lại nghĩ tới rời nhà phía trước phụ thân chỉ điểm, phụ thân hắn nói cho hắn, Liêu thụ chấn đệ nhất cho không được chính là Lăng Chỉ, để hắn bình thường thấy hắn đều đi vòng qua, trong lòng của hắn không phục lắm, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống. Hôm nay nhìn thấy Lăng Chỉ mới mười mấy tuổi, so hắn tuổi trẻ so hắn anh tuấn, quan chức vẫn còn so sánh hắn cao, lập tức lòng ghen tị nổ tung. Ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, Thiết gia huynh đệ là ta Hà gia người, ngươi tốt nhất thả bọn họ, đừng cho sư phụ của ngươi gây tai họa. Hà Hà khẽ miệng khẽ nhếch, mang trên mặt khinh miệt đủ cười, nhìn ngươi có dám hay không cho sư phụ của ngươi gây tai họa. Lăng Chỉ đều kinh ngạc, hai cái này người chim thế mà còn có hậu trường, vẫn là quen thuộc Hà gia, Hà gia Hà Toàn hiện tại là Tịnh An Tư tập khánh chân chân úy. Hà Hà gặp Lăng Chỉ một mặt kinh ngạc bộ dạng, còn tưởng rằng hù đến hắn. Ha ha ha, chỉ cần ngươi bây giờ thả người, ta ba. Lăng Chỉ một cái đại bước đấu phiến tại hắn má trái bên trên, đánh gậy hắn phát biểu. Nhìn ngươi như thế phách lối, lão tử còn tưởng rằng ngươi là hoàng triều thái tử đâu, ồn ào nửa ngày ngươi chính là chỉ là Hà gia tử đệ, Thiết gia huynh đệ tất nhiên là nhà ngươi người, vậy hắn hai phạm sự tình liền có nhà ngươi một phần, trước cho ngươi nhớ kỹ, ngày khác lão tử lại đi tìm Hà Toàn phiền phước. Nhị thúc ta tập khánh chân úy, cùng ngươi đồng cấp, ngươi không muốn. 3. Lăng Chỉ lại một cái đại bước đấu đập vào hắn trên má phải, ha ha đầu nháy mắt lớn tầm vài vòng. Ha ha ha, đừng nội, lão tử bàn tay thô sớm muộn tiến tại ngươi nhị thúc trên mặt, hôm nay để ngươi nhìn tận mắt lão tử róc xương lóc thịt Thiết gia huynh đệ. Lăng Chỉ ngữ khí dần dần thay đổi đến như cái ác bá. Lăng Chỉ xách theo Hà Hà phía sau cổ áo, kéo lấy hắn đi đến Tĩnh An Tư nha môn cửa chính, đem hắn trói tại Thiên Hạ Tĩnh An tấm bảng hiệu này phía dưới, đồng thời ở ngay trước mặt hắn, nói cho trông coi hắn tiểu kỳ cờ nhỏ khiến, chỉ cần hắn dám nhắm mắt, lập tức cắt mí mắt hắn. Lăng Chỉ thấy được trước đến xem lễ người càng đến càng nhiều, để người đem Tiết Gia huynh đệ áp đi ra, lột sạch trói tại Hà Hà bên cạnh, từ Bùi Thế Nam trong tay tiếp nhận một trang giấy buông xuống mắt liếc một cái, lập tức ném, viết cái gì chi? Hổ, dạ, dạ. Chương 64, lại giúp thịt. Chương 64, lại giúp thịt. Hắn nhìn thoáng qua đám người vây xem, trên đường phố đã sớm kín người hết chỗ, liền trên nóc nhà đều đứng người. Lăng Chỉ ngữ hàm lôi âm, cam đoan toàn bộ thị trấn người đều có thể nghe đến rõ ràng, ta là Liễu thụ trấn Tĩnh An Tư trấn úy Lăng Chỉ, gần nhất ta Liễu thụ trấn phát sinh cùng một chỗ cực độ ác liệt vụ án, Tiết Gia huynh đệ vì cho nữ nhi của mình xứng âm hôn, cưỡng ép bắt đi Trương Thuận Chi tốt tử, chính là bán gạo nếp gà cái kia Trương Thuận Chi. Phát rồ Tiết Gia huynh đệ vậy mà đem 6 tuổi đứa bé sống sờ sờ làm thành người đèn cầy, cho nữ nhi của mình điểm đèn trong chết heo, còn đánh chết nhi tử hắn. Lăng Chỉ không nói ra cái kia đáng thương nữ nhân sự tình, không quản hắn tương lai sống hay chết, câu nói này không nên từ trong miệng hắn nói ra. Không những như vậy, Tiết Gia huynh đệ khi hành phách thị, bước giết bách tính mấy người, càng là tụ tập mạnh chạy thai hỏa một phương, trên tay có án mạng mấy tông, nhân mạng mười mấy đầu. Đây là vừa rồi Bùi Thế Nam cho trên giấy viết, phần lớn đều có thể tìm tới khổ chủ, cực kỳ cá biệt chắc hẳn khổ chủ cũng đi xuống á như vậy tội nghiệp tội lỗi chồng chất, bản chấn úy quyết định, phán xử Tiết Gia hai huynh đệ, xử cực hình, lập tức chấp hành. Hiện trường chưa đầy 12 tuổi không cho phép xem hình, chưa đầy 18 tuổi, tại gia trưởng cùng đi xem hình, từ ta Lăng Chỉ đích thân hành hình. Dùng cái này cảnh cáo những cái kia làm điều phi pháp người, đừng trách là không nói trước cũng. Lăng Chỉ âm thanh hóa thành lôi âm, ẩn chứa uy hoàng đại đạo thanh âm, vang vọng tại toàn bộ thị trấn trên không. Hắn rút ra đoạn đao trừ bạo, đột nhiên quay đầu nhìn xem Tiết Gia huynh đệ, giống như ác hổ quay đầu, Hà Hà trực tiếp đái ra, bị chặn lấy miệng, không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào. Tiết Gia huynh đệ không nghĩ tới, bọn họ hậu trường tới cũng cứu không được bọn họ, không có đầu lưỡi miệng ô ô nói gì đó, đáng tiếc không có người có thể nghe hiểu. Lăng Chỉ quyết định trước dốc thịt Tiết Nhị, muốn để Tiết Đại nhìn tận mắt đệ đệ của hắn từng chút chết đi, vì phòng ngừa Tiết Đại chết ở phía trước, Lăng Chỉ còn đặc biệt bóp nát nửa viên thuốc trị thương rót cho Tiết Đại uống. Hắn đi tới Tiết Nhị trước mặt, không để ý tới hắn lộ ra đáng thương biểu lộ, nghĩ tới lúc trước bọn họ đang tại nam nhân lăng nhục thê tử hắn lúc, nam nhân kia đã từng đau khổ cầu khẩn qua a Lăng Chỉ dốc thịt dưới đệ nhất mảnh thật mỏng thịt. Đao thứ nhất quét bên dưới ngực trái một mảnh thịt, kính ngày. Đao thứ hai quét bên dưới ngực phải một mảnh thịt, kính. So sánh lúc ấy Lăng Chỉ liên sơn khấu đại đương ra lúc ấy, hiện tại kỹ thuật của hắn tốt nhiều. Mỗi dốc thịt tiếp theo mảnh mỏng như cánh ve thịt, đều có dưới trướng tiếp nhận, sau đó đối với đám người biểu hiện ra, hứng thú còn có thể lĩnh một mảnh trở về làm cái kỷ niệm. Tiết Nhị là cái đại mập mạp, có kinh nghiệm khẳng định biết, mập mạp khó nhất dốc thịt, toàn thân màu vàng mập dầu khó nhất hạ dao. Lăng Chỉ nhẫn mại tính tình, dốc thịt đến thứ 500 nhiều đao, đã có thể thanh thanh sạch sẽ thấy được Tiết Nhị toàn thân mạch máu, đao phủ học tập Lăng Chỉ phía trước, khóa thứ nhất liền học chính là làm sao tránh đi mạch máu, rất hiển nhiên, Lăng Chỉ học được rất không tệ. Nửa đường, Tiết Nhị không được, hắn vẫn là thả nhỏ bé hồ quang điện đi vào trợ giúp Tiết Nhị trái tim tiếp tục nhảy lên, Lăng Chỉ thậm chí có thể rõ ràng thấy được theo tim đập, Tiết Nhị huyết dịch trào lên hướng toàn thân các nơi tình cảnh, để hắn vô cùng kinh dị. Tiết Đại ở bên cạnh khỏe mắt đều trừng đến rạn nứt, hắn vừa bắt đầu nhắm mắt lại cũng không dám nhìn, Lăng Chỉ hảo tâm thay hắn đem mí mắt cắt, hắn bây giờ nhìn đến say xương ngon lành, con mắt đều không nháy mắt. Tiết Nhị cuối cùng kiên trì 975 đao mới chết, Lăng Chỉ đã tận lực, vẫn không thể nào đột phá 1000 đao, hắn có chút tiếc nuối, bất quá không quan hệ, Tiết Nhị là hắn thử lỗi một cơ hội, bên cạnh còn không có một cái Tiết Đại nha. Lăng Chỉ quay đầu, cười nhìn xem Tiết Đại. Không chỉ là Tiết Đại, liền quần chúng vây xem đều bị giật nảy mình, không biết bọn họ trở về có thể hay không gặp ác mộng. Nhát gan khán giả đã sợ đến nôn đầy đất, chân nhũn ra mềm tay trở về. Còn lại là gan cũng không nhỏ, mà còn kiên nhẫn cũng đều không sai, chỉ riêng Tiết Nhị hắn trước sau sau liền róc xương lóc thịt tiếp cận 2 canh giờ. Cuối cùng Lăng Chỉ nhận đến trả lại 100 sợi lôi đỉnh linh khí. Lăng Chỉ một đao chém chặt Tiết Đại bên cạnh, xoay eo chuyển hồng, hoạt động một chút gân cốt. Trương Tuận Chi toàn ra, tính cả nam nhân cùng tôn tử thi thể chỉnh tề ở phía dưới xem hình, lần này chủ yếu cũng là róc thịt cho bọn họ nhìn. Một lần nữa nhấc lên đoàn đao, tiếp tục. Nên có nghi thức cảm giác nhất định phải thỏa mãn Tiết Đại. Đao thứ nhất quét bên dưới ngực trái một mảnh thịt, kính này. Đao thứ hai quét bên dưới ngực phải một mảnh thịt, kính. Lần thứ hai thủ pháp rõ ràng phải nhanh qua lần thứ nhất, một mảnh tiếp một mảnh thịt bị dưới trướng từng cái biểu hiện ra đi, trong đám người không ngừng có người không kiên trì nổi nôn ra. Chậm rãi lại có người bắt đầu so tài, bọn họ lẫn nhau tương đối sức lực, so với ai khác có thể kiên trì đến càng lâu, so với ai khác lá gan càng lớn. Lăng Chỉ linh cơ khẽ động, các ngươi lá gan như thế lớn, thích hợp nhất làm chính là liệm thi cốt cái này công việc bẩn thỉu a, Tĩnh An Tư vĩnh viễn thiếu loại này nhân tài. Hắn để dưới trướng đem những người này từng cái đi lại, quay đầu mời chào tới. Tiết Đại đang không ngừng run rẩy, nhưng Lăng Chỉ tay rất ổn, dốc thịt đến bây giờ hơn 300 đao, Tiết Đại trên thân một cái miệng máu đều không có, đủ để chứng minh Lăng Chỉ chuyên nghiệp. Nữ nhân cách gần đó gần, mắt mở thật to, nhìn chòng chọc vào Tiết Đại biểu lộ, hắn thống khổ nàng liền vui vẻ, hắn thống khổ hơn nàng liền càng vui vẻ hơn. Lăng Chỉ cũng không đi quản nàng, tùy ý nàng điên điên khùng khùng một bên khóc một bên cười ở bên cạnh nhìn xem. Lăng Chỉ nhìn nàng kích động bộ dạng, thu hồi trong tay đoạn đao trừ bạo, thanh đao này nàng cầm không được. Phân phó dưới trướng mang tới một cây tiểu đao sắc bén, đưa cho nàng, sau đó tay nắm tay dạy nàng làm sao hạ dao, làm sao tránh đi mạch máu, làm sao hô hấp có thể để tay không run rẩy. Lăng Chỉ dạy rất có kiên nhẫn, nữ nhân học được đặc biệt nghiêm túc. Trong tay của nữ nhân cầm tiểu đao, mười mấy đao về sau, tay của nàng đã không tại run rẩy, dốc thịt xuống thịt cũng càng ngày càng mỏng. Lăng Chỉ không ngừng cùng nàng giao lưu kinh nghiệm, nàng hình như vô sự tự thông đồng dạng, dần vào giai cảnh. Hắn vô cùng rung động, nàng vậy mà tại phương diện này rất có thiên phú, Lăng Chỉ thậm chí từ trên người nàng cảm thấy vui vẻ. Vừa bắt đầu nàng một bên khóc một bên cười, hiện tại nàng đã không khóc, chỉ còn lại rất ôn nhu rất vui vẻ nụ cười. Nàng quay đầu nhìn hướng Lăng Chỉ cổ vũ nhẹ gật đầu. Ban đầu, Lăng Chỉ cho rằng nữ nhân này nhìn xong tích lũy sức lực tiết mục về sau lập tức tìm chết, hắn cũng có thể tiếp thu kết quả như vậy. Thế nhưng hiện tại, hắn sẽ cổ vũ nữ nhân này sống sót, vận mệnh đối hắn như vậy bất công, Lăng Chỉ hiện tại càng hy vọng nàng có thể sống sót, sống thật tốt, để chết tiệt vận mệnh nhìn cho kỹ nàng. Lăng Chỉ ôm đoạn đao đứng ở một bên kiên nhẫn quan sát, lúc thì chỉ điểm hai câu, nữ nhân cũng gật đầu đáp lại. Còn chúng vây xem hình như minh bạch cái gì, dần dần yên tĩnh trở lại, quan sát cái này học đồ độc thủ. Nàng róc xương lóc thịt hơn 600 đao, cuối cùng động thủ là tiết đại mệnh căn tử, Lăng Chỉ trước trước sau sau uy tiết đại 4 viên viên thuốc, hắn mới kiên trì đến cuối cùng. Tiết đại tắt thở thời điểm, Lăng Chỉ nhận đến Lôi Châu trả lại hơn 200 sợi lôi đỉnh linh khí. Nữ nhân ôm nhà mình bà khóc thành một đoàn. Một lát sau nàng lại kích động nhìn xem Hà Hà, đem Hà Hà dọa đến trước sau đồng loạt bài tiết không kiềm chế. Lăng Chỉ hướng nàng lắc đầu, nàng thất vọng túi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngươi đừng nội, tiết gia viện tử bên trong bắt trở lại tốt hơn một chút người, ngươi đi từng cái phân biệt một phen, khi dễ qua ngươi, đều để lại cho ngươi đích thân xử lý. Lăng Chỉ lời nói nhẹ nhàng thì thầm nói với nàng quyết định đám người kia vận mệnh lời nói. Nữ nhân trong mắt nháy mắt khôi phục thần thái, đối với Lăng Chỉ liên tục gật đầu. Chúng ta nơi này gọi Tĩnh An Tư, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể lưu lại, ta đích thân dạy ngươi làm sao hành hình, về sau những người này đều giao cho ngươi đến xử lý. Chương 65, Trạch Anh. Chương 65, Trạch Anh. Ngươi cũng có thể tại lại nhận nuôi đứa bé bồi tiếp ngươi vượt qua quãng đời còn lại, cũng có thể cho hắn kéo dài hương hỏa, dù sao nhị lao đã lớn tuổi như vậy, luôn là muốn có người nuôi, hắn không còn nữa, ngươi liền muốn thay hắn gánh vác hắn trách nhiệm. Lăng Chỉ muốn cho nàng một phần trách nhiệm, để nàng sống sót. Ngươi đã tự tay thay bọn họ đã báo đại thù, cựu nhân bị ngươi dốc thịt thành hơn 600 mảnh, bọn họ cũng nên nghỉ ngơi. Lăng Chỉ nhìn hướng bên cạnh Trương Thuận Chi, hắn liên tục gật đầu, hắn đã tiếp nhận không nổi mất đi thân nhân thống khổ. Nữ nhân gật gật đầu, tiến lên giữ chặt bà tay. Trương Thuận Chi bạn già Trương Lý Thị, nước mắt tuôn đầy mặt ôm lấy nhà mình nhi tức thân thể, nhẹ giọng thúc thiết. Trương lão bá, các ngươi quay đầu toàn ra chuyển tới Tinh An Tư đến, chỗ này không ai dám loạn nói với viên, về sau nàng chính là dưới trướng của ta trưởng hình đại kỳ khiến, lương tháng hai cái kim tệ, đầy đủ nuôi sống toàn ra. Nữ nhân cùng Trương Thuận Chi còn có Trương Lý Thị đồng loạt cho Lăng Chỉ quỳ xuống dập đầu, Lăng Chỉ nghiêng người nhường lối, tránh đi. Nữ nhân quỳ chính là Lăng Chỉ để nàng tự tay báo thù, mà Trương Thuận Chi phu thê hai người quỳ chính là, Lăng Chỉ không những cho chính mình đòi lại công đạo, càng là quỳ cảm ơn Lăng Chỉ để nhà mình nhi tức sống tiếp được, còn đưa nàng hy vọng. Nàng tên gọi là gì? Lăng Chỉ hướng Trương Thuận Chi hỏi, nữ nhân không có một nửa lưỡi, hiện tại không nói được lời nói. Nàng theo Tố Viện. Trương Thuận Chi hồi đáp. Ai ngờ nữ nhân lắc đầu liên tục, ngón tay dính lấy tiết đại máu tươi, tại trên mặt đất chậm rãi viết xuống Trạng Anh hai chữ. Thương lãng nước trong này, có thể rửa ta anh. Nàng ý tứ là, nàng nguyện làm thương lãng nước, rửa thế nhân anh. Lăng Chỉ hiểu, nhìn xem Trạng Anh chậm rãi gật đầu. Trạng Anh cũng cười, cứ việc nàng toàn thân ô uế, thân nhiễm máu tươi. Lăng Chỉ để người phái người đi mời trưởng trấn từ Đông phòng, Lăng Chỉ muốn hỏi một chút hắn, đối với chuyện này biết bao nhiêu. Nôn tại chúng ta phía trước, chính mình đến đem rửa sạch, ta Tĩnh An Tư cũng không chịu trách nhiệm rửa sạch. Lăng Chỉ nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, âm thanh khẩu chiến sấm mùa xuân truyền khắp toàn trấn. Còn không có rời đi người tranh thủ thời gian khắp nơi tìm đến công cụ, quét dọn đường phố, sợ Lăng Chỉ trách móc. Trương Thuận Chi người một nhà mang theo người nhà thi thể đi an táng, Lăng Chỉ để người đem tiết ra huynh đệ khung xương cầm chiếu dâng cuốn, hắn chuẩn bị tính cả Hà Hà cùng một chỗ, cho Hà gia đưa cái đại lễ. Trưởng trấn Từ Đông Phong đối với quản lý phát sinh như vậy ác tính vụ án cảm thấy thất vọng, nhậm chức 2-3 tháng đến nay, hắn tự nhận là tận tâm tận lực, hắn cũng là 30-40 tuổi người, hiện tại chỉ hy vọng Tĩnh An Tư có thể tha hắn một lần. Nghe được có người đến nha môn, nói là Trấn Úy triệu hoán, Từ Đông Phong cưỡi lên ngựa vội vàng chạy đi. Lăng Chỉ tại phòng tiếp khách uống trà, nghe nói Từ Đông Phong đến, đứng dậy tới cửa nghênh đón, hắn đối Từ Đông Phong cảm quan không hề kém, chỉ là bởi vì Hà Hà tên điệu nhân này, để trong lòng của hắn tích chưa mấy phần khúc mắc. Lăng đại nhân, tại hạ đến chậm, còn mời thứ tội. Từ Đông Phong tư thái thả rất thấp, thậm chí có thể nói là có chút sợ hãi Lăng Chỉ, chính hắn cũng là võ giả, hắn biết Lăng Chỉ tu vi tại Hạc huyện đều là cao nhất mấy người kia một trong. Đồng thời tâm ngoan thủ lạn, động một chút lại muốn diệt người cả nhà, nghe nói lúc trước Lý Thôn vụ án, hắn liền báo án khổ chủ đều cùng một chỗ làm thịt, nghe lấy liền để người sau lưng phát lạnh. Từ trấn trưởng không cần như vậy, xưng hô ta Lăng Chỉ liền được, mời ngồi xuống uống trà. Lăng Chỉ nụ cười ôn hòa, đưa tay ra hiệu Từ Đông Phong ngồi xuống. Đa tạ Lăng đại nhân, không biết Lăng đại nhân triệu hoán tại hạ trước đến, vì chuyện gì? Từ Đông Phong biết, nhân gia chính là chàng diện thượng khách khí một cái, xã hội này không phải ngươi số tuổi lớn đối phận cao, ngươi liền có lý. Mấy canh giờ trước đây, liền ngươi bây giờ ngồi trên vị trí này, Hà Hà ngồi tại chỗ này đối ta phát ngôn bừa bãi, muốn ta thả tiết ra huynh đệ, để tránh cho sư phụ ta gây tai họa, ta muốn biết, hắn cùng Từ trấn trưởng ngươi, lớn bao nhiêu quan hệ. Ta đối ngươi cảm quan không sai, những ngày này cẩn trọng, Liêu thụ trấn xử lý rất tốt, ta cũng không phải ngươi thượng quan, cùng ngươi chức quyền cũng không có liên lụy, cho nên ta trực tiếp mở miệng hỏi ngươi, mà không phải âm thầm đi điều tra, sau đó đi lấy ngươi, ta hy vọng ngươi minh bạch ta ý tứ. Lăng Chỉ từng chữ từng câu nói, Từ Đông Phong là thôi huyện lệnh an bài người, nhiều ít vẫn là muốn cho mấy phần mặt mũi, điều kiện tiên quyết là hắn không có tham dự vào Lăng Chỉ nghiệp vụ. Từ Đông Phong nghe vậy trong lòng siết chặt, làm sao còn có Hà Hà tham dự ở trong đó, ta nói làm sao cho tới chưa không thấy hắn, nguyên lai là bị ấn xuống. Lăng đại nhân chắc là biết rõ, từ mộ từ trước đến nay chỉ thôi huyện lệnh như thiên lôi sai đầu đánh đó, mà Hà Hà nhị thúc là Hà Toàn, cha hắn lại là Hà gia tộc trưởng, hắn từ trước đến nay là không đem ta để ở trong mắt. Từ Đông Phong trong tầng ý tứ chính là, cái tai họa này cùng ta cũng không quan hệ, ta có thể an bài không được hắn. Cái kia từ trấn trưởng đối với Tiết gia huynh đệ biết bao nhiêu? Lăng Chỉ một bên uống trà, đầu đều không nhấc mà hỏi. Tiểu tử này mới 15-16 tuổi, cái này quan uy khí chẳng làm sao so sư phụ hắn còn cường. Thôi huyện lệnh an bài từ mỗ phụ trách Liêu thụ trấn xây dựng lại, cùng với phồn binh thương đạo nhiệm vụ, đến mức trong trấn trị an, truy nã bắt trộm đều là Hà Hà chính mình phụ trách, đây cũng là thôi huyện lệnh cùng Hà gia trao đổi ích lợi kết quả. Từ Đông Phong trực tiếp phun ra tầng trong nhất lời nói thật, hắn sợ đánh lấy giọng oan, vạn nhất Lăng Chỉ nghe không hiểu, dưới cơn nóng giận một đao chém hắn. Lăng Chỉ trong lòng hiểu rõ, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, từ Đông Phong 3-40 tuổi người, không có khả năng liền này một ít lòng dạ đều không có, không phải vậy cái này mấy chục năm thật đúng là sống đến thân chó đi lên. Ta tin tưởng thôi đại nhân, cũng tin tưởng từ đại nhân, đến mức Hà gia, ta tự nhiên sẽ đi muốn cái thuyết pháp, trước đây ta tính an tư không nhúng tay trên trấn công việc, về sau không có ngoài ý muốn, cũng sẽ không nhúng tay, mời từ đại nhân yên tâm. Lăng Chỉ thẳng thắn nói. Bất quá trước mắt còn có một việc, ta hy vọng từ đại nhân có thể thật tốt trói buộc trấn nha môn nha dịch, nếu như lại bước ra nhân mạng, vậy liền thì đã trễ. Ta sẽ ước thúc tình an tư từ trên xuống dưới, sẽ không nhiễu loạn người, ta hôm nay sẽ tra rõ nội bộ trên dưới, dám can đảm gây sự, ta tuyệt không tha thứ dễ dàng. Lăng Chỉ đặt chén trà xuống nói. Từ Đông Phong gặp Lăng Chỉ không trách tội hắn ý tứ, cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhậm chức lúc liền bị thôi huyện lệnh tận tâm chỉ bảo, để hắn không nên trêu chọc Lăng Chỉ hắn thôi huyện lệnh nhi tử cũng dám đánh, chính mình sẽ không đem hắn để vào mắt. Từ Đông Phong liên tục can đoan, nhất định phối hợp tình an tư sau đó rời đi. Một trận sự tình xử lý xong, đã xế chiều. Lăng Chỉ đi diễn võ trường đánh hai chuyến quyền pháp, Trương Thuận Chi toàn gia cũng quay về rồi. Sắp xếp người Trạc Anh đi trong tù lần lượt phân biệt, nàng lấy ra 7-8 cái, đơn độc nốt lại, Lăng Chỉ để nàng trước đi tu chỉnh trị thương, những người này để lại cho nàng chậm rãi học tập địa đặt. Thuận tiện đem Trương Thuận Chi nhà đưa đến Tinh An Tư, miệng nhiều người sói chạy vàng ba người thành hổ, thoát ly gan bàn tay nữ nhân dễ dàng nhất bị mấy lời đồn đại nhảm nhí này giết chết. Lưu bọn họ tại Tinh An Tư, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, không nói Trạc Anh thiên phú, chính là Trương Thuận Chi cũng có thể cho hắn ở bên trong an bài cái đường sống. Trừ Trạc Anh chọn lựa ra 7-8 người, còn lại một đao một cái, lần lượt giết đi qua, tuyệt đối không có sai. Đối với Lăng Chỉ đến nói, hắn từ trước đến nay không phân cái gì thủ phạm chính tòng phạm, toàn bộ đồng dạng đều là thủ phạm chính. Chỉ lấy được trên dưới 100 sợi lôi đình linh khí, để hắn vô cùng thất vọng. An bài Trạc Anh trước chữa khỏi vết thương, về sau lại đến dạy nàng cha tấn phương diện nghiệp vụ năng lực. Mắt thấy là phải đem xuống, Lăng Chỉ tìm đến Bùi Thế Nam, hai người vây quanh hỏa lô, nướng thịt. Lão Bùi à, Tinh An Tư nha môn ngày bình thường phần lớn là giao cho ngươi tại quản lý, thế nhưng hiện tại đội ngũ xảy ra vấn đề, có người cật nã tập yếu, ước hiếp những cái kia dân bình thường, ngươi nói phải làm gì? Lăng Chỉ trong miệng nhai lấy thịt nướng, chậm rãi nói. Hô cuối cùng chờ đến, sáng sớm Bùi Thế Nam liền tâm thần có chút không tập trung, hiện tại cuối cùng đợi đến Lăng Chỉ nói ra. Chương 66, quy củ. Chương 66, quy củ. Lăng đại nhân, thuộc hạ hướng ngài kiểm điểm, là ta giám sát không nghiêm, cho ngài mất mặt. Bùi Thế Nam trực tiếp nhận sai, nhân lực có tận lúc, hắn cũng làm không được hai mặt đều đủ. Ngươi đi đem người đều triệu tập tới, ta có lời muốn cùng bọn họ nói một chút. Lăng Chỉ đối hắn phất phất tay nói. Bùi Thế Nam ứng thanh mà đi, trong lúc nhất thời tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, chạy đến các nơi triệu hoán đồng liêu đi. Lăng Chỉ thịt nướng còn không có ăn xong, Bùi Thế Nam liền mang theo một đám cờ khiến trở về, đi theo phía sau hắn chính là hắn phụ tá Vương Xuyên. Cái này một đám tiểu kỳ cờ nhỏ khiến phần lớn là Bùi Thế Nam đồng đội thân tín, nếu là thế tục đơn vị, Lăng Chỉ sớm đã bị bọn họ ra không, thế nhưng chỗ này không giống, quyền lực cùng vũ lực là trực tiếp móc nối, mà tại chàng trong mọi người, Lăng Chỉ nhỏ tuổi nhất, nhưng hắn nắm đấm lớn nhất. Hiện tại Liễu Thụ trấn Tĩnh An Tư có tiểu kỳ cờ nhỏ khiến 22 người, đại kỳ khiến 1 người, theo cái này biên chế, nhân số đã sớm vượt qua, thế nhưng Lăng Chỉ từ trước đến nay không theo quy củ làm việc, tại cái này một mẫu 3 phần đất, quy củ của hắn chính là quy củ. Lăng Chỉ đứng tại mọi người phía trước, kiềm chế mà ngột ngạt bầu không khí làm cho tất cả mọi người không dám lên tiếng, liền hô hấp âm thanh đều thả chậm. Chư vị đến Tĩnh An Tư cũng có thời gian không ngắn, hẳn là không có không quen biết ta a. Ta mặc dù không thường xuyên lộ diện, nhưng chuyện của các ngươi lại thường xuyên truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Đây là thuộc về đàm phán tâm lý một bộ phận, đi lên trước bày tỏ ý tứ chính là, chuyện của các ngươi ta đều rõ ràng, đừng nghĩ giấu giếm ta, lúc này đối phương liền sẽ chính mình suy nghĩ, đến cùng chuyện nào bị phía trên biết, vẫn là đều bị biết, có phải là có bên cạnh tiểu nhân mật báo. Lăng Mỗ tự nhận xứng đáng được các ngươi, không có cắt xén các ngươi một cái đồng tệ, lao đùi đối các ngươi những này đồng đội cũng đủ để nhốt chiếu, có thể là trong các ngươi có cá biệt người, giấu giếm lao đùi đối bách tính cật nã tác yếu, dọa dẫm bắt chẹn, cho là chúng ta không biết rõ tình hình, vậy ngươi nhưng là sai. Lăng Chỉ trước tiên đem Bùi Thế Nam hái đi ra, để tránh dưới chướng người sinh ra nghịch phản tâm lý, hắn lại không thể đem người đều làm thịt, không phải vậy người nào cho hắn làm sống. Hiện tại chính mình đứng ra, nói rõ ràng, lão tử còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không hối hận thì đã muộn. Lăng Chỉ xoay người không nhìn nữa lại ra. Trong đám người còn có người lẫn nhau nhìn quanh, đang chờ đợi người nào đứng ra. Hàng sau một cái túi đầu tuổi trẻ hắn tử, cắn răng một cái đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Lăng đại nhân, là ta phạm sai lầm, mời ngài trách phạt. Là ma hán, hắn đã làm gì? Không biết ta, chưa nghe nói qua cái gì a, phía dưới có người bắt đầu trâu đầu ghé thai, lại tại Lăng Chỉ xoay người nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Chính mình nói a, thành thật khai báo. Lăng Chỉ nhìn xem Mã Hàn nói, bẩm đại nhân, thuộc hạ thu đại phát đổ phương tiền, thay bọn họ quét hai gian sòng bạc ngầm. Mã Hàn xấu hổ nói, ngươi rất thiếu tiền sao? Mã Hàn, ta nhớ kỹ tên của ngươi. Bẩm đại nhân, thuộc hạ ngày thường dùng tiền không biết tiết kiệm, lại thích trêu hoa gẹo liễu, đệ ta bị nhân thiết đeo vào sòng bạc thiếu nợ tiền, tháng trước nương ta lại đột nhiên bệnh nặng, không có tiền trị liệu, lại bị sòng bạc tìm tới cửa, cái này mới Mã Hàn ấp úng nói. Lăng Chỉ chậm rãi đi đến trước mặt hắn, một quyền mãng tại trên mặt hắn, chỉ nghe bành một tiếng, mà hắn bay ra ngoài hơn mấy trượng xa, Lăng Chỉ thu lực, không phải vậy một quyền liền có thể đánh chết hắn. Vì cái gì dùng nắm đấm, mà không cần bàn tay, bởi vì quạt mặt tổn thương tự tôn. Chính mình trở về đứng. Lăng Chỉ yếu đất nói. Mà hắn che lấy quai hàm, phun ra một búng máu, bước nhanh trở về chỗ cũ đứng. Biết ngươi sai ở nơi nào sao? Thuộc hạ không nên cầm không sạch sẽ tiền. Mà hắn bản thân kiểm điểm. Bành. Mà hắn lại bay trở về vừa rồi vị trí. Đứng trở về, lần này nghĩ kỹ lại trả lời. Ta hoài nghi ngươi ở bên trong hàng ta, ngươi cho rằng ta tiền đến liền rất sạch sẽ sao? Trống trải sân bãi chỉ có Lăng Chỉ âm thanh ở trên không phiêu đãng. Mã Hán ghé vào tại chỗ sừng sốt 3 giây, tranh thủ thời gian đứng về tại chỗ. Thuộc hạ không nên thay sòng bạc làm công việc bẩn thỉu. Mã Hán thoáng suy tư, hắn cảm thấy chính mình sai tại cầm tiền còn cho người làm công việc bẩn thỉu. Bành! Hắn lại một lần nữa ngã sấp xuống tại cùng một cái trong hố. Bùi Thế Nam cùng chúng tiểu cờ cũng không nghĩ đến Mã Hán đến cùng là sai ở nơi nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lo lắng xuông. Chạy trở về đến đứng, ngươi còn muốn tại cái kia phân trong hố út sắp ăn tết sao? Lăng Chỉ âm lượng dần dần biến lớn. Mã Hán giật nảy mình, tranh thủ thời gian bụng mặt bỏ dậy, đứng về tại chỗ. Lăng Chỉ nhìn xem hắn mặt sưng đều không có chỗ hạ thủ, vung lòng ra nắm chặt nắm đấm. Ngươi còn không biết ngươi sai ở nơi nào? Đầu óc của ngươi để chó ăn sao? Ngươi thiếu tiền ngươi sẽ không há mồm tìm các ngươi đại kỳ khiến tạm ứng sao? Thực tế mở không nổi miệng, ngươi tìm mấy cái có thể đánh đồng liêu đi quét hắn 3 năm cái sòng bạc ngầm rất khó sao? Ngươi là đầu óc heo a? Ngươi thay nhân ra quét sòng bạc ngầm, tiền tài ngươi chép trở về rồi sao? Các ngươi thiếu tiền, đi tìm mấy cái làm giàu bất nhân lão gia dò xét, các ngươi đạp mã chính là sẽ không sao. Còn thu bẩn tiền, đó là bẩn tiền sao? Đó là các ngươi thành quả lao động. Lăng Chỉ càng nói càng nhanh, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dạng để đại gia bừng tỉnh đại ngộ, phía dưới một mảnh nín cười âm thanh. Còn có Lao Bùi cùng Vương Xuyên, hai người đừng đứng ở một bên cười, muốn nhiều quan tâm nhà mình huynh đệ, các ngươi đồng đội đều nghèo đến thay người làm công việc bẩn thỉu, các ngươi cũng không biết, còn đạp mã có mặt ở một bên bụng trộm bùi đâu, ta đều thay các ngươi thẹn đến sợ. Hai người để Lăng Chỉ nói một mặt bỏ bừng, lại không cách nào phản bác. Bọn họ cho rằng Lăng Chỉ cách làm một chút cũng không giống quan trường tác phong, bọn họ chỗ nào biết, loại này thao tác mới thật sự là quan trường tác phong. Lợi hại hơn hắn còn không có gặp qua đâu. Còn có các ngươi, ngày bình thường mua đồ không trả tiền, cật na tác yếu, ta không muốn cùng các ngươi tính toán, thế nhưng các ngươi nhớ kỹ, kiếm tiền biện pháp có nhiều lắm, đừng mỗi ngày chỉ thấy những cái kia cực nhỏ lợi nhỏ, những người nghèo kia ép khô có thể có mấy cái tiền. Sa không nói, liền nói hôm nay dò xét tiết ra, cái kia người nào, Vương Xuyên, hôm nay tại tiết ra dò xét bao nhiêu tiền? Lăng Chỉ cái cầm đối với Vương Xuyên dương lên. Vương Xuyên tranh thủ thời gian lấy ra cái vốn nhỏ hồi đáp, bẩm đại nhân, tiết ra tổng cộng chép đến kim tệ 1475 cái, ngân tệ 3750 cái, còn có đồng tệ 45000 viên. Khế nhà khế đất còn có một chút tranh chữ còn chưa biến hiện. Có nghe thấy không, chỉ riêng một cái họ tiết, liền dò xét nhiều như vậy tiền, các ngươi cũng không biết động não sao. Đầu năm nay, cho dù các ngươi đạp mã chính là đi tìm cái gian thương thu thập, cũng so với các ngươi nhìn chằm chằm những cái kia tiểu thương bán hàng rong cường. Lăng Chỉ quay người nhìn xem Ma Hán, tiếp tục nói. Ngươi là Tinh An Tư A, ngươi đạp mã còn có thể để sòng bạc những cái kia dế nhui đem ngươi nắm, ngươi thật đạp mã cho lão tử mất mặt, mang tể ra băng theo ta đi, lão tử trong đêm hủy đi cái gì kia sòng bạc, Ma Hán ngươi đến chỉ đường. Lăng Chỉ càng nghĩ càng giận, không được, nhất định phải lập tức trả thù trở về, đem Tinh An Tư uy danh tìm trở về. Mọi người thấy Lăng Chỉ nói động thủ liền động thủ, trong lòng sững sờ, trên tâm lý còn không có phản ứng đâu, thân thể đã đi theo. Bùi Thế Nam cùng Vương Xuyên nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Lăng Chỉ điệu bộ rất phù hợp bọn họ trong quân giá trị quan, đều là bằng hai tay kiếm tiền, không dùng mình, chính là có chút không kiêng nể gì cả, chẳng lẽ không nên che mặt sao? Lăng Chỉ mới không muốn che mặt, hắn đánh chính là Tinh An Tư khối này nhãn hiệu, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chính là chỉnh đốn đội ngũ, lại tại thế giới ngầm lập uy, một công đôi việc, tên cứ gọi tất cả hai cùng có lợi. Chương 67, các ngươi bị bắt. Chương 67, các ngươi bị bắt. Mã Hán sưng mặt, ở phía trước dẫn đường, hắn còn không có kịp phản ứng, mới vừa rồi còn tại bị mắng đâu, làm sao chỉ chớp mắt liền đi ra ăn cướp sòng bạc. Lăng Chỉ vừa đi vừa cùng tiểu kỳ cờ nhỏ khiến bọn họ nói gì đó, thỉnh thoảng phát ra một trận cười to. Đại phát đổ phường đảo mắt liền tới, Lăng Chỉ nhìn xem gian này quy mô đồng dạng sòng bạc móp méo miệng, cái chỗ chết tiệt này có thể có mấy cái tiền. Khoác lác khoác lác khoác lác, mở cửa, Tinh An Tư kiểm tra phòng. Lăng Chỉ tiện tay đập mấy lần, không đợi người bên trong mở cửa, trực tiếp một quyền nện lật cửa lớn. Xông vào. Hai mươi mấy nhân ngư quan mà vào. Bên trong đổ khách đều sợ ngây người, tình huống như thế nào đây là? Cánh cửa bên dưới bị ngăn chặn sòng bạc gã sai vặt dễ rủi lấy bỏ ra ngoài, ngẩng đầu một cái thấy được là Mặc Cẩm Y Tinh An Tư mọi người, lập tức quỳ gối tại góc tường, không nói lời nào cũng không chạy, một bộ tùy ý xử lý bộ dạng. Gã sai vặt này là cái người thông minh a chủ sự chết sao? Còn không ra gặp khách. Lăng Chỉ âm thanh quần quần vang vọng cả gian sòng bạc. Sòng bạc nuôi tay chân xem xét người đến là Tinh An Tư, cầm đầu càng là hôm nay công khai róc xương lóc thịt tiết đại tiết nhị mãnh nhân, chúng tay chân nháy mắt biến thành chim cút. Mọi người, các ngươi tập hợp cược bị bắt, không thu đủ bộ tiền đánh bạc, sòng bạc niêm phong, chủ sự cùng ông chủ cùng một chỗ mang đi, tiếp thu ta Tình An Tư thâm nhập điều tra, chúng ta hoài nghi các ngươi cùng Tiết gia huynh đệ vụ án có quan hệ. Lăng Chỉ đối với mấy cái này nghiệp vụ quá thuần thục, há mồm liền đến. Vị đại nhân này, tiểu nhân là nhà này sòng bạc quản sự, chúng ta ông chủ là trấn nha môn Hà đại nhân, tất cả mọi người là người trong quan trường, lũ lụt sông tới Long Vương miếu, đều là người một nhà quản sự một mặt xã hội biểu lộ, bày tỏ các ngươi quan trường cái kia một bộ ta đều hiểu. 3. Lăng Chỉ một cái tát mạnh nói cho hắn. Không, ngươi không hiểu. Các ngươi ông chủ bị ta cột vào cửa ra vào nhìn tận mắt ta róc xương lóc thịt tiết đại tiết nhị, ngươi không biết sao? Ngươi không có đi nhìn sao? Lăng Chỉ rất hiếu kỳ, chuyện này thế mà còn có người không biết, xem ra Tình An Tư tuyên truyền không đúng chỗ a, buổi sáng động thủ phía trước, thông báo tình tiết vụ án thời điểm cũng không có nâng lên hà hà, cũng có trách. Quản sự bị một bàn tay phiến tại trên mặt đất, má phải xương láo cao, răng nôn đầy đất, hắn biết, phong quang thời gian từ giờ trở đi, chính thức tuyên bố kết thúc. Ma Hán, là hắn áp chế ngươi sao? Lăng Chỉ nhìn xem Ma Hán, một bộ ta khinh thường ngươi bộ dáng. Có hắn, còn có cái trẻ tuổi nam nhân, tự xưng là Trừ Trường Trấn, liền hắn định đoạt, hắn nói để ta không muốn cho ngài gây phiền toái, ngài cũng không dám đắc tội hắn. Ma Hán ấp úng nói, ngươi liền không có đầu óc của mình sao? Ngươi đem não đưa cho Hắc Qua đi, ta nhìn tiểu tử kia đều so ngươi thông minh, ta còn có thể để hắn họ Hà nắm. Hắc Qua là Vương Xuyên nhi tử, có một đoạn thời gian, mỗi ngày hướng Hoàng Lưu Sơn cho Lăng Chỉ đưa cơm. Cái này hà hà, cùng ai đều là một bộ này giải thích à? Liền sửa lại cái danh tự, chưa hôm nay, hắn còn cầm bộ này giải thích lắc lư Lăng Chỉ đâu, kết quả chịu cái đại bất đấu. Ma Hán, ngươi đem hắn kéo đến nơi hẻo lánh bên trong, quạt hắn 100 cái miệng rộng, quạt không đủ, ta liền tại trên mặt của ngươi bổ đủ, ta muốn nghe gặp âm thanh. Lăng Chỉ an bài Ma Hán, luyện một chút hán tâm, mềm lòng có thể làm đại sự gì. Những người còn lại, do xét gian này xong bạc, chép phải sạch sẽ, lục soát cẩn thận. Lăng Chỉ phất phất tay, ra hiệu bọn họ bắt đầu động thủ. Trong lúc nhất thời sòng bạc bên trong gà bay chó chạy, đồ khách được an bài quỳ thành một hàng, tay chân tập trung ở một những trong phòng thẩm vấn. Những người khác thì khắp nơi lục soát, vách tường mặt nền dương hòm cái tủ, trong chuồng ngựa mặt ăn dánh đều bị nhấc lên cẩn thận điều tra. Đồ khách nên nghỉ việc nghỉ việc, trước khi đi thông báo, ngày mai chính mình đến đem phạt tiền lên giao, hoặc là lén lút chạy trốn, chỉ cần ngươi đừng bị bắt lấy, không phải vậy bắt trở lại, treo ở cửa ra vào cùng tiết đại tiết nhị đồng dạng, trước mặt mọi người róc xương lóc thịt. Tình An Tư thực tế quan không được, không phải vậy Lăng Chỉ hận không thể liền đồ khách đều cùng một chỗ bắt về giam lại, từng cái phân biệt về sau. Bốn cái tay chân trên thân có án mạng, mấy những đều có đại đại tiểu tiểu vụ án, vừa bạn mang về cho chàng anh luyện tập. Một phen tìm tòi tỉ mỉ, chép đến kim tệ 7-800 cái, ngân tệ đồng tệ một số, trong phòng khế nhà thu đi, ngày mai cùng tiết ra khế nhà cùng một chỗ bán đi, mọi người áp lấy một chuỗi dài người dẹp đường trở về phủ. Lăng Chỉ sắp xếp người tiếp tục thịt nướng, đồng thời để Vương Xuyên cùng Bùi Thế Nam phụ trách chia của, ngày mai bán ra khế nhà khế đất đoạt được tiền, mua một nhóm lương thực trữ hàng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, những giữ lại làm trợ cấp kim cùng tiền trợ cấp. Đồng thời Lăng Chỉ trước mặt mọi người tuyên bố, Vương Xuyên bồi bổ đại kỳ khiến, trở thành Liêu thụ trấn Tình An Tư duy nhị đại kỳ khiến. Hơn 2000 kim tệ, Lăng Chỉ phân hai thành, 400 cái kim tệ, hai cái đại kỳ khiến mỗi người chia một thành, 200 cái kim tệ, còn lại 19 cái tiểu kỳ cờ nhỏ khiến mỗi người 5-60 cái kim tệ. Tiền cho các ngươi phần, miệng đều nghiêm một chút, không phải vậy đây chính là một lần cuối cùng, bao gồm đều nhà của các ngươi người cũng là, nhất là đừng để bọn nhỏ biết, không phải vậy nói lộ ra miệng, đều là phiền phức. Lăng Chỉ âm thanh có chút nghiêm túc, có mấy lời nhất định phải nói trước. Mọi người thần sắc biến đổi, cùng kêu lên xưng là. Tu luyện cũng đừng rơi xuống. Chỉ là thực lực mới là các ngươi tại loạn thế sinh tồn căn bản, vạn nhất có một ngày ra chiến sự, có thể cứu ngươi chỉ có chính ngươi, công pháp đang lược, nên xin lão đuổi phụ trách thân hình. Đừng phất lờ, hơn 10 ngày phía trước, liền ta đều hơi kém gãy tại Đại Hoàng thôn Hậu Sơn bên trong, mặc dù ta cũng đã thương nặng nó, nhưng người nào lại có thể biết nó có thể hay không đi ra đại sơn, các ngươi đều phải cho ta luyện, an tết phía trước không thể đột phá tu vi, lão tử phạt hắn đi móc 3 tháng nhà vệ sinh. Lăng Chỉ cười nhẹ nhàng nói, chúng tiểu cơ khiến biết rõ nội tình không nhiều, thầm nghĩ trách không được Trấn Úy lần trước sau khi trở về điên cuồng khổ luyện, móc 3 tháng nhà vệ sinh loại này sự tình quá mất mặt, tuyệt không thể xảy ra ở trên người ta, chúng tiểu cơ khiến trong lòng quyết tâm. Lăng Chỉ khỏe miệng gãy nết, các ngươi đạp mã đều cho lão tử cố lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Chỉ không có cưỡi ngựa, mà là điều khiển chiếc xe bò, hai cuốn rách dưới chiếu rơm trên xe lảo đảo, bên cạnh còn có một người loại hình bánh trưng uốn qua uốn lại. Lăng Chỉ theo thân xe chập trùng lên xuống, chạy thẳng tới tập khánh trấn mà đi, hắn muốn đi tìm Hà Toàn suối quẩy, cái này Hà Toàn không tại chính hắn địa bàn làm thổ hoàng đế. Nuôi trộm nuôi đến Lăng Chỉ dưới mí mắt, quả thực làm cản. Bên trên quan đạo, Lăng Chỉ đem mũ rộng vành hướng trên mặt khép bóp, nhắm mắt dưỡng thần đồng thời còn tại tu luyện hô hấp pháp. Lộ trình hơn phân nửa, nơi xa có tiếng vó ngựa rồn rập truyền đến. Tránh ra, Phong Lợi Tiêu cục làm việc, toàn bộ mau tránh ra cho ta. Phía trước cái kia đẩy xe bò, nhanh chóng đem xe chạy tới rìa đường, nếu không muốn người để mặt. Lăng Chỉ dùng trôi đao đẩy ra trước mắt mũ rộng đành, lộ ra một cái khe hở, nhìn phía sau người tới. Người đến là Phong Lợi Tiêu cục tranh tử thủ, trên lưng cắm 3 chi tiểu kỳ cờ nhỏ, trên đó viết phong sắc danh tiếng. Ngươi đi à, mau đem xe đuổi đi, một hồi chúng ta thiếu đông ra tới, không có ngươi quả ngon để ăn. Tranh tử thủ sắc mặt hung ác uy hiếp nói. Lăng Chỉ ánh mắt sáng lên, đây không phải là lần trước kém chút hại tam ca kẻ cầm đầu nha. Các ngươi thiếu đông ra tới làm gì tới? Lăng Chỉ tuổi trẻ âm thanh từ mũ rộng bành bên dưới truyền đến. Tranh tử thủ tới gần xem xét, cái này đánh xe nguyên lai vẫn là người thiếu niên. Không nên hỏi đừng hỏi, không phải vậy cắt đầu lưỡi của ngươi. Tranh tử thủ rút ra yêu đao, hung hắn nói. Đang lúc nói chuyện còn đưa tay kéo buộc lấy lô mũi trâu sợi dây. Đôn đốt. Lăng chỉ ngón tay một điểm, một tia lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, đánh trúng tay của hắn. Tranh tử thủ lập tức té xuống lưng ngựa, nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Gặp gỡ cao nhân trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên ý nghĩ này. Ta hỏi ngươi đáp, đáp sai liền chết. Lăng chỉ âm thanh yếu ớt, địa phủ phán quan thượng tuyến. Sở Hùng là chết ở bên ngoài sao? Các ngươi thiếu đồng gia muốn đi đâu? Đi làm cái gì? Xong, không chỉ là cao nhân, vẫn là cùng tiêu cục có thủ. Chương 68, đại lễ. Chương 68, đại lễ. Sở Tiêu đầu trở lại tiêu cục, thiếu đồng gia muốn đi Thịnh Châu châu huyện, tựa như là đi đàm phán lần trước thủy sát bị hủy sự tình. Tranh tử thủ hư được nói. Các ngươi tiêu cục người, đi Hạc huyện Tĩnh An tư bồi tội sao? Lăng chỉ liền đao mang vỏ đẻ vào tranh tử thủ yết hầu bên trên. Cao nhân tha mạng. Tiểu nhân chỉ biết là Sở Tiêu đầu bị thiếu đông gia mắng một trận, không biết có hay không sắp xếp người đến Hạc huyện bồi tội. Tranh tử thủ mệnh môn bị cầm, dọa đến run lẩy bẩy. Gặp hắn là cái tầng dưới chót, Lăng chỉ cũng không còn hỏi hắn, tại nguyên chỗ dựa vào xe bò, ôm đao chờ. Tranh tử thủ bị cả người lẫn ngựa ném ở giữa đường, lui tới người đi đường thấy thế, xa xa đều lách qua. Chỉ chốc lát sau, liên tiếp có tiếng vó ngựa truyền đến. Phía trước người nào, dám ngăn ta Phong Lợi Tiêu cục làm việc, có đạo tô cậy âm thanh truyền đến. Lý Tiêu đầu, nhị nưu ở phía trước nằm đâu? Thật can đảm. Nhanh chóng theo ta cầm xuống cái này, Liêu họ Lý Tiêu đầu ra lệnh một tiếng, năm sáu người khoái mã đánh tới. Lăng chỉ khiêng đao trên vai, lấy xuống mũ rộng đành, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tám cái răng trắng. Chu Ác ra khỏi vỏ, không lui mà tiến tới. Trên không tiếng sấm vang rền, đối diện tu vi yếu tại chỗ bị chấn té xuống đất, miệng mũi còn phun máu tươi. Họ Lý hô to một tiếng, không tốt, kẻ địch khó chơi. Lăng chỉ đao quang đã rơi xuống, Lý Tiêu đầu đội vàng ngăn cản, bị một đao trực tiếp đánh xuống lưng ngựa, một đầu cánh tay bay lên giữa không trung, máu vẩy thành một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Phía sau hắn người, sớm hắn một bước, hiện tại trên mặt đất nằm, đồng loạt tại cái kia thổ huyết đâu. Hảo hán tha mạng, tại Hạ Phong Lợi Tiêu cục Lý Mạnh, hảo hán tha chúng ta, tự có tiền mãi lộ dâng lên. Lý Mạnh che lấy tay cụt, hầu kết lăn lộn, Lăng chỉ trên thân sát ý trần trụi không hề che giấu, hắn sợ chính mình nói chậm bị người trước mắt này một đao chém chết. Lý Mạnh, ngươi cũng không mãnh liệt ra các ngươi thiếu đông gia làm sao vẫn chưa tới? Lăng chỉ chậm rãi nói, người này là hướng thiếu đông gia đến, hôm nay xem ra không thể thiện hiểu rõ. Mời hảo hán biết, nhà ta thiếu đông gia liền tại phía sau hai dặm, lập tức liền đến. Lý Mạnh đội vàng trả lời. Lăng chỉ không còn hỏi hắn, một hồi hỏi cái gì kia chim thiếu đông già cũng giống như vậy. Một lát sau, hai chiếc xe ngựa xa xa lái tới, Lăng chỉ còn từ trong gió ngửi thấy son phấn bị, nam nữ trẻ tuổi treo chọc âm thanh cũng theo cơn gió thổi qua đến. Xe ngựa bên cạnh còn có 7-8 cưới tại tả hữu che chở. Bảo vệ cưới xe sĩ thấy được phía trước người trong nhà ngã đầy đất, thầm nghĩ không tốt. Thiếu đông già, phía trước có tình huống, dẫn đầu kỵ sĩ xích lại gần màn xe bẩm báo. Màn xe bật lên, lộ ra một cái tô son chất phấn trung niên nam nhân, khóe miệng trương cái ngộ, mặt viên như cái đường bánh. Thiếu đông gia đang cùng mấy cái thị nữ treo chọc tìm niềm vui, bị đánh gậy phía sau đầy mặt không kiên nhẫn. Làm sao vậy? Thiếu đông gia, phía trước người của chúng ta bị chặn lại, nằm một chỗ, Lý Tiêu đầu cũng tại trong đó. Người đi thương lượng, cho hắn ít tiền, nói cho bọn họ bối cảnh của ta. Thiếu đông gia không nhịn được trách móc. Dẫn đầu kỵ sĩ bất đắc dĩ thở dài, quay đầu ngựa chuẩn bị tiến đến thương lượng. Lăng chỉ đứng xa xa nhìn xe ngựa thế mà ngừng lại. Lôi tuấn tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện tại dẫn đầu kỵ sĩ trước mặt, chả mã đao xoay tròn liền chặt. Dẫn đầu kỵ sĩ trước mắt nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện cái bóng người, nâng đao liền hướng về chính mình bổ tới, kinh hãi tim đập đều ngừng. Hào hắn lại. Phúc. Lăng chỉ một đao bổ vào hắn giáp ngực bên trên, nặng nghề giáp ngực bị từ giữa đó tách ra, một đạo to lớn vệt máu xuất hiện tại bộ ngực hắn, cả người bị đánh bay đi ra, đâm vào trên xe ngựa, lập tức không rõ sống chết. Hắn ngựa không dừng bó, hóa thành một đoàn đao quang, cuốn vào những người còn lại trong nhóm, hô hấp ở giữa, trên mặt đất nằm đầy người. Xe ngựa bị đụng, thiếu đông ra rèm xe vén lên chuẩn bị mang lên, lại thấy được dẫn đầu kỵ sĩ máu me khắp người đổ vào bên cạnh xe, trong miệng còn phốc phốc ngay tại phun máu. Một tấm mặt xấu nháy mắt dọa đến biến hình, kéo qua hai người thị nữ ngăn tại trước mặt hắn, trốn tại hai nàng sau lưng run lẩy bẩy. Đông nhiên một đạo ánh đao lướt qua, đùng xe chia năm xẻ bảy, lộ ra trên xe quần áo không chỉnh tề một nam tứ nữ. Lăng chỉ gây chú ý nhìn lên, hỏi, các ngươi thiếu đông ra trốn đi nơi nào? Trên xe liền một cái nam nhân, nhưng Lăng chỉ vào trước là chủ, có thể được gọi là thiếu đông ra, ít nhất phải là cái người trẻ tuổi a. Trên xe thị nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên trả lời như thế nào. Vị này hảo hán, ta chính là Phong Lợi Tiêu cục thiếu đông gia Phong Tư, dám hỏi hảo hán sợ cầu vì sao? Thiếu đông gia Phong Tư lấy dũng khí, run rẩy nhỏ giọng hỏi. Lăng chỉ hơi nhíu mày, nghiêng đầu xem xét. Người này khoảng 40 tuổi, bề ngoài xấu xí, còn đạp mã kêu Phong Tư. Ngươi không phải là thiếu đông gia an bài thế thân a? Các ngươi thiếu đông gia như thế lớn số tuổi. Lăng chỉ hoài nghi nói. Phong Tư trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao giải thích, còn không phải đều do cha hắn, cao tuổi rồi, ngựa nhớ chuồn không đi. Hảo hán, tại hạ thật là thiếu đông gia Phong Tư, không thể giả được, ta có ngọc bội làm chứng. Phong Tư kéo xuống bên hông ngọc bội ném cho Lăng Chỉ. Lăng Chỉ trường đao duỗi một cái, hắn vô dụng tay tiếp, vạn nhất phía trên có độc đâu. Chỉ thấy trên ngọc bội sắc thực khắc lấy Phong Tư hai chữ, Lăng Chỉ cái này mới có 6 phần tin tưởng hắn lời nói. Ngươi chính là Phong Tư liền tốt, ta hỏi ngươi, sư phụ ta để Sở Hùng trở về cho ngươi tiện thể nhắn, để các ngươi Phong Lợi Tiêu cục đến Hạc huyện cho cái bằng giao, các ngươi không nghe thấy đúng không? Lăng Chỉ ngữ khí có chút lạnh lẽo. Phong Tư nghe xong đối phương lại là vì chuyện này liền đến chắn hắn, lập tức trong lòng không phục. Vị bằng hữu này, các ngươi hủy ta phi tiêu, còn để ta chịu nhận lỗi, không thích hợp a. Ta Phong Lợi Tiêu cục tại Châu phủ giao thiệp cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, đi ra sông sáo là phải dựa vào bối cảnh, đôi lúc chúng ta Tiêu cục bối cảnh rất cứng. Dần dần tìm về tự tin Phong Tư, nói chuyện cuối cùng như cái nam nhân, ít nhất miễn cưỡng có thể nghe rõ. Tốt, ta hiểu được. Lăng Chỉ gật gật đầu. Phong Tư khỏe miệng khẽ nhếch, bày ra một cái tự nhận là tiêu sái động tác. Chỉ cần ngươi cho ta nói. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lăng Chỉ một quyền nện ở trán, hôn mê bất tỉnh. Lăng Chỉ xách theo chân của hắn, một đường khói bụi cuộn cuộn, kéo tới trên xe bò. Cái kia Lý Mạnh đúng không? Trở về nói cho các ngươi Tiêu cục chủ sự cùng tổng tiêu đầu, để cho bọn họ tới Hạc huyện Tinh An tư lĩnh người. Nếu như bàn giao mang không đủ, vậy nhất định muốn nhiều mang mấy người, không phải vậy để hắn cho nhi tử hắn đưa ma à? Trước khi đi, đem các ngươi đám này hạ binh giải tướng thu thập đi, đừng cản trở người đi đường qua đường. Một khối ngọc bội rơi vào Lý Mạnh trước mặt, là Phong Tư cái kia một khối. Lăng Chỉ cũng không quay đầu lại cưỡi xe bò đi. Không biết qua bao lâu, Phong Tư tại xe bò bên trong khoan thai tỉnh lại, đau đầu muốn nức. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình bị trói tại xe bò bên trong, bên cạnh còn có một những bị trói người, vừa định nói chuyện, lại phát hiện miệng của mình bị ngăn chặn. Ô ô ô ô. Phong Tư giãy giụa to mọng thân thể, muốn gây nên Lăng Chỉ chú ý, ngươi là đạp mã Thomas sao? Ô ô cái rắm, lại nói nhau nhau còn đem ngươi đánh ngất xỉu. Lăng Chỉ cũng không quay đầu lại nói. Phong Tư nháy mắt tiến tĩnh, hắn không người lại một bên hà hà. Hà hà lúc này đã tiếp cận xin ốc, ngày hôm qua Lăng Chỉ tiết đại tiết nhị thời điểm hắn liền đã bị dọa choáng váng. Phong Tư gặp Hà Hà không có phản ứng, cố gắng xoay người muốn nhìn một bên khác là cái gì một mực cấn hắn. Một bộ đẫm máu không xương, hiền hòa xe bò chập trùng lên xuống, chiếu rơm lúc mở lúc đóng xuất hiện tại Phong Tư trước mặt. Hắn nháy mắt bị dọa ngất đi, hôn mê phía trước một ý nghĩ cuối cùng, cái này thiếu niên thật là một cái ngoan nhân a. Lăng Chỉ vẫn như cũ không nhanh không chậm chạy tới tập khanh trấn, bị Phong Tư một chậm trễ, mắt nhìn thấy đều muốn buổi trưa. Lại đi nhanh một canh giờ, Lăng Chỉ mới xa xa thấy được tập khanh trấn. Tập khanh trấn cùng Liễu Thụ trấn quy mô không kém nhiều, bởi vì dựa vào thị thủy, mượn bến đò tiện lợi, cho nên lộ ra muốn phồn hoa rất nhiều. Lăng Chỉ cưỡi xe bò, chạy thẳng tới Tinh An Tư, hắn đến cho Hà Toàn đưa đại lễ tới. Chương 69, Nưu Đồ. Chương 69, Nưu Đồ. Hà Toàn mở mạch thất trọng cảnh là bản địa Tinh An Tư tu vi cao nhất, dựa vào Tinh An Tư khối này đại chiêu bài, hắn ở chỗ này lẫn vào như cá gặp nước, biết bao thoải mái. Lăng Chỉ xe bò còn không có tiếp cận, liền bị cản lại. Người nào, trên xe đựng cái gì? Một cái đoán thể cảnh tiểu kỳ cờ nhỏ khiến trước đến kiểm tra xe. Người kia gặp Lăng Chỉ không nói lời nào, phối hợp chuyển hướng xe bò, chỉ thấy trong xe hai cái có hình người vật thể, còn có hai cuốn rách nát chiếu. Người kia nâng lên yêu đao đẩy ra chiếu, bị bên trong đấm máu khung xương dọa cho phát sợ, liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất. Trong miệng còn hô to, kêu gọi đồng liêu. Hắn mấy cái đồng liêu nghe xong bên này có tình huống, vội vàng tới chi viện. Lăng Chỉ ôm đao trong ngực, có chút hăng hái nhìn xem bọn họ không biết làm sao bộ dạng, cảm thấy rất thú vị. Ngươi là ai, mang thi thể đến Tĩnh An Tư làm cái gì? Chi viện chạy tới người ngoài mạnh trong yếu quát. Ta là võ. Ta là Liễu Thụ trấn Lăng Chỉ, Hà Toàn thật lớn chất nhi tại trên tay của ta, các ngươi nhanh đi thông báo tới gặp ta. Lăng Chỉ rất ít tự giới thiệu, như bây giờ để hắn rất không quen, hắn kém chút buột miệng nói ra, nói cho bọn họ ta là võ tùng. Mấy người xem xét Lăng Chỉ vẻ không có gì sợ, đối hắn lời nói tin mấy phần, mấu chốt Lăng Chỉ tu vi bọn họ nhìn không thấu, biết chính mình dù cho động thủ cũng đánh không lại, chỉ có thể sắp xếp người đi mời Hà Toàn. Còn lại hai người tay cầm yêu đao, đề phòng nhìn xem Lăng Chỉ. Chỉ chốc lát sau, Tinh An Tư cửa ra vào đi ra rất nhiều người, cầm đầu một phần thần sắc hung ác, trong lúc hành tẩu tự mang uy thế, chính là Hà Toàn. Ha ha ha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Lục công tử đại giá quang lâm. Lục công tử là mấy năm trước người ngoài đối Thất Tinh Võ Quán 6 cái thân truyền đệ tử xưng hô, Hà Toàn trước đây cũng chỉ là nghe nói qua Thất Tinh Võ Quán nhỏ võ sĩ Lục công tử, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp. Hà bổ đầu vẫn là không muốn vui vẻ quá sớm, ngươi chất nhi Hà Hà còn tại trên tay của ta đâu. Ngươi xưng hô ta là Lục công tử, hiển nhiên là không có đem ta xem là cùng ngươi đồng cấp tồn tại, vậy ta dứt khoát trực tiếp để ngươi trước đây chức quan, Lăng Chỉ trong lòng thầm nghĩ. Hà Toàn lòng dạ sâu, mặt không đổi sắc, ha ha cười nói, ta đứa cháu kia có thể là mạo phạm đến Lục công tử ngươi. Còn mời tha hắn một lần, chúng ta đồng liêu ở giữa. Hẳn là cùng hài ở chung mới là a. Tôn tử này dùng lời điểm Lăng Chỉ đâu, người nào đạp mã cùng ngươi đồng liêu, chọc tới ta, lão tử giết không tha. Ngươi đại điện rất được a, tại ta trên công đường uy hiếp ta, nói tiết đại tiết nhị là ngươi Hà gia người, để ta thả hắn, nếu không chính là cho sư phụ ta gây phiền toái. Ta người này, sợ nhất phiền phức, cái này không, đích thân đem các ngươi người cho người đưa tới. Lăng Chỉ nói chuyện, vỗ một cái thân xe, hai cuốn chiếu bay lên giữa không trung, lăn xuống đến Hà Toàn trước người. Nát chiếu vỡ vụn, lộ ra bên trong hai cỗ đấm máu hài cốt, phía trên còn mang theo thịt vụn, may mà hiện tại là mùa đông. Không phải vậy đã sớm thối. Cái này ba ngày ban mặt, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cỗ kinh khủng hải cốt, lá gan lớn cắn chặt răng nhìn chòng chọc vào Lăng Chỉ, nhát gan đã lùi đến một bên nôn mửa đi. Hà Toàn nụ cười trên mặt rốt cuộc duy trì không được, thay đổi đến xanh xám, hắn Hà Toàn ngang dọc Hạc huyện nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu bị người đem mặt giẫm tại trên mặt đất. Hắn vừa định há mồm, lại bị Lăng Chỉ đoạt trước. Ngươi Hà đại nhân thật là uy phong, thật là khí phách. Nuôi trộm đều đạp mã nuôi đến ta Lăng Chỉ dưới mí mắt, tiết ra huynh đệ hai người đem ta Liễu Thụ trấn làm chướng khí mù mịt, tùy ý xem mạng người như cỏ rác. Còn đem người sống làm thành người đèn cấy chết heo. Ngươi thật lớn cháu thế mà còn trên công đường uy hiếp ta thả người, ngươi Hà gia thật là lớn quan uy a Hà Toàn. Lăng Chỉ quát như sấm mùa xuân, kêu mấy con phố đều nghe thấy. Lăng Chỉ, ta Hà Toàn kính trọng chính là ngươi sư phụ, không phải với Mao Đầu tiểu tử. Hà Toàn giận lửa giận trong lòng bốc lên, trong mắt sát ý chợt lóe lên, nếu không phải đánh không lại Lăng Chỉ, hắn đã sớm động thủ thu thập cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lăng Chỉ nhìn xem trong mắt của hắn tỏa ra sát ý, ào ào cười một tiếng, cả người từ trên xe bỏ lùi lên, trường đao liền với vỏ đao, xông vào đám người, gặp người liền rút. Ngươi đạp mã khí hải cũng chưa tới, còn dám đối ta lộ sát ý, lão tử trước chơi chết ngươi. Hà Toàn trong lòng kinh ngạc, tiểu tử này thật là nhạy cảm sức quan sát, thế mà phát giác được trong mắt của hắn sát ý, liền chính hắn đều cảm thấy là lóe lên một cái rồi biến mất, người khác lại há có thể phát hiện. Lăng Chỉ tu vi cao bọn họ một mảng lớn, giống như lão tử đánh nhi tử giống như, trong chốc lát, tính cả Hà Toàn ở bên trong, một đám người không có một cái đứng. Hà Toàn, xem bại chúng ta đồng liêu một chàng phân bên trên, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, về sau lại phạm lần nữa tại trên đầu ta, cũng không có đơn giản như vậy. Lăng Chỉ ngoài miệng nói xong tha hắn một lần, nhưng trong lòng đã tại nghĩ đến làm sao diệt hắn Hà gia trên dưới sự tình. Hà Toàn loại này từ tầng dưới chốt giết ra đến người, chính là không bao giờ thiếu nhẫn mại cùng quả quyết, Lăng Chỉ chẳng lẽ còn có thể chờ hắn tu vi cao lại đánh tới cửa sao? Không được, nhất định phải làm thịt hắn. Lăng Chỉ rất bình tĩnh, cũng không đi nhìn Hà Toàn, một tay nhấc Hà ném xuống đất. Hà Toàn nhìn xem trên mặt đất mắt lộ ra đần độn chất nhi, trong lòng vô hạn bi phẫn, không biết hắn đáng thương chất nhi kinh lịch cái gì tra tấn, biến thành dạng này. Lăng Chỉ, chuyện ngày hôm nay ta Hà Toàn nhớ kỹ, chúng ta còn nhiều thời gian. Hà Toàn âm thanh khàn khàn, mang theo một ít hạt tròn cảm giác, từng chữ nói ra nói. Lăng Chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khoe miệng cái nết, cưới xe bỏ nên ngang rời đi, lưu lại Hà Toàn tại nguyên chỗ bi phẫn muốn tuyệt, hắn Hà Toàn hôm nay bị ức hiếp quá thảm rồi. Lại để cho ngươi sống lâu mấy ngày, canh giờ vừa đến, lão tử đưa ngươi Hà ra từ trên xuống dưới, cùng một chỗ đi xuống gặp Diêm Vương trở về trên đường. Lăng Chỉ đang suy nghĩ kế hoạch của hắn. Hắn dám đánh tới cửa đi, liền không sợ Hà gia trả thù, cho dù cùng là tính an tư đồng liêu lại như thế nào, giết không được sao? Nếu như không phải trên xe còn có một vị con tin, Lăng Chỉ thậm chí liền nghĩ thừa dịp tối nay, trực tiếp giết đến tận cửa đi, toàn ra trên dưới đổ sát sạch sẽ. Đáng tiếc, hôm nay còn có mặt khác nghiệp vụ muốn làm. Đại Hoàng Nưu vừa đi vừa nghỉ, thấy được cỏ xanh xanh tươi địa phương còn muốn dừng lại ăn một hồi, Lăng Chỉ cũng không thúc giục nó, ai bảo hắn hôm nay ra ngoài không mang cỏ khô đâu. Một đường lềm mà lềm mề chạy tới hạt với lúc, trời cũng mau tối. Lăng Chỉ chạy thẳng tới Tình An Tư nha môn mà đi. Đến liền chạy thẳng tới hậu viện, vừa vặn đuổi kịp Triệu Khánh một nhà đang dùng cơm. "Sư phụ sư nương, xem ra ta tới vừa vặn." Lăng Chỉ chào hỏi. "Người đứa nhỏ này làm sao đột nhiên trở về, chính mình đi lấy bát đũa đi." Dương Thục đối với bên cạnh chỉ một cái. Lăng Chỉ mang tới bát đũa ngồi xuống mở khoe khoang. "Sư phụ, thịt hổ các ngươi ăn xong rồi sao?" "Không có đâu, tiểu tử ngươi đi chỗ nào săn đến? Khí hải cảnh hổ yêu không dễ tìm." Triệu Khánh tò mò hỏi. "Vẫn là lần trước Đại Hoàng thôn Hậu Sơn, lần này lên núi còn gặp được lần trước thăm dò ta vật kia, là cái vô đầu tướng quân, cùng nó đại chiến một trận, từ ban ngày đánh tới buổi tối, trước trước sau sau đấu 3-4 canh giờ, đáng tiếc cuối cùng cho hắn chạy. Nó cái gì tu vi, ngươi đều không làm gì được nó." Triệu Khánh biết hắn cái này tiểu đồ đệ bản lĩnh. Đại khái khí hải lục trọng tả hữu, thân thể cứng rắn không hợp thói thường, tu vi vẫn còn tốt, mấu chốt hắn có thể đàng chém giết lẫn nhau quá trình bên trong dẫn ánh trăng nhập thể, quả thực giống như chơi xấu đồng dạng. Lăng Chỉ hồi tưởng lại vô đầu tướng quân thủ đoạn, có chút khó chịu, ngươi làm sao có thể bật học đâu, chỉ có chính ta có thể bật học. Nó hẳn là cuốn lên ngươi, ngươi gần nhất phải cẩn thận, những vật này nhất là không bình thường. Triệu Khánh nhắc nhở. Ân, sư phụ yên tâm, đệ tử tâm lý nắm chắc. Lăng Chỉ gật gật đầu. Lục ca ca, vô đầu tướng quân là cái gì nha? Bên cạnh Tiểu Lụy Nhi hiếu kỳ hỏi. Lăng Chỉ đem nàng bớt lên đặt ở trên chân, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói nhỏ, là cái rất đáng sợ đồ vật, thích bắt tiểu hải tử. Tiểu Lụy Nhi muốn nghe mẫu thân lời nói, không muốn chạy loạn khắp nơi. Tiểu Lụy Nhi bị dọa đến co lại thành một đoàn. Lăng Chỉ nhìn đến chủ nhà. Chương 70, tới cửa. Chương 70, tới cửa. Dương Tục lường hắn một cái, liền biết hù dọa tiểu hải tử, làm kiểu gì ca ca. Lăng Chỉ tự mình cùng Tiểu Nhụy Nhi thì thầm nói chuyện, chỉ chốc lát sau lại đem nàng chọc cho kha kha cười không ngừng. "Sư phụ, gia hổ ta còn cho ngài giữ lại đâu, chờ tiêu chế xong, vừa bận đuổi kịp ngài sinh nhật." "Người có lòng, lão lục, những vật này vật ngoài thân, an toàn của mình mới trọng yếu nhất, lần sau không nên mạo hiểm." Triệu Khánh hơi có vẻ lo lắng nói, hắn biết cái này tiểu đệ tử trời sinh liền thích làm nguy hiểm, nhưng làm việc lại có mấy phần cơ hội cần, là cái rất mâu thuẫn gia hỏa. "Thứ ca, hôn kỳ gần tới, ngươi có sốt sáng không?" Lăng Chỉ nhìn xem một bên tích cực ăn cơm Triệu Lỗi nói. Triệu Lỗi tính tình tương đối khó chịu, không thích nói chuyện, chỉ là xấu hổ cười. Ngược lại là nhị sư tỷ đáp lời, "Lão lục, chớ rêu cợt ngươi từ ca, chúng ta đều là võ giả, bất tất câu nệ những cái kia phàm tục lễ nghi, toàn ra ăn một bữa cơm chính là. Vậy cũng phải vô cùng náo nhiệt, có thể gọi đều gọi." Dương Thục lên tiếng, nàng lại là thân nương, lại là sư nương, hai vị tân nhân đều chỉ có thể làm theo. Chờ Dương Thục mang theo Tiểu Nhụy Nhi đi ngủ, Lăng Chỉ mới đối Triệu Khánh nói ra phong tư sự tình, đến mức Hà Toàn sự tình, hắn lựa chọn giấu đi. Dù sao sư phụ là Hạc huyện Tinh An Tư Đô úy, ngay trước mặt cùng hắn nói muốn đi giết hắn thuộc hạ cả nhà, cái này để Triệu Khánh làm thế nào, dứt khoát liền không nói, đầu đôi xử lý sạch sẽ, dù sao chết không nhận liền xong rồi. Trước giam lại, ngày mai chờ bọn hắn đến, nói không chừng muốn cùng Phong Lợi Tiêu cục làm qua một tràng, để bọn họ thật tốt ghi nhớ thật lâu, sư phụ sắp xếp người đi đem đại sư minh của ngươi cũng gọi tới, ta đừng tại thuyền lật trong mương. Triệu Khánh định giọng điệu, Lăng Chỉ trong lòng đã có kế hoạch. đúng sư phụ, ta nửa tháng trước đột phá đến khí hải tam trọng. Lăng Chỉ thả ra một tia khí tức. Hảo tiểu tử, thật là nhanh, có lẽ phải không có bao nhiêu năm, ngươi liền có thể vượt qua vi sư. Triệu Khánh mừng rỡ không thôi, tiểu tử này thiên phú thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lăng Chỉ nghĩ thầm, mời ngươi đem năm đổi thành tháng, sang năm lúc này, không chừng hắn liền đã khí hải hậu kỳ. Ăn cơm xong, Lăng Chỉ một mình đi luyện võ tràng tu luyện, trong cơ thể lôi hải xoay tròn, bốn phía linh khí bị hấp dẫn, sau đó chậm rãi tiến vào lôi hải, mãi đến hòa làm một thể. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Thục tìm tới hắn lúc, hắn cũng còn tại tu luyện. Sư nương, sớm a. Người đứa nhỏ này, một đêm không ngủ sao được, luyện công chính là lại khắc khổ, cũng không nên dạng này. Nàng đau lòng nhìn xem Lăng Chỉ. Dương Thục cảm giảm lại nhảy nói, Lăng Chỉ cũng không có phản bác, ngược lại mang trên mặt nụ cười, cẩn thận nghe lấy. Vào nhà ăn, Triệu Khánh cầm cái thìa ngay tại uy tiểu nhụy nhi hút cháo, thấy được Lăng Chỉ đi vào, chào hỏi hắn ngồi xuống. Con đường tu luyện, Trương Phi có đạo, ngươi một mực như thế kéo căng, dễ dàng đem chính mình luyện hỏng. Triệu Khánh cũng khuyên giải an ủi. Nhưng Lăng Chỉ chủ đánh chính là một cái không nghe khuyên bảo, chỉ là gật đầu bày tỏ biết. Triệu Khánh cùng Dương Thục liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão Luca, ta cuối cùng biết ngươi vì sao có thể đột phá tại chúng ta trước mặt, với cũng quá khắc khổ, hoàn toàn không có sinh hoạt ta, sư tỷ cho ngươi tìm tức phụ à? Tiêu Ngọc mỉm cười nhìn xem Lăng Chỉ. Trước đó không lâu, Thôi Huyện lệnh phu nhân tìm tới Dương Thục, nói là muốn cho Lăng Chỉ nói một mối hôn sự. Dương Thục biết tiểu đồ đệ chủ ý chính tính tình bướng bỉnh, không dám tự tiện đáp ứng, chỉ có thể chờ đợi hắn trở về, trước hết để cho Tiêu Ngọc thăm dò hàm ý lại nói. Sư đệ một lòng chỉ có đại đạo, nhìn nữ tư tình gì đó, không đề cập tới cũng được. Lăng Chỉ một tiếng cự tuyệt, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Nên chơi, tiếp trước hắn đều chơi qua, một thế này, hắn vô cùng chân quý cái này có thể tu luyện cơ hội, một khác cũng sẽ không buông lòng chính mình, một lòng chỉ vì leo lên võ đạo đỉnh cao nhất, theo đuổi đại tự tại. Ai biết Tiêu Ngọc đang suy nghĩ cái gì, thế mà muốn cho hắn tìm tức phụ. Sư tỷ vẫn là trước hết nghĩ tam ca ngũ ca à, đại sư huynh không phải cũng còn một người trải qua, ngươi liền không thay ca ca người gấp gáp. Ca ta à, trong lòng của hắn có người, ngươi ít quan tâm, lão tam lão ngu vấn đề, sư nương đã tại suy tính. Tiêu Ngọc cho Lăng Chỉ kẹp một cái ngó sen hộp. Lăng Chỉ chỉ lo tích cực các cơm, tùy ý các nàng ở một bên lẩm bẩm lẩm bẩm. Hắn cường mặc hắn cường, gió mát lướt núi đồi. Hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu trường giang. Dương Thục cùng Tiêu Ngọc gặp Lăng Chỉ không có tâm tư này cũng chỉ có thể coi như thôi, cho dù là huyện lệnh phu nhân đích thân làm ai mối lại có thể thế nào, còn có thể như không uống nước cường theo đầu sao. Hôm nay khí trời tốt, Lăng Chỉ mang theo tiểu nhụy nhi tại diễn võ trường tản bộ, đầu đinh lớn bé gái bước đi tập tễnh dắt Lăng Chỉ đi từ từ. Không nhiều lắm một hồi liền đi mệt, ôm lấy hai chân của hắn muốn để ôm, Lăng Chỉ một cái tay đem nàng nhấc lên đến, để nàng ngồi tại chính mình cự tay, nhỏ giọng cùng nàng nói xong nhàn thoại, luyện võ tràng bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiểu nhụy nhi thanh thúy tiếng cười. "Tiểu Lục, sư phụ của ngươi bảo ngươi đi phía trước một chuyến nói các ngươi chờ người đến." Dương Thục tiếp nhận tiểu nhụy nhi, thuận miệng nói. Lăng Chỉ nặn nặn tiểu nhụy nhi khuôn mặt, xoay người đi phía trước cửa ra bảo. Phong Lợi Tiêu cục không ít người tới, người kêu ngựa kêu nào Lăng Chỉ đau đầu, Triệu Khánh ngồi tại thượng vị uống trà, cũng không chiêu hô bọn họ. "Tiến tĩnh, chủ sự đi ra nói chuyện." Lăng Chỉ há mồm chính là cuồn cuộn lôi âm, giống như tiếng sấm đồng dạng ném vào người ở chỗ này trong nhóm. Tại chỗ liền có đoán thể cảnh lâu la cùng không ít ngựa bị chấn té xuống đất, hắn đi lên chính là một hạ mã uy. "Hừ, đem hài nhi của ta giao ra à, ngươi tính an tư là phỉ ổ phải không?" Một cái râu tóc bạc trắng khôi ngô lão giả mở miệng nói. Bên trên một cái dám vây tính an tư vẫn là Lý Thường Viễn doanh châu vệ, ngươi không biết bọn họ hạ chẳng sao? Lăng Chỉ giống như cười mà không phải cười nhìn xem lão đầu. "Ngươi Phong Lợi Tiêu cục lá gan không nhỏ, áp âm phi tiêu đi con đạo, kém chút làm hại ta tam sư minh mệnh tang hoàng tuyển. Các ngươi liền cái bản giao cũng không nguyện ý cho, chúng ta đành phải chính mình cầm." Lăng Chỉ cầm bên hông chạm mã đao, ánh mắt du tẩu tại mọi người trên cổ, bị hắn chăm chú nhìn người đều cảm giác cái cổ mát lạnh, lại có đầu dọn nhà nguy hiểm. "Hơn 10 ngày phía trước, ta thả các ngươi người trở về thông báo qua các ngươi, nhưng các ngươi thờ ơ, hiện tại nhi tử ngươi cắm ở đồ đệ của ta trong tay, nhân quả báo ứng, 10 lần như một." Triệu Khánh đứng dậy, thân thể hùng tráng đứng đến mọi người trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ. "Không sai, các ngươi suýt nữa hại chết ta tam sư đệ, hôm nay trước đến muốn người, còn dám bày ra bộ dáng này, ngươi thật làm đầu của ngươi so với ta đao còn cứng rắn sao?" A, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong tay cầm Thất Tinh Võ Quán tổ truyền cửu hoàn đao. Đến chính là Lăng Chỉ đại sư Minh Tiêu Trạm. "Không nghĩ tới các ngươi một cái tiểu tiểu hạt huyện Tinh An Tư, lại có ba vị khí hải cảnh, thế nhưng ta Phong Lợi Tiêu cục cũng không kém, chưa hẳn liền sợ các ngươi." Lão giả tiếng như hồng trung. "Ngươi Phong Lợi Tiêu cục hậu trường hôm nay không tới sao? Nhi tử ngươi ngày hôm qua dạy ta, nói ra lăn lộn đều là nhìn bối cảnh, hắn nói lưng của các ngươi cảnh rất cứng, ngươi không có ý định kéo đi ra phát sáng cái cùng nhau a?" Lăng Chỉ nhạo báng lão đầu. "Nhanh chóng đem chúng ta thiếu đông ra thả, ta nghe nói ngươi còn có một cái hai tuổi nữ nhi, ngươi nhất định cũng không muốn nhìn thấy không đành lòng nói sự tình phát sinh a." Lão giả còn chưa lên tiếng, phía sau hắn một tên tráng hán chen miệng nói. Nghe xong lời này, lão giả biến sắc, còn chưa lên tiếng chỉ nghe thấy đối diện gầm lên giận dữ. "Ta chơi, sư phụ ngăn lại cái này giả, ta hôm nay cần phải làm thịt cái này đồ chó hoang." Lăng Chỉ giận tí mặt, thế mà còn dám cầm tiểu nhụy nhi uy hiếp bọn họ, quả thực lấy chết có đạo. Chương 71, Thiếu Dương Tông. Chương 71, Thiếu Dương Tông. Lăng Chỉ chơi chữ vừa ra khỏi miệng, bóng người đã hóa thành lôi quang liền đã giết tới tráng hán trước mặt, vung mạnh đao liền chặt, trực tiếp hạ tử thủ, cái này bước hôm nay phải chết, chính là tào hổ báo đến đều cứu không được hắn. Triệu Khánh nghe xong đối diện bắt hắn nữ nhi uy hiếp hắn, con mắt nháy mắt đỏ thẫm, lăng lệ đao thế ngưng tụ, nghe đến đồ đệ lời nói, hướng thẳng đến lao đầu nghiền ép lên đi. Lão đại áp trận, Tinh An Tư đều đi ra cho lão tử, Phong Lợi Tiêu cục hôm nay một cái cũng không thể thả đi. Triệu Khánh phát hung ác, muốn đem đối diện đều lưu lại. Thứ A thừa dịp người một nhà còn chưa tới, lăng chỉ trước thời hạn nổ tràng, hành cấp hai chữ mới ra, Lâu La nháy mắt ngã xuống một mảnh, đang cùng hắn giao thủ tráng hán đều bị tiêu một trận hoảng hốt. Lăng chỉ thân mặc lôi đỉnh, giống như lôi thần tại thế, Chu Ác mang theo đầy trời lôi quang của tới, tráng hán kia khí hải ngũ lục trọng tu vi, lăng chỉ không sợ chút nào. Tráng hán trong tay vung vẩy một thanh đồng truy, vừa nhanh vừa mạnh phảng phất liền không khí đều muốn đánh tan. Lăng chỉ một đao nhanh hơn một đao, mỗi một cái đều chém vào cùng một cái vị trí, kinh thiên cự lực chấn động đến tráng hán hai tay tê dại, hộ thể linh khí bị đánh tan, chỉ có thể cắn răng đau khổ chống đỡ. Cái này thiếu niên cư nhiên như thế hung mãnh, Sở Hùng trở về cùng bọn họ nói, bọn họ cũng chỉ coi là hắn ném đi phi tiêu mà cớ, không nghĩ tới là thật. Triệu Khánh cùng lão đầu tu vi tương đối, hai người đao qua kiếm lại đánh cuối bụi. Tiêu Trạm cùng một vị khác khí hải cảnh tiêu đầu đối đầu, ngay tại đấu sức. Giang giác. Lăng chỉ đối diện tráng hán trong tay trôi truy bị chém đứt, hắn đúng lý không tha người, trả mã đao tốc độ càng nhanh một bậc, đao đao chạy thẳng tới yếu hại. Tráng hán liên tục trốn tránh, hắn chống đỡ không được, không ngừng hướng về nhiều người địa phương phóng đi. Lăng chỉ gắt gao cùng ở hắn, gặp hắn thế mà một đầu đâm vào tiêu cục trong đám người, hết sức vui mừng, cũng một đầu đụng vào. Lăng chỉ đao quang tại quanh thân bay vụt, dính vào liền chết sắt bên liền vòng, Lâu La tránh tránh không bằng, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, chân cụt tay đứt vãi đầy mặt đất. Tổng tiêu đầu đứng vững à, đừng hướng chúng ta tới bên này, chúng ta ngăn không được hắn a, Lâu La tại để tráng hán không muốn hướng bên kia chạy, quá đáng sợ. Lăng chỉ theo sát dẫn đường đảng, giết cái đầu người của quận, tổng tiêu đầu vẫn không thể nào tránh thoát lăng chỉ, bị hắn thi triển lôi thuấn đuổi kịp. Ngân bạch đao quang lại qua, tổng tiêu đầu phần lưng nháy mắt máu tươi phun mạnh, lôi đỉnh thuận thế rót vào thân thể, hắn lúc này bị chấn thổ huyết. Lăng chỉ đánh cho mù đường, đao quang hiển hách sát khí ngút trời, tổng tiêu đầu bị chém giống như trong gió bại liêu, không ngừng thay đổi tư thế. Lăng chỉ bắt lấy sơ hở, thân thể nhảy lên thật cao, chả mã đao giống như nộ long ra biển, từ cái cổ nghiêng bổ tới phần hông, cả người chia hai nửa, tổng tiêu đầu tại chỗ nhận cơn hụt. Không đi quản lôi châu trả lại lôi đỉnh linh khí, lăng chỉ nâng đao giống như ẩu đả đứa bé đồng dạng, xông vào đám người, không ngừng có người đầu phóng lên tận trời, chân cụt tay đứt phi khắp nơi đều là. Lão giả dư quang bắt được một màn này, muốn rách cả mí mắt. Thật ác độc tiểu tặc, lão phu muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Lão giả rên rỉ giống như tiếng than đố quên, không biết đến còn tưởng rằng hắn mới là người bị hại. Lăng chỉ giống như không nghe thấy đồng dạng, thả lời hung ác nếu như hữu dụng, như vậy trên đời liền sẽ không có giết chóc. Lăng chỉ liền không đồng dạng, hắn không thích thả lời hung ác, hắn càng thích đem địch nhân nhục thể hủy diệt. Lão thất phu, ngươi còn dám phân tâm? Triệu Khánh đao thế bộc phát, trên người lão giả nháy mắt nhiều mấy đạo vết máu. Lăng chỉ bên này Lâu La đổ tệ kết thúc, nhặt lên một cái đầu người, một khắc không ngừng, kéo đao chạy thẳng tới Tiêu Trạm chiến trường. Cùng Tiêu Trạm từng đôi chém giết chính là một cái khí hải nhị trọng, so Tiêu Trạm cao một trọng. Đồ đần, ngươi tổng tiêu đầu tới. Một viên to lớn đầu người đi lòng vòng, vẩy ra đến máu tại trên không bay lượn, bay về phía người kia. Người kia xem xét có người đầu hướng chính mình bay tới, vội vàng trốn tránh. Lôi Thuấn Lăng chỉ giơ cao đao xuất hiện tại người kia sau lưng, quỳ xuống. Chạm mã đao vạch qua một đạo hình nửa vòng tròn ngân quang, từ bả vai chém vào người kia lồng ngực. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Lăng chỉ rút đao tứ phương, hiện trường chỉ còn lại lao đầu cuối cùng này một cái người bị hại. Lao bất tử, liền đợi lại chính ngươi. Lăng chỉ cùng Tiêu Trạm từ phía sau lưng vây quanh Phong lão đầu, Triệu Khánh chủ công, hai người bọn họ ở một bên đánh lén. Phong lão đầu tâm thần đại loạn, nhi tử còn không có cứu trở về, trước tiên đem chính mình cũng chộp vào. Tâm thần vừa loạn, trong tay kiếm liền loạn, trên thân vết đao càng ngày càng nhiều, quần áo đã bị máu tươi thấm đẫm. Triệu Khánh nhắm ngay cơ hội, đao thế ngưng tụ, liên chạm vài đao về sau, đao quang cùng phong nhận tề phát, một đao đeo đầu. Dâu tóc bạc trắng đầu phóng lên tận trời, tuyên bố trận này thình lình chiến đấu kết thúc. Sư đồ ba người liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha. Lăng chỉ cực dương chi lực phun một cái, xung quanh tàn thi toàn bộ hóa thành cho tàn. Đáng tiếc không có đạt được lão đầu trả lại, không phải vậy cách khí hải tứ nặng lại gần một bước. Khí hải tứ nặng cần áp xúc linh dịch, mãi đến khí hải lục trọng phía trước đem khí hải áp xúc thành thể lỏng giống như chỉ thủy ngân đồng dạng, mới tính tu thành. Lão lục, với hủy thi diện tích công phu tuyệt. Tiêu Trạm cười tán dương. Không đáng giá nhắc tới một điểm nhỏ thủ đoạn, ha ha ha. Lăng chỉ vui vẻ đáp lại, lại không có quá nhiều giải thích. Sư phụ, Châu phủ Tiêu cục tổng bộ xử lý như thế nào? Lăng chỉ hướng Triệu Khánh hỏi. Chờ sư phụ cho Tào Hiệu Ý đi tin một phòng, để bọn họ tiếp quản a, xét nhà đoạt được phân chúng ta một nửa liền có thể, Tiêu cục hậu trưởng tự nhiên do hắn đến ứng phó. Triệu Khánh thoáng suy tư một phen hồi đáp. Cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, Lăng chỉ gật gật đầu. Lão lục cái này sát lực càng ngày càng mạnh, sợ rằng không gian nửa năm liền muốn vượt qua vi sư. Triệu Khánh cảm thán nói. Đệ tử cách sư phụ còn rất xa, sư phụ sắp đột phá đến Linh Châu cảnh đi. Sớm đâu, sư phụ hiện tại tài hoa biển bắt trọng, ngươi cho rằng sư phụ giống ngươi bình thường đột phá như ăn cơm uống nước à? Triệu Khánh nghiêng qua Lăng chỉ một cái, luôn cảm thấy tiểu tử này ở bên trong hàm hắn. Cái kia cũng nhanh, sang năm liền có thể đột phá đến Linh Châu cảnh. Lăng chỉ nói. Cho ngươi mượn cắt môn à, chờ sư phụ đột phá Linh Châu cảnh, liền đi đem ngươi sư công tiếp đến, đáng tiếc, không biết lão nhân già ông ta sống hay chết. Triệu Khánh ngữ khí thay đổi đến một ngạn, cho dù phụ thân chết, cũng phải đem thi cốt linh vị nhận lấy cung phụng. Sư công là sư phụ phụ thân, trợ lý thì là sư phụ của sư phụ. Sư phụ, ta cửu ra cái gì tu vi, đệ tử cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Lăng chỉ đi thẳng vào vấn đề hỏi, che che lấp lấp để hắn khó chịu. Sư phụ trốn tại cái này Tây Bắc biên cảnh chi địa nghỉ ngơi lấy lại sức, đã rất lâu chưa từng được đến Cửu gia tin tức, nhưng bọn hắn ít nhất cũng có Linh Châu nhị tam trọng trở lên tu vi. Triệu Khánh ngữ khí có chút nghiêm trọng, sắc mặt nặng giống đầm sâu đồng dạng, cũng không còn đại chiến thắng lợi vui sướng. Sư phụ không cần quá mức sầu lo, đối phương nhiều năm như vậy đều không thể tìm đến, chắc hẳn cũng không biết ta ở chỗ này. Lăng Chỉ trấn an nói, sư phụ cùng sư nương của ngươi, thở nhỏ liền có hôn ước trong người, lại là hai bên tình nguyện, cái kia Thiếu Dương Tông tạp chủng tông chủ, nhất định muốn chặn ngang một chân, uy bức lợi dụng không được, thậm chí ngay cả đêm mang theo trong tông cao thủ giết đến tận cửa, muốn cướp người. Người sư công sư cô liều chết điểm hộ ta cùng sư nương của ngươi chạy trốn, không biết bây giờ có phải là còn sống, mà ngươi trợ lý một nhà tại chỗ chết trận, chỉ còn lại Tiêu Trạm Tiêu Ngọc hai người bị chúng ta tìm tới, đưa đến Hạng huyện, đặt chân ở chỗ này. Những năm này sư phụ một mực tại lặng lẽ hỏi thăm ngươi sư công sư cô hạ lạc, đáng tiếc không được đến tin tức hữu dụng gì. Một ngày kia, sư phụ tất nhiên huyết tẩy Thiếu Dương Tông, lấy báo cái này huyết hải thâm cứu. Sư phụ, ta sư đồ đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể báo đến đại thủ. Lăng Chỉ thành khẩn trấn an nói. Đúng vậy a sư phụ, ta sư đồ cùng xuất trận, nhất định có thể báo đại thủ. Tiêu Trảm nhớ tới thân thế của mình, viên mắt có chút đỏ lên. Lăng Chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối hắn gật gật đầu, bày tỏ cùng hắn cùng ở tại. Chờ sư phụ đột phá linh châu cảnh, liền đi tìm tòi hư thực. Chương 72, Trảm thảo trừ can. Chương 72, Trảm thảo trừ can. Triệu Khánh sắc mặt một mảnh kiên nghị, những năm này hắn kìm nén đến quá cực khổ, một bên là báo thù dày vò, một bên là vợ con an nguy, hắn nhịn quá lâu. Lăng Chỉ thường thấy nhân gian thảm kịch, cũng qua đã quen giết người phóng hỏa sinh hoạt, trong lòng của hắn áp lực không lớn, thậm chí không cần chờ đến tu thành linh châu, hắn liền dám giết đến tận cửa đi, xét nhà diệt khẩu nhà, sở trường của hắn nghiệp vụ thuộc về là. Hắn đột nhiên nhớ tới, Phong Tư không còn nhốt tại trong tù nhà, đáng tiếc cha hắn đã bị hỏa táng, không phải vậy trở thành lễ vật đưa cho hắn, chắc hẳn hắn sẽ phi thường vui vẻ. A Lăng Chỉ xoay người đi trong địa lao. Phong Tư nằm tại rơm dạ trải cứu trên mặt đất, nghe thấy người tới, tranh thủ thời gian bỏ dậy. Đại nhân, ta là oan uổng, thả ta đi ra. Không, ngươi không một chút nào oan uổng. Lăng Chỉ nói thẳng. Cha ngươi, đã không có, chúc mừng ngươi. Tin tức tốt là Phong Tư cuối cùng lên làm ông chủ. Tin tức xấu là hắn chỉ coi hai cái hô hấp. Giang giác. Lăng Chỉ gọn gàng cắt đứt cổ của hắn. Hơn 10 đạo lôi đình linh khí trả lại. Một trang đại chiến xuống, liên tiếp giết 30-40 người, tu vi từ đoán thể cảnh đến khí hải cảnh lục trọng đều có. Lôi đình linh khí thu hoạch 3-400 nói, Lăng Chỉ không hài lòng lắm. Các ngươi cũng ác không triệt để a, một đám phế vật. Lăng Chỉ nhìn xem còn chưa tan đi tận cho tàn, trong lòng thầm nghĩ. Bất quá không quan hệ, còn có cái họ Hà nghiệp vụ còn không có xử lý đâu, nghĩ tới đây, hắn lại hưng phấn. Hắn đi công văn phòng mang tới Hà gia tư liệu nghiệp nhìn một phen phía sau nắm giữ tình huống. Công văn bên trên nhớ kỹ, Hà gia lão đại Hà Chu Năng, cũng là Hà gia gia chủ, Hà thân cha. Hà Toàn xếp lão nhị, phía dưới còn có cái lao tam Hà Trí Tuệ. Bây giờ Hà Toàn thúc cháu hai người còn tại tập khánh trấn. Huyện thành Hà gia đại trạch bên trong có lẽ liền thừa lại Hà lão đại Hà lão tam cùng với gia quyến. Hà gia tại bản địa kinh doanh nhiều năm, huyện nha từ trên xuống dưới đều có mắt của bọn hắn dây. Vì để phòng vạn nhất, Lăng Chỉ quyết định trước từ vũ lực cao nhất Hà Toàn bắt đầu. Lăng Chỉ hướng Triệu Khánh cùng Dương Thục cáo từ rời đi, người xe bỏ trực tiếp về Liêu Tụ trấn. Hắc Hoa còn tại đứng như cọc gỗ, đầu mùa đông sáng sớm, trên người hắn bốc hơi nóng, đỉnh đầu mơ hồ có khói trắng bốc lên. Lăng Chỉ xa xa nhìn thoáng qua liền không quan tâm hắn, hắn muốn đi đường còn dài mà. Lăng Chỉ trực tiếp đi luyện võ tràng tu luyện, mới thay đổi y phục dạ hành biến mất trong phòng. Mùa đông buổi tối gió lạnh thấu xương, ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ, giống như tô điểm trong bóng đêm lập loè chân châu. Trong màn đêm một bóng người lặng lẽ rời đi Liêu Tụ trấn. Loại này cần tính bí mật nghiệp vụ, hắn liền ngựa đều không có cưỡi, cũng không có sử dụng lôi thuẫn, chỉ cần nhục thân lực lượng cực tốc lao vùn vụt, tất cả đều lộ ra lặng yên không một tiếng động. Phát sinh hôm qua quất đủ, để Hà Toàn đêm không thể say giấc, báo thù chi tâm giống như ngập trời sóng biển, không ngừng đánh vào trong lòng của hắn trên đá ngầm. Cho dù hắn Hà gia nuôi mấy cái cường đạo, bình thường làm chút công việc bẩn thỉu, nhưng thì tính sao? Đại gia không phải đều là như thế làm sao? Đều là găng tay đen, bất quá là lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Hắn Lăng Chỉ chính là ỷ vào Triệu Khánh thanh danh, mới dám như vậy làm nhục tại hắn, Hà Toàn càng nghĩ càng giận, nắm lên bên cạnh vỏ rượu, tấn 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 liền hướng trong miệng rót rượu. Làm sao giải ưu, chỉ có uống rượu. Nhưng Hà Toàn đều lửa giận ngút trời, uống rượu đã vô dụng, hắn chuẩn bị làm chút những phát tiết một chút, an bài dưới trướng tiểu kỳ cờ nhỏ khiến tới ngựa xe đi đón hắn hai cái nhân tình tới, hắn hỏa khí quá lớn, cần tiết hỏa. Nói là nhân tình, thực tế trước đây chính là gái giang hồ, về sau bị Hà Toàn ngửi mùi vị tìm tới cửa, xe công tư dụng. Lăng Chỉ nhìn xem xe ngựa ra ngoài, chờ đợi một hồi, thần thức giống như dạ đạ, trong phòng Hà Toàn thân ảnh xuất hiện ở trong đầu hắn. Banh banh banh, Lăng Chỉ gõ vang cửa phòng. Ai vậy? A Chính nhanh như vậy trở về? Hà Toàn uống đến năm mê ba đạo, lảo đảo mở cửa phòng, mở cửa nháy mắt liền đối mặt Lăng Chỉ hắc ám bên trong ánh mắt sáng ngời, còn có sán lạn mỉm cười tám khỏa chỉnh tề răng trắng. Hà Toàn nháy mắt cảm giác say hoàn toàn không có, còn chưa kịp há mồm, liền cảm giác cái cổ đau xót, hắn nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy phía sau lưng của mình. Không để ý tới Lôi Châu trả lại mấy chục sợi lôi đình linh khí, Lăng Chỉ lấy sợi dây đem Hà Toàn hướng cánh tay phía dưới kẹp lấy, thuận tay cướp sạch hắn tiền hàng, chỉ cầm ngân phiếu, kim tệ ngân tệ chứa vào quá mức phiền phức, có cơ hội nhất định muốn làm một kiện chữa vật pháp khí không thể. Cài đóng cửa phòng, chạy thẳng tới Hà Hà chỗ ở bị dọa ngốc Hà Hà đang ngủ say, đột nhiên bị một bàn tay lớn bịt miệng lại, kinh dị mở to mắt, muốn đẩy ra Lăng Chỉ kiểm sát tay, đáng tiếc tốn công vô ích. Lăng Chỉ một quyền tạm thoái yết hầu của hắn, cũng không đi thưởng thức hắn ôi ôi co giật răng rấp, xách theo hai cỗ thi thể, lật ra cửa sổ nên ngang rời đi. đi đón gái giang hồ tiểu kỳ cờ nhỏ khiến A Chính cưỡi ngựa xe trở về nha môn, đi thẳng tới Hà Toàn ngoài cửa phòng. Hà đại nhân, ngài khách nhân đến. A Chính cung kính bẩm báo, Hà đại nhân hai ngày này tâm tình không tốt, hắn cũng không muốn đụng vào rủi ro. Gặp trong phòng không người lên tiếng, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, đi thời điểm không phải còn tại uống rượu không, lúc này liền xem như ngủ rồi, cũng có thể có động tĩnh mới đối. Hà đại nhân, đi trước đi vào a. A Chính khẽ đẩy cửa phòng, đi vào trong nhà. Chỉ thấy trong phòng trống rỗng, A Chính bỗng cảm giác không ổn, Hà đại nhân không cánh mà bay. Tranh thủ thời gian kêu gọi đồng liêu, khắp nơi lục soát, lại tốn công vô ích, chỉ có thể chờ đợi ngày mai sau khi trời sáng, báo lên huyện nhà xử lý. Lăng Chỉ mang theo hai cỗ thân thể phóng túng nhảy như bay, tìm chỗ thâm sơn lão lâm đem thúc cháu hai thì một mũi lửa hất lên, màu đen xám cho cốt theo gió phiêu tán, trên đời này lại không hai người vết tích. Hắn lập tức tâm tình dễ chịu, tiếp tục hướng Hạc huyện mà đi. Trường Kỳ tại đêm khuya hành động, đêm tối có thể cho hắn mang đến an toàn, kiếp trước hắn là thuộc về không thể lộ ra ngoài ánh sáng loại người kia, phần lớn thời gian trừ nhập cư trái phép, chính là trong bóng đêm ẩn nút. Kiếp này khác biệt, cái thế giới thần kỳ này không biết có bao nhiêu cảnh báo pháp khí, chỉ là Tây Bắc đạo biên cảnh chi địa quá mức khổ nghèo, dùng ít người mà thôi. Hắn tại từ từ thay đổi hành động phong cách, về sau như không cần thiết, hắn sẽ tận lực áp dụng quang minh chính đại phương thức, tiêu diệt cựu địch tại nảy sinh bên trong, ám sát dù sao chỉ là tiểu đạo, vũ lực nghiền ép mới là vương đạo. Thế nhưng sát hại đồng liêu loại này việc không thể lộ ra ngoài, vẫn là muốn chú ý cẩn thận. Từ khi đột phá khí hải cảnh về sau, huyện thành tường thành đối Lăng Chỉ đến nói thùng rông kêu to, vượt qua tường thành, chạy thẳng tới Hà Gia đại trạch mà đi. Hà Gia đại trạch truyền mấy lời người, chiếm diện tích càng ngày càng rộng, xung quanh bách tính đều bị nhà hắn vòng vào trong viện, bất đắc dĩ chỉ có thể giá thấp đem bất động sản bán cho Hà Gia. Vùng này mấy chục mẫu viện lạc phía dưới không biết chôn lấy bao nhiêu nhân mạng đâu. Lăng Chỉ rón rén lật vào trong viện, cổ tay khẽ đảo cong ngón đúng ra, một viên ba cạnh hắc rượu thạch chui vào chó giữ nhà đầu, rớt mộng bên trong chó giữ nhà đi vô thanh vô tức. Thân ẩn thuật liền khí hải cảnh đều có thể lừa gạt, càng đừng đề cập nó một cái chó đất, hiện trường hỏa táng dương hôi, cho cốt đều bị một hơi thổi không còn chút tung tích. Hà Gia đại trạch chiếm diện tích khá rộng, Lăng Chỉ thần thức phóng ra ngoài, hướng dẫn tinh chuẩn bắt được mục tiêu vị trí. Hà lão đại hai phu thê đang ngủ say, tiếng ấy như sấm. Hắn không do dự, thiết quyền nắm chặt, nện ở hai người trên trán. Hai phu thê bị mất mạng tại chỗ. Thu hoạch mấy sợi lôi đình linh khí, để Lăng Chỉ rất kinh ngạc, loại này địa phương một phương bá chủ, trên tay chỉ có cái này mấy đầu nhân mạng, ác cực kỳ thu lại ác cực dương chi lực từ đầu ngón tay bắn ra, hai cỗ thi thể hóa thành cho bụi. Hà Lao Tam cùng tiểu thiếp đại chiến mới vừa kết thúc, lúc này tiếng ngáy lại tát, chấn động đến giấy cửa sổ chập chờn. Lăng Chỉ cũng không có kiên nhẫn chờ hắn kết thúc, trực tiếp đẩy cửa vào, ra ngoài thị nữ ngay tại ngủ say, bấm tay gõ tại thị nữ trên trán, nàng tại chỗ cưỡi hạc đi tây phương. Loại này tiếp thân thị nữ phần lớn đều là tử trung, không giết giữ lại đến tìm hắn báo thù sao? Chương 73, cóng nổi dậy. Chương 73, cóng nổi dậy. Tiến vào trong phòng, trên giường màn tre bao phủ ba người thế mà không có chút nào phát giác. Lăng Chỉ vén lên màn tre, không đợi ba người mở miệng, song quyền đều xuất hiện, một quyền một cái tại chỗ đưa đi, dựa theo quá trình hiện trường hỏa táng. Mười mấy sợi lôi đình linh khí trả lại, thoáng an ủi hắn. Tiếp tục tại trong nhà tàn bộ, tìm cái hộ viện thẩm vấn một phen, hỏi ra Hà Hà mấy cái huynh đệ bề ngoài đặc thù, lập tức xử lý hộ viện, tại dạ đã chỉ dẫn bên dưới, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Dựa theo hướng dẫn chạy thẳng tới mấy huynh đệ ở Tây khóa viện, đẩy cửa liền giết. Giết xong lập tức hỏa táng, chuẩn hóa quá trình hóa thành nghề. Hắn giết đến hưng khởi, đầy sân tán loạn, liền giật mình tỉnh lại hộ viện cũng lần lượt bị hỏa táng dương hôi, cho tàn bị gió mát mang đi, không biết bay đi chỗ nào. Liền một đám hộ viện cũng không có trốn qua một kiếp, nhột nhịp bước gót chân. Toàn bộ Hà Gia trên dưới, trực hệ chi thứ chết sạch sẽ, không còn một ngống, liền người gác cổng đều không có còn lại. Hắn cũng không muốn lưu lại cái một nam nửa nữ về sau lại đến tìm hắn báo thù, cho dù là một phần vạn tỷ lệ cũng không được, tâm không đủ hung ác làm thế nào sát thủ. Một phen giết chóc, thu hoạch mấy chục sợi lôi đỉnh linh khí, có chút ít còn hơn không. Trước khi đi theo thường lệ bơ vét một phen, cái này vừa tìm nhưng làm hắn kinh hãi hỏng, Hà Gia chỉ riêng kim tệ liền trang hai đại cái bình, còn có kim phiếu ngân phiếu mấy bạn, mấy đời người tích lũy tài phú á cảm ơn người Hà Gia liệt tổ liệt tông. Lăng Chỉ mang theo thu hoạch, đạp trước tờ mở sáng cuối cùng một tia hắc ám rời đi villa. Không chút nào quản huyện thành sau khi trời sáng sẽ ấp ủ ra tin tức gì, lưu lại cái này đầy đất gợn sóng, đột nhiên rời đi. Trở lại Liễu thụ trấn, trực tiếp đi ngoạng Lưu Sơn cốc bắt đầu khổ tu, vô đầu tướng quân tựa như đạt ma cờ giết kiếm, từ đầu đến cuối treo tại hắn trong lòng. Ngoạng Lưu Sơn trên không ngưng tụ mây đen, thu to lôi đỉnh ở trong đó du tẩu, chúng dân trong trấn biết, bọn họ trấn úy hiện tại sửa ở ngoài thành tu luyện lôi pháp. Gửi đi tứ hải thương hội tin còn không có tiếng vọng, Lăng Chỉ viết thư để tam trưởng quỹ giúp hắn tìm lôi thuộc tính thú đan, đồng thời biểu lộ trong tay hai viên hàn thuộc tính thú đan, ác hổ sắt đan có thể dùng để thay thế, lại chậm chạp không có tin tức. Hắn kế hoạch chờ hắn làm thịt vô đầu tướng quân, liền đi xung quanh càn quét một vòng, ít nhất phương viên trăm dặm trong vòng yêu tà ác nhân đều muốn trở thành hắn tu luyện chi tư. Tập khánh trấn thông tin, tại trời mới vừa sáng lúc liền truyền đến Hạc huyện Tinh An Tư nha môn, đầy đất trấn úy thế mà mất tích. Triệu Khánh nhận được tin tức phía sau giật nảy cả mình. Ngay sau đó, huyện nha truyền tới thông tin, Hà Gia từ trên xuống dưới toàn bộ mất tích, thật giống như giấc mộng bên trong bị cưỡng ép mang đi, liền chó đều không thấy. Toàn bộ tòa nhà không có phát hiện một giọt máu dấu vết, hiện trường cũng không có phát hiện dãy rùa vết tích, loại này quỷ dị vụ án, chỉ có thể giao cho Tình An Tư đến xử lý. Triệu Khánh đi Hà Gia đại trạch điều tra một phen, không có chút nào thu hoạch, quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái, này làm sao kiểm tra? Hắn cũng chỉ có thể một tờ tài liệu trình diện châu phủ, chờ đợi kết quả xử lý. Kết quả vài ngày sau châu phủ hồi âm làm hắn trong lòng khiếp sợ. Trên thư nói, Đường Châu Ngọc huyện cũng xuất hiện cùng loại vụ án, phía trên hoài nghi là quỷ giáo làm loạn, để các hạ cấp nha môn đề cao cảnh giác, tăng cường phòng hoạn, tăng cường tuần tra ban đêm chế độ, vừa có tình huống lập tức báo cáo. Quỷ giáo một mực sinh động tại Đông Nam đạo, lần trước liền nghe nói bọn họ trực tiếp giết một tòa thành, không nghĩ tới Tây Bắc đạo cũng phát hiện bọn họ vết tích. Triệu Khánh lập tức an bài dưới trướng thông báo các trấn úy tăng cường đề phòng, đồng thời trọng điểm thông báo Lăng Trì gần nhất không nên chạy loạn, tùy thời chuẩn bị chi viện, lúc cần thiết cần Lăng Trì tự mình đi tọa trấn Tập Khánh. Tập Khánh trấn dựa vào thị thủy, liên thông Tịnh Châu Châu huyện, mà Châu huyện cùng Ngọc huyện lắng giềng, là cái giao thông yếu địa, cũng là Hạc huyện thuế má chủ yếu tới nguyên địa một trong, không thể sai sót. Lăng Trì được đến trong huyện tin tức truyền đến đã là mấy ngày sau đó, tài liệu mở ra, hắn lúc ấy liền vui vẻ, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nổi nấu đột nhiên liền có tại quỷ giáo trên thân. Quỷ giáo là người tốt ta, trong lòng hắn hạ quyết tâm, phải thật tốt mô phỏng theo một phen quỷ giáo gây án phương thức, cái này thiên sinh có nổi dậy, lúc này không cần chờ đến khi nào. Chiêu này còn là hắn cùng liên bang chính phủ trung tình cuộc học, bọn họ đi ra ám sát, đánh đều là nào đó căn cứ nào đó lính đánh thuê tổ chức cờ hiệu, một bộ này chơi muốn quá sáu. Lăng Trì để dưới trướng hướng đi Châu phủ thân thỉnh liên quan tới quỷ giáo tất cả thông tin, cái này có nổi dậy Liêu Thụ trấn phân dạy, hắn Lăng Trì kiên định. Nếu mà bắt buộc, hắn còn muốn đi Ngọc huyện chạy một chuyến, cùng đám này giáo hưu thật tốt giao lưu trao đổi gây án kinh nghiệm, trong cơ thể hắn Lôi Châu đã kìm nén không được, ngo ngoe muốn động. Triệu Khánh gần nhất không cho hắn chạy loạn, nhưng hắn Lăng Trì là nghe lời hải tử sao? Hắn đương nhiên là. Đáng tiếc Lăng giáo chủ không phải, hắn giáo hưu đã tại nơi xà kêu gọi hắn. Dưới trướng tiểu kỳ cờ nhỏ khiến cưỡi ngựa xe, Lăng Trì cưỡi đại hắc mã đi theo một bên. Chỗ cửa thành sắp xếp hàng dài, Lăng Trì cũng không thời gian đang gấp, chậm rãi theo ở phía sau đi. Trước người một cái 3-4 tuổi nữ đồng có lẽ là ngồi mệt mỏi, xuống xe hoạt động gân cốt. Vây quanh nhà mình xe ngựa một vòng lại một vòng đi, còn thỉnh thoảng chuyển ra như chuông bạc tiếng cười khẽ. Ở đâu ra tiểu hôn trướng, ồn ào quá. Đội ngũ đột nhiên hỗn loạn lung tung, một nhóm chen ngang giang hồ võ giả trong đội ngũ truyền đến một tiếng quát nhẹ. Một vị diện mạo đáng yêu, mới vào khai mạch cảnh nữ tử nâng trường tiên liền muốn quất hướng nữ đồng, trường tiên mang theo gai ngược đâm ngược lại, U Lam Linh khí trường tiên gào thét mà tới. Đám người xung quanh mắt lộ ra không đành lòng, thế nhưng không người dám mở miệng khuyên can, bởi vì chính mình mạng nhỏ so người khác quan trọng hơn. Tráng hán chịu một cái cũng có thể buông tay quy thiên, không nói đến một cái tiểu tiểu đứa bé. Nhưng nàng sau lưng mấy tên cóng đao cầm thuẫn hán tử mỉm cười nhìn xem cũng không ngăn cản, khai mạch cảnh khí hải cảnh đều có. Tiểu thư cẩn thận. Nữ đồng hồn nhiên không biết, chỉ có mã phu phát hiện phía sau kinh hoàng giống to. Lăng Trì thân hình lóe lên, một cái nhấc lên nữ đồng, đem nàng ném về xe ngựa. Nàng còn chưa hiểu phát sinh cái gì, liền đã một lần nữa ngồi trở lại đến trên xe ngựa, mở mịt ở giữa nhìn xung quanh chỉ cảm thấy chơi vui. Lăng Trì quay đầu nhìn hướng nữ tử kia, so hắn còn phách lối người cũng không nhiều a. Khá lắm xem nhân mạng như cỏ rác gác bà nương, động một tí giết người ngươi cho rằng ngươi là ta Lăng Trì sao? Lăng Trì bàn tay lớn giương lên, đoạn đao trừ bạo mang theo lôi âm tiếng gió hú, giống như tiếng sấm đồng dạng, bắn ra, chạy thẳng tới nữ tử yết hầu mà đi. Nữ tử lập tức hoa dung thất sắc, trường tiên lui về, như toàn ngăn cản. Đáng tiếc đao nhanh quá nhanh, tránh không kịp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng nàng một cái hán tử vọt đến trước người nàng, giơ lên trong tay thiết thuẫn băng nàng ngăn cản. Đương, một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang lấn át trước cửa thành ồn ào âm thanh, đám người loạn thành một bầy. Thiết thuẫn nổ tung, khí hải cảnh hán tử bị đoạn đao mang đến lực trùng kích đánh tại chỗ thổ huyết, cả người bay ngược xuống lưng ngựa. Không tốt, hắn có khí hải cảnh tu vi, sư muội mau tránh ra. Bay rất ra ngoài hán tử phun máu cũng còn đang nhắc nhở nữ tử kia. Còn lại mấy người kinh hãi sợ nhìn xem Lăng Trì, bọn họ đại sư minh khí hải nhị trọng tu vi, thế mà liền người này rời tay một kích đều chịu không được. Lăng Trì rút đao, thân hình lóe lên, ngân bạch đao quang chạy thẳng tới nữ tử cái cổ. Tại cái này Hạc huyện địa giới bên trên, hắn còn có thể để người ngoài ức hiếp. Sư muội cẩn thận, mau tránh ra. Quần quần sát ý đem nữ tử sắc mặt sợ đến trắng bệch cả mặt, ngã xuống lưng ngựa, ngồi dưới đất không biết làm sao. Sau lưng nàng hán tử nhộn nhịp rút ra binh khí bảo hộ ở trước người nàng. Các hạ tự cao tu vi cao cường, liền dám tùy ý đi cái này giết chóc sự tình sao? Đánh giáp lá cả lúc, một đạo thanh âm hùng hồn từ phía sau truyền đến. Chương 74, bí địa. Chương 74, bí địa. Sư phụ, hắn vô duyên vô cớ liền muốn giết ta, mau giết hắn nữ tử rốt cuộc tìm được sức mạnh, liền sắc mặt cũng thay đổi trở về. Lăng Chỉ tốc độ không thay đổi, chẳng mã đao thẳng thắn thoải mái, đầy trời đao quang cuốn vào mấy người ở giữa, lấy cứng chọi cứng. Làm cản. Sau lưng ngập trời linh khí bộc phát, tiếng kiếm reo kích xạ mà tới. Dương Lôi bất tử thân Lăng Trì nháy mắt cả người biến thành tử kim sắc. Sau lưng người kia xuất thủ nháy mắt, hắn lập tức làm ra phán đoán, khí hải lục trọng hắn chịu nổi. Hắn muốn đón đỡ một kiếm này, khá lắm cuồng vọng hậu sinh. Sau lưng người kia ngữ khí tức giận, cái này thiếu niên vậy mà như thế khinh thường tại hắn, cũng không nhìn hắn một cái, càng là một câu không tiếp, đi lên liền xuống tử thủ, đây là nhà ai tông môn võ quán dạy dô giết du côn. Ngưng Nhi nha đầu kia làm sao chọc tới dạng này một cái sát tình, đều do hắn cùng hắn mấy cái đồ đệ bình thường đem Ngưng Nhi làm hư. Lăng Chỉ thế công không chỉ, một đao nhanh hơn một đao. Hai cái hán tử nháy mắt bị ném lăn trên mặt đất, trên thân phốc phốc cứa ra máu, hai người khác tranh thủ thời gian lui ra vòng chiến, bảo hộ ở thụ thương đồng môn trước người. Đinh, mũi kiếm đâm vào Lăng Trì làn da ba tấc liền ngừng lại không tiến. Người kia trong lòng rung động, tiểu tử này thật mạnh thể phách, ta tu vi cao hắn mấy trọng, lại không làm gì được hắn. Lăng Trì thân ảnh hướng phía trước vọt tới, một đao quét ngang qua. Đối diện hai cái rút kiếm ngăn cản, lại sao có thể chịu nổi hắn cái này vừa nhanh vừa mạnh một đao. Thân kiếm bị chặn ngang chặt đứt, to lớn lực đạo nương theo tử kim sắc lôi đỉnh đem hai người đánh bay ra ngoài. Hai người thoáng chốc chỉ còn lại một hơi tại, nằm trên mặt đất ngất đi. Lăng Trì Ác Hổ quay đầu nhìn hướng vị kia ngã ngồi trên mặt đất nữ tử, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra tám quả hàm răng trắng đoán. Nữ tử bị cái này đột nhiên cười một tiếng dọa đến oa oa khóc lớn. Lăng Trì thân đao nhất chuyển, hóa thành lôi quang, chạy thẳng tới nữ tử mà đi. Sau lưng người kia cầm kiếm ngăn tại Lăng Trì trước người, nói: "Các hạ vì sao không quản không hỏi, trực tiếp bạo khởi giết người, ta tên đồ nhi này kiêu căng điêu ngoa một chút, ta thay nàng hướng ngươi bồi tội, còn mời các hạ tha cho nàng một lần, dù sao ngươi đã đả thương ta bốn cái đồ đệ." Hắn gặp Lăng Trì sát ý trùng thiên, tình nguyện chịu hắn một kiếm cũng muốn giết Ngưng Nhi, hắn liền biết chuyện xấu, cái này giết Du Côn một bộ cần phải làm thịt Ngưng Nhi không thể thái độ, để hắn đã tê dần móng vuốt. Với nữ đồ đệ cảm thấy tiểu nữ hoa kiêu nào đến nàng liền muốn giết người, ta cảm thấy đồ đệ ngươi quá điêu ngoa, liền nghĩ làm thịt nàng, có vấn đề gì? Lăng Trì cuối cùng mở miệng nói chuyện. Đối diện người kia trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ta cho rằng ngươi là người cầm đầu, chỉ cần nguyện ý mở miệng, nói rõ liền có thể nói. Ta là Hà Tây đạo Xương Châu Thiết Kiếm Tông hai tông chủ Tần Sơn, mang mấy cái đồ đệ đi ra chém giết yêu nghiệt, thấy chút việc đời. Chưa từng nghĩ ta liệt đầu Ngưng Nhi vậy mà đắc tội các hạ, hy vọng các hạ nguyện ý tha cho nàng một lần, ta có thể nói cho ngươi một cái liên quan tới Lôi Tu bí mật. Tần Sơn tư thái thả rất thấp, hắn biết, nếu như cái này thiếu niên quyết tâm muốn giết Ngưng Nhi, hắn khẳng định ngăn không được. Vậy ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến đổi mệnh của nàng? Lăng Chỉ tay cầm chuôi đao, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tần Sơn khỏe mắt chực nhẹ, tiểu tử này thật là lớn sát tính, hắn liền ta đều muốn giết. Ta nhìn các hạ tu lôi pháp, ta biết một chỗ, nơi đó âm khí từng trận lại lôi đỉnh quần quận, y hai lui tới, tuyệt đối là một chỗ tu luyện lôi pháp nơi đến tốt đẹp. Tần Sơn ngôn ngữ dụ dỗ nói, âm khí từng trận, lôi đỉnh quần quận. Hỏng, Lăng Chỉ động tâm. Hắn dính chiêu này, nơi này không chừng có vật hắn muốn, để hắn có chút lòng ngưỡng ấy. Ta hy vọng ngươi không nên gạt ta, nếu không ta không sớm thì muộn giết tới nhà ngươi tông môn. Lăng Chỉ âm thanh lạnh lẽo, giống như vào đông lạnh thấu xương gió lạnh. Tần Sơn dùng mình một cái, vội vàng phát xuống thể độc cam đoan. Lăng Chỉ trong lòng tin ba phần, Tần Sơn trong mắt đối đệ tử quan tâm không giống làm giả, nhưng cũng chỉ có ba phần, hắn khẳng định là muốn trước đi nhìn một cái lại nói. Nơi đây liền tại Bắc Xuyên đạo Ngô Châu Âm Sơn, người đến Âm Sơn liền có thể phát hiện, đây cũng là ta lần này ngộ nhập trong đó ngẫu nhiên phát hiện, liền ta mấy cái đồ đệ cũng không biết, ta xin thể, cho đến trước mắt ta chỉ đem thông tin nói cho người một người. Tần Sơn đem vị trí chỉ ra. Nếu không phải ta không có tu lôi pháp thiên phú, vào không được chỗ kia bảo địa, bằng không thì cũng không tới phía ngươi. Tất nhiên ta được ngươi thông tin, vậy hôm nay sự tình như vậy bỏ qua, hy vọng các đồ đệ của ngươi về sau đừng đụng gặp ta. Lăng Chỉ thu hồi đoàn đao, trở mình lên ngựa rời đi. Hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng, mà đợi ngày sau. Đa tạ các hạ. Tần Sơn nỗi lòng lo lắng cái này mới rơi xuống đất, quay đầu nhìn hướng ngã đầy đất bốn cái đồ đệ, còn có dọa đến run lẩy bẩy đồ đệ Ngưng Nhi, thở dài, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, chắc không được người khác gã Lăng Chỉ cưỡi đại hắc mã chạy thẳng tới cửa thành mà đi, vừa rồi loạn thành một bầy đám người đã khôi phục trật tự. Thấy được Lăng Chỉ tới, nhanh tránh ra một con đường, có nhận biết, còn hô to một tiếng Lục công tử, Lăng Chỉ cũng ôn hòa gật đầu chào hỏi. Nửa đường bên trên gặp Triệu Khánh Điện xả mà tới. "Tiểu tử ngươi, nghe nói ngươi ở cửa thành cùng người lập thủ, nhanh như vậy liền thoát thân." Triệu Khánh Tử trên trời giáng xuống nói. "Tạ sư phụ đến rút, người kia là Hà Tây đạo Dương Châu Thiết Kiếm môn hai tông chủ, hắn mấy cái đồ đệ bị ta đả thương, hắn cũng không làm gì được ta, sợ ném chuột vỡ bình, không thể không lựa chọn túi đầu giúp đi." Lăng Chỉ tung người xuống ngựa, chắp tay nói. "Hảo tiểu tử, gần nhất sự tình, ngươi có thể đi ra sông sáo một phen, cái này tiểu Doanh Châu sợ là giữ không nổi ngươi." Triệu Khánh vô Lăng Chỉ bả vai, cảm khái nói. Lăng Chỉ mới vào khí hài lúc, Triệu Khánh còn khuyên hắn, để hắn chững chạc một điểm, lưu tại Hạc huyện trước trưởng thành một phen, đừng có gấp đi ra nhậm trước, cái này mới bao lâu, trong khí hải kỳ đều đã không làm gì được hắn. Nhưng Lăng Chỉ không nghĩ như vậy, hắn tại cái này Doanh Châu ba huyện chi địa ngang dọc tới lui, thấy các mặt của xã hội có hạn, chờ trên tay sự tình xử lý xong, hắn tu vi lại để thăng một phen, cũng có nắm chắc hơn một chút. Lăng Chỉ trực tiếp đi luyện võ tràng tu luyện, Tinh An Tư Nha môn lập tức thay đổi đến tiếng sấm cuộn, từ trên xuống dưới đều biết rõ đây là Lục công tử đến. Một mực tu luyện tới hoàng hôn xuống phía tây, màn đêm sắp tới, mới tại sư nương kêu gọi tới ngừng lại. Đem ngoại bào cởi xuống sách trong tay, Lăng Chỉ toàn thân bốc hơi nóng, bên cạnh Dương Thục cũng có thể cảm giác được ấm áp truyền đến, giống như là trong ngày mùa đông cháy hừng hực hỏa lô. Lăng Chỉ đánh tan tóc tùy ý xóa, cả người có vẻ hơi thoải mái không bị trói buộc. Trong phòng ngăn đại đại tiểu tiểu đều đã đến, võ quán Tiêu Trạm cũng tới, Tiêu Ngọc Triệu lôi hai người hôn kỳ gần tới, cũng chính là mấy ngày nay công phu, hắn xem như Tiêu Ngọc đại ca, đến cùng sư nương hàn huyên một chút chi tiết. Tiểu Lệ Nhi bước chân ngắn nhỏ hướng về Lăng Chỉ chạy tới, nàng biết Lục ca ca trên thân ấm áp nhất. Lăng Chỉ khom lưng đem nàng vớt lên đặt ở trên chân, mang tới một bát canh cá, từng muỗng đút cho nàng ăn. "Lão Lục, nội thành đều truyền khắp, nói ngươi ở cửa thành lấy một địch sáu, còn đại hoạch toàn thắng, tăng mạnh ta võ quán uy danh, hôm nay liền có mấy người đến bài quán, ngày mai khả năng sẽ càng nhiều." Tiêu Trạm mở miệng nói ra. "Hại, đó cũng là hướng về phía sư phụ, cùng đại sư minh ngươi bình thường tích lũy thanh danh đến, tiểu đệ cái này liền cầm bên trên thêm hoa đều không tính là." Lăng Chỉ nói đây cũng không phải khiêm tốn lời nói, thất tinh võ quán tại xung quanh thanh danh rất không tệ. "Các ngươi cũng đừng khoa trương đến khoa trương đi, tranh thủ thời gian ăn cơm." Dương Tục xen vào nói. Chương 75, tái chiến không đầu. Chương 75, tái chiến không đầu. "Lại có 5 ngày chính là Ngọc Nhi cùng Triệu Lỗi lễ lớn, các ngươi mấy cái sớm một chút tới, hỗ trợ chào hỏi khách cửa, ta cho lão tam lão ngũ đều biết thư." Dương Tục bắt đầu an bài nhiệm vụ, chỉ bằng hiện tại Triệu Khánh một huyện đô bí thân phận, xung quanh đầu náo nào đoán chừng sẽ đến không ít người, cần mấy cái đồ đệ giúp đỡ ứng phó một cái. Lăng Chỉ có chút đau đầu, ngươi để hắn chém người tạm được, nhưng muốn để hắn làm loại này nên đón mang đến việc thực tế có chút khó khăn. Thế nhưng sư nương lên tiếng, cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình làm theo, hy vọng ngày đó không có mắt tới quấy rối. Ăn cơm xong cùng Triệu Khánh cùng uống trà, trò chuyện gần nhất tu luyện trải nghiệm, Tiểu Lệ Nhi chạy ở bên ngoài chơi. Thủ thành tốt tại trên tường thành vây quanh đống lửa ngáp một cái, buồn ngủ. Cộc 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 đi một trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần, mãi đến dừng ở ngoài cửa thành. Quân tốt đứng lên ghé vào trên tường thành nhìn xuống dưới, xuyên thấu qua ánh lửa loáng thoáng thấy được một vị hùng tráng kỵ sĩ đứng tại ngoài thành. Ngươi là ai? Cửa thành đóng liền sẽ không lại mở, ngươi trở về đi, ngày mai lại đến đây là thủ thành quy củ, ban đêm không mở cửa. Quân tốt gặp người kia không núp đích, đông cảm giác kỳ quái, rút ra một chi bó đuốc ném tới dưới thành. Mượn bó đuốc lăn lộn ở giữa mang tới ngắn ngủi qua mình, quân tốt nhìn thấy để hắn lưu lại cả đời bóng ma tâm lý một màn. Trước cửa thành vị kia hùng tráng kỵ sĩ, trên cổ trống rỗng, hắn không có đầu. Quân tốt bị dọa đến run chân, ngã ngồi trên mặt đất, bên cạnh đồng liêu nhộn nhịp cười nhạo hắn nhát gan. Hắn chỉ vào bên ngoài, miệng há ra hợp lại, lại một cái chữ cũng nói không rõ ràng. Đồng liêu nhìn hắn thần thái không giống giả mạo, nhộn nhịp khẩn trương lên, bỏ dậy hướng ra phía ngoài nhìn. Ai ngờ bọn họ mới vừa đứng lên, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sau đó bọc lại sắt lá nặng nề cửa thành thế mà bị đánh nứt ra, sau đó ngã xuống. Kỵ sĩ không đầu tọa hạ võ ngựa đập tại đường lát đá thượng thanh âm thanh thúy, bộ pháp trầm ổn, trực tiếp hướng về Lăng Chỉ phương hướng đi đến. Bành! Một tiếng vang thật lớn phá vỡ huyện thành yên tĩnh ban đêm. Là chỗ cửa thành. Lăng Chỉ cùng Triệu Khánh liếc nhau, đồng thời đặt chén trà xuống biến mất tại trong phòng. Lăng Chỉ hóa thành lôi quang, Triệu Khánh cuốn theo cùng phong cấp tốc hướng về cửa thành tiến đến. Lăng Chỉ nhanh như chớp đi theo Triệu Khánh bên cạnh, hắn muốn cho sư phụ lưu mấy phần chút tình mọn, không phải vậy hắn sớm vượt qua đi. Thần thức phóng ra ngoài trăm trượng tra xét đi ra. Kỵ sĩ không đầu thân hình xuất hiện tại thần thức cái bóng bên trong, Lăng Chỉ một cái liền nhận ra đây là Đại Hoàng thôn hậu sơn bên trong vô đầu tướng quân. Lúc này trong lòng giận dữ, ngươi đạp mã còn tìm tới một tới, thiên đường có cơm ngươi không ăn, địa ngục không có phân ngươi mang bắt đến. Sư phụ, là cái kia vô đầu tướng quân tìm tới cửa, ngài thay ta áp trận, ta hôm nay cần phải làm thịt nó không thể. Lăng Chỉ để lại một câu nói, trong thân thể toát ra óng ánh lôi quang biến mất tại nguyên chỗ, một tiếng sấm nổ triệt để tỉnh lại toàn bộ huyện thành. Lôi Tuấn Lăng Chỉ thân ảnh xuất hiện ở cửa thành chỗ giữa không trung, nháy mắt bật hết hỏa lực, trong cơ thể lôi hải xoay tròn, dư thừa linh khí đủ sức cầm cự hắn buộc phát ra bất luận cái gì chiêu thức. Chu Ác ra khỏi vỏ, liên quan lôi thuần thế, từ trên xuống dưới một đao hướng về vô đầu tướng quân chém tới. Đối mặt thiên uy, Lăng Chỉ một tiếng gầm thét, vô đầu tướng quân thanh đồng chiến kích quét ngang. Bang! Một tiếng vang thật lớn nổ tung, mang theo sóng khí lật ngược xung quanh mấy chục trượng phiến đá, may mắn xung quanh không có người, không phải vậy một chiêu này sẽ chết đầy đất. Vô đầu tướng quân ngồi xuống ngựa tứ chi đứt đoạn, liền với chính nó đều bị to lớn lực trùng kích ép tới nửa quỳ trên mặt đất, nó toàn thân âm khí bỗng nhiên một phát, đem Lăng Chỉ hút bay đi ra. Lăng Chỉ giữa không trung thay đổi tư thế, rơi xuống đất mấy mắt, hai chân tại trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Không ngừng có người chạy tới, vây xem trận này chết liệt. Tiêu Trạm xuất hiện tại Triệu Khánh bên cạnh nói, "Sư phụ, ta lúc nào hạ tràng giúp lão Lục?" Lão Lục hiện tại toàn thân chiến ý ngút trời, hắn sẽ không muốn có người đi quấy rầy hắn, ta giúp hắn lực trận, đừng để người quấy rầy hắn, một tràng lực lượng tương đương chém giết, có thể trợ giúp hắn tu vi tinh tiến. Tiêu Trạm gặp Triệu Khánh lên tiếng, quét mắt bốn phía một cái, vây xem phần lớn đều là khai mạch cảnh, xa lạ khí hải cảnh chỉ có hai người, chính là Tần Sơn cùng hắn đại đô đệ. Tiêu Trạm phòng bị dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm hai người bọn họ, Triệu Khánh thì một bộ vực sâu núi cao răng dấp, làm cho vốn cũng không có động thủ chi tâm Tần Sơn trong lòng rung động. Cái này sư đồ mấy người đều rất mạnh, nhất là dưới sân chém giết thiếu niên kia, toàn thân khí thế so sánh với buổi trưa càng lớn, chắc hẳn hiện tại mới là nhân ra toàn lực động thủ đi, may mà buổi chiều không có tiếp tục động thủ, không phải vậy có thể hay không sống còn chưa biết đâu. Lăng Chỉ cùng vô đầu tướng quân đánh làm một đoàn, hắn toàn thân đã biến thành tử kim sắc, cố ý đem vô đầu tướng quân hướng ngoài thành dẫn dắt, để tránh ở trong thành liên lụy vô tội. Vô đầu tướng quân chiến kích cắt đứt không khí, mang theo chói hai tiếng gió hú cùng Lăng Chỉ chạm mã đao đụng vào nhau, hú lục cơm khí cùng nóng ánh lôi đỉnh va chạm ở giữa lại có mấy phần lực lượng tương đương cảm giác. Nếu biết rõ lôi đỉnh lực lượng đến chính chí dương, ngày khác cửu lũ âm khí, nhưng bây giờ là lực lượng tương đương răng rớp, điều này nói rõ Lăng Chỉ tu vi nhỏ yếu tại vô đầu tướng quân. Nhưng hắn chiến ý bốc lên, không sợ chút nào. Lần trước liền đánh ngươi chạy chối chết, lần này cao thấp cũng muốn làm thịt ngươi. Lăng Chỉ tắm rửa lôi đỉnh, tử kim sắc lôi đỉnh như chiến giáp đồng dạng tại trong bầu trời đêm cực kỳ dễ thấy, làm người chấn động cả hồn phách, chấn nhiếp xung quanh mọi người vây xem. Chiến trường chậm rãi từ trong cửa thành chuyển rời đến ngoài cửa thành, bốn phía trống trải, Lăng Chỉ muốn lớn rồi. Thứ A Hành cấp mà lên nổ tung một tầng sóng khí, cách thật xa An Dưa quần chúng cảm giác một trận mê muội, tu vi kém một chút đã quỳ trên mặt đất. Hành cấp nhị khí đối vô đầu tướng quân vô dụng, Lăng Chỉ mục đích cũng không phải cái này. Trong cơ thể lôi châu chậm rãi chuyển động, lôi hải sôi trào khắp trốn. Hắc ám giữa không trung bất chi bất giác đã trải rộng đen nghịt mây đen, che kín sáng trong ánh trăng, tráng kiện tử kim nhị sắc lôi đỉnh ở trong đó du tẩu. Lăng Chỉ trên thân lôi quang càng áo ánh, mãi đến người xung quanh đã bị chói mắt lôi quang đâm rơi lệ, trên bầu trời lôi đỉnh đã vận sức chờ phát động. Oeng! Trên bầu trời lôi đỉnh hạ xuống, xung quanh mấy trăm trượng giống như lôi điện bệnh thành lồng giam, thành chuỗi tiếng sấm vang vọng phương viên trăm dặm, đầy trời lôi đỉnh cực kỳ chói mắt, không ngừng có khí hải cảnh không xa trăm dặm chạy đến nhìn qua. Vô đầu tướng quân bị liên tục lôi đỉnh bổ trúng, toàn thân âm khí giống như thoát hơi khí cầu, Lăng Chỉ thậm chí có thể cảm giác được nỗi thống khổ của nó. Có chút không đúng, vô đầu tướng quân vậy mà không có dãy rủa, tùy ý lôi đỉnh tới nước, nó điên rồi phải không? Lăng Chỉ có chút bồn chồn. nhưng không hề ảnh hưởng đao trong tay của hắn càng bổ càng nhanh. Bên ngoài đã nhìn không rõ ràng, chỉ có thể từ lôi âm buộc phát khoảng cách, nghe thấy bên trong đao kích đụng nhau tạo thành kịch liệt giao kích âm thanh. Triệu Khánh cùng Tiêu Trảm nhìn xem xung quanh càng ngày càng nhiều ăn dưa của chúng, lòng đề phòng đã kéo căng, Tiêu Trảm đại đao đã nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị bạo khởi một kích. Lôi đỉnh tù lung bên trong, Lăng Chỉ cùng Vô Đầu tướng quân đánh lẫn nhau mình đầy thương tích. Màu đen cẩm bào đã vỡ vụn, dọc thắt lưng hẹp xốp vắt thân thể bị lưỡi kích cắt mấy đạo thật dài lỗ hổng, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt giống như chỉ thủy ngân đồng dạng ngưng tụ tại miệng vết thương, nhưng không thấy rơi xuống. Vô Đầu tướng quân chiến giáp lần trước bị Lăng Chỉ đánh phá thành mảnh nhỏ, không biết nó dùng phương pháp gì thế mà chữa trị bộ phận, bất quá bây giờ lại bị chém thất linh bất lạc. Thân thể hùng tráng trải rộng sâu đủ thấy xương vết đao, xuyên thấu qua vết đao thậm chí mơ hồ có thể thấy được trong thân thể đèn nhánh xương cốt. Lồng giam từ từ nhỏ dần, lôi tương càng ngày càng dày đặc tưới nước tại Vô Đầu tướng quân trên thân, vô số nhỏ bé lôi đỉnh tranh nhau chen lấn tiến vào thân thể của nó, phát ra lốt bốt âm thanh. Chương 76, Vệ Huyên. Chương 76, Vệ Huyên. Lăng Chỉ trong cơ thể lôi châu càng chuyển càng nhanh, lại có ly thể mà ra xu thế, không ngừng hấp thu Vô Đầu tướng quân trong cơ thể tiết ra âm khí. Hai người đứng thẳng chi địa đã bị đánh lõm, đồng thời càng ngày càng sâu. Đỉnh đầu mây đen che kín mặt trăng, Vô Đầu tướng quân không cách nào tiếp dẫn ánh trăng chữa trị bản thân, mà xung quanh thiên địa linh khí liên tục không ngừng rót vào Lăng Chỉ lôi hải, cứ kéo dài tình huống như thế, Vô Đầu tướng quân động tác bắt đầu dần dần trở nên chậm. Chém giết đến bây giờ, hai người đều từ bỏ phòng thủ, liều mạng tấn công mạnh đối phương, xem ai đỉnh trước không được. Lăng Chỉ càng đánh càng hăng, chả mã đao hóa thành gió táp mưa rào, không giữ lại chút nào phát tiết vô cùng vô tận lực lượng. Vô Đầu tướng quân lọt mất đao quang càng ngày càng nhiều, toàn bộ thân hình giống như vòi hoa sen, phóng thích ra trong cơ thể âm khí, lại bị Lăng Chỉ lôi châu toàn bộ hấp thu. Mãi đến lồng giam áp xúc đến xung quanh hai trượng, lôi tương gần như đưa nó toàn bộ bao vây lại, không ngừng theo nó toàn thân trên dưới xâm lấn, tiếng nổ không ngừng truyền đến. Mãi đến nó chiến kích rất xuống đất, Lăng Chỉ đao quang gần như đưa nó nửa người trên chia hai nửa, nó cuối cùng không chịu nổi. Lăng Chỉ nhảy lên một cái, chả mã đao phát ra sáng chói ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi, mũi đao hướng phía dưới, từ cái cổ trực tiếp cắm vào ổ bụng, Vô Đầu tướng quân bộ phát kịch liệt dãy rủa, Lăng Chỉ hai chân xoắn gốc, hai tay tiếp tục bộ phát, mãi đến toàn bộ thân đao toàn bộ chọc vào đi vào. Thu hoắc 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 kiệt kiệt kiệt, Lăng Chỉ nghe đến một tiếng hét thảm, hắn còn không có kịp phản ứng, Vô Đầu tướng quân đã ngã xuống, trước mắt đã xuất hiện một đạo hơi mở u lục thân ảnh, chính hướng về phía Lăng Chỉ phát ra quỷ dị tiếng cười. Sau đó một đầu đâm vào Lăng Chỉ trong thân thể, Lăng Chỉ bỗng nhiên giật mình, hắn thế mà bị không biết tên sinh vật chui vào thân thể. Không tốt, nó muốn đoạt xá. Lăng Chỉ đột nhiên nhớ tới Vô Đầu tướng quân không hiểu tình huống, bị lôi đỉnh quán thể lại không tránh không né, tùy ý lôi đỉnh tới nước tiến thân thể. Đây là tại mượn Lăng Chỉ lôi đỉnh lực lượng xua đuổi đạo này u lục sinh linh, kết thúc nó khống chế, cùng nó đồng quy vô tận. U lục sinh linh cùng tiêu tiến vào Lăng Chỉ trong cơ thể, nó đã chịu đủ Vô Đầu tướng quân còn sót lại ý chí không ngừng nghỉ chống cự, sắp thay đổi thay thế một tên túc thân thể. Nó cùng tiêu xung kích Lăng Chỉ khí hải, mãi đến thấy được một mảnh từ lôi đỉnh tạo thành đại dương mênh mông, cùng trung ương đỏ thâm núi cao, lôi hải đột nhiên bắt đầu gào thét, một viên lôi châu xuất hiện tại trước mặt nó, tiếng cười của nó biến mất. Lôi châu lấy nghiền ép trạng thái không lưu tình chút nào thôn vệ u lục sinh linh, Lăng Chỉ trong lòng treo lấy tảng đá rơi vào trên mặt đất, vừa rồi không hiểu kinh dị bao phủ hắn. Hắn ánh mắt rơi vào trên đất Vô Đầu tướng quân trên thân, trong lòng vậy mà đối hắn sinh ra vẻ khâm phục, dù cho không có đầu, hắn vẫn còn tại chống cự, loại này ý chí làm hắn lộ vẻ xúc động. Thế nhưng nên dương hại còn phải dương. Nhấc lên chảm mã đao, dùng đao nhọn chọc chọc Vô Đầu tướng quân thân thể, không phản ứng chút nào, ngón tay hướng phía trước một điểm, một sợi lôi đỉnh bổ vào trên người nó, vẫn là không có phản ứng. Kỳ quái, Lôi Châu không có trả lại lôi đỉnh linh khí, thi thể cũng không có phản ứng, Lăng Chỉ đặt mông ngồi dưới đất, không bình thường. Quản ngươi chết hay không, ta liền làm ngươi chết. Lôi đỉnh biến mất, mây đen tiêu tán. Quân chúng vây xem cuối cùng thấy rõ ràng hoạch tâm chiến trường tình cảnh. Chiến trường trung ương đã biến thành hố to, chỗ sâu nhất mơ hồ có nước ngầm chảy ra, xung quanh mấy trăm trượng bị lôi đỉnh bổ đến cháy đen. Ngoại lai võ giả thấy được khống chế lôi đỉnh cường giả lại là cái mười mấy tuổi thiếu niên, bị kinh hãi chố mắt đứng nhìn, đây là nhà ai thiên tiêu thiếu niên, cư nhiên như thế bi mãnh. Triệu Khánh cùng Tiêu Trạm trước sau đến hiện trường. Sư phụ đại sư huynh. Lăng Chỉ ôm đao hành lễ. Triệu Khánh lồng ngực vừa nhấc, cả người lộ ra so vực sâu núi cao còn có vực sâu núi cao, Tiêu Trạm cũng là một bộ cùng có vinh yên dáng dấp. Bốn phía ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, có ghen tị có ghen ghét có bội phục. Có như thế giai đồ, đổi lại bọn họ, sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Lão Lục, thương thế của ngươi không có sao chứ? Triệu Khánh cau mày, nhìn xem Lăng Chỉ trên thân ngang dọc vết thương. Có chút vết thương thật nhỏ đã bắt đầu kết màng thịt, khá lớn tạm thời còn không có khép lại. Ta không có việc gì, sư phụ, đều là chút bị thương ngoài da. Lăng Chỉ hào hào cười một tiếng. Lăng Chỉ nhìn xem Vô Đầu tướng quân thân thể có chút bất đắc dĩ, nếu là bốn bề vắng lặng, khẳng định dùng cực dương chi lực một mồi lửa thiêu, nhưng là bây giờ chỗ này xung quanh đứng đầy người, hắn không nghĩ bại lộ năng lực này, chỉ có thể chờ đợi bọn họ đi sau này hay nói. Triệu quan chủ, chúc mừng a, Thất Tinh Võ Quán uy trấn Tây Bắc đạo ở trong tầm tay a, đây là huyện thành quen thuộc võ giả, trước đến chúc mừng Triệu Khánh. Triệu đồng ý, có cái này giai đồ, tiện sát người khác cá đây là nửa sống nửa chín nơi khác võ giả. Trước đến chúc mừng Triệu Khánh Lăng Chỉ nối liền không dứt, còn có tại chỗ hỏi Lăng Chỉ có hay không hôn nước, hẹn hắn giao lưu võ đạo kinh nghiệm, còn có hẹn hắn uống hoa kiểu. Lăng Chỉ từng cái cự tuyệt, trong huyện phần lớn biết hắn Lăng Chỉ là cái võ si, bị cự tuyệt cũng là lơ đễnh. Ngoại lai thì là lộ ra thì ra là thế biểu lộ, là võ si cái kia không sai, chắc không được tiểu tiểu niên kỷ tu vi liền cao đến mức này, về sau muốn nhiều cùng hắn thân cận một chút. Liền Tiêu Trạm đều tiếp vào tốt hơn một chút mời hắn uống rượu mời. đối xử mọi người bầy lần lượt tản đi, Lăng Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm, khá lắm, so chém người còn mạnh hơn. Lăng Chỉ tả hữu xem xét, thân thức để xuống, xung quanh đã không người. Cực Dương chi lực điểm tại vô đầu tướng quân trên thân, nháy mắt buộc phát lửa lớn rừng rực, mãi đến nó hóa thành cho tàn, mãi đến một khắc cuối cùng, Lôi Châu cũng không có trả lại Lôi Đình linh khí, Lăng Chỉ nạp khó chịu, Lôi Châu đây là hạ tuyến. Lăng Chỉ trở lại Tình An Tư hậu viện, Dương Thục ở một bên gạt lệ một bên cho hắn bôi thuốc. Hắn gãi gãi đầu, sư nương ngươi khóc cái gì, ta đây không phải là thật tốt nha. Dương Thục tiến lên một cái nắm chặt Lăng Chỉ mặt, các ngươi ở bên ngoài quyết đấu sinh tử, ta ở nhà nơm nớp lo sợ, về sau không cho phép mạo hiểm như vậy. Trong nội tâm nàng cũng biết, từ trở thành võ giả bắt đầu từ ngày đó, gặp phải kết quả không phải bị người giết chính là giết người khác, thế nhưng nàng vẫn là ngăn không được lo lắng. Lăng Chỉ chỉ có thể cười gật đầu xác nhận. Tuy ý nàng cẩn thận gói kỹ vết thương, đều là bị thương ngoài da, ngày mai liền tốt, các ngươi không cần phải lo lắng, tất nhiên đi con đường này, chịu bị thương không thể tránh được, về sau ta sẽ chú ý. Khuyên đi Dương Thục, Lăng Chỉ đã tọa điều tức, âm thầm quan sát trong cơ thể Lôi Châu. Ngân bạch Lôi Châu lơ lửng tại Lôi Hải phía trên, nguyên bản bao khỏa nó đây lôi quang đã biến mất không thấy gì nữa, thành một bộ cổ phát răng rắc, dù cho Lăng Chỉ dùng lôi tương bao khỏa đi lên cũng không có phản ứng. Cũng không biết Lôi Châu thôn vệ đạo kiếm màu xanh sinh linh cùng vô đầu tướng quân có thể trả lại bao nhiêu lôi đỉnh linh khí, Lăng Chỉ có chút chờ mong. Một đêm điều tức, trên thân sâu đủ thấy xương vết đao đã mọc ra một tầng màng thịt, nhỏ bé điện tích du tẩu tại đứt gãy sợi cơ bắp bên trong trợ giúp vết thương khép lại, sảng khoái cảm giác để hắn muốn ngừng mà không được. Không biết lúc nào, sắc trời đã thay đổi đến sáng rõ. Lão Lục, thôi huyện lệnh cùng trong thành một chút thương hộ đưa tới rất nhiều dược liệu, ngươi lộ mặt nói hai câu à, sư phụ cũng tại, còn có cái cô nương điểm danh muốn gặp ngươi. Triệu Lỗi đột nhiên tìm tới Lăng Chỉ nói. Lăng Chỉ trong lòng bồn chồn, hắn cũng không quen biết cái gì cô nương trẻ tuổi a, tuổi trẻ nữ quỷ ngược lại là nhận biết tốt hơn một chút cái. Hắn không muốn làm những này tràn diện hoạt động, thế nhưng bắt người tay ngắn, tăng thêm Triệu Khánh cũng tại, không tiện cự tuyệt. Đi theo Triệu Lôi đi tới phòng khách, Triệu Khánh ngồi tại chủ vị, phía dưới ngồi 5-6 vị mặc áo gấm nam nhân, cùng một vị áo xanh thêu váy dung mạo đẹp đẽ cô gái trẻ tuổi. Lăng Chỉ phát giác được trên người nàng chí ít có khí hải nhị trọng tu vi, âm thầm đề cao cảnh giác. Lăng Chỉ trên mặt mang theo thương vụ khuôn mặt tươi cười, hàn huyên một phen. Mấy năm không thấy, Lục công tử càng anh tuấn, đêm qua một trận chiến, chu sát cái kia không đầu yêu nghiệt, bảo vệ ta một huyện bách tính, bản quan đại biểu huyện nhà, cảm ơn Lục công tử. Huyện lệnh tôi trọng sinh chính bản thân thi lễ, nhìn trước mắt Lăng Chỉ, lại suy nghĩ một chút nhà mình nghĩa tử, tính toán, tái sinh một cái á. Chương 77, Nam Hải Linh Bảo Trân Châu. Chương 77, Nam Hải Linh Bảo Trân Châu. Lăng Chỉ tranh thủ thời gian đáp lễ, để tránh nhân ra nói Triệu Khánh dạy dô đồ đệ không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lục công tử võ si chi danh, tại Hạc huyện phương biên trăm dặm có thể nói là không ai không biết không người không hay, đêm qua một trận chiến, càng là dương danh bốn phương, tiểu khả chúc mừng Triệu quán chủ, chúc mừng Lục công tử rồi. Đúng vậy à, chúng ta thương nhân hành thương đi hàng, chỉ cần treo lên ta thất tinh võ quán cờ sĩ, tại ta chỗ này giới đi lên đi tự do, chưa từng có đạo trích dám đến mạo phạm. Mấy cái thương nhân ngươi một lời ta một câu xu định nói. Lăng Chỉ mặt ngoài giả cười ứng phó, trong lòng lại nghĩ đến đám này gian thương, toàn thân châu quang bảo tức giận giá trị bản thân đến cùng có bao nhiêu, muốn hay không ngày khác chơi hắn một phiếu. Giả ý hàn huyên một trận, Lăng Chỉ tìm cái cớ cần chữa thương, liền muốn chạy, lại bị Triệu Khánh một ánh mắt lưu tại nguyên chỗ. Thôi trọng sinh cùng một đám thương nhân chỗ nào còn không hiểu, nhân ra đây là có chuyện quan trọng muốn nói. Nhộn nhịp đứng dậy cáo từ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Triệu Khánh đối với nữ tử kia mở miệng nói, "Vệ cô nương, có chuyện mời nói thẳng à, chỗ này cũng không có người khác." "Lăng công tử, tiểu nữ tử Thịnh Châu vệ gia vệ viên." Lục Y Liễu nữ tử hai tay nắm tại bụng dưới, đứng dậy thi lễ nói, "Bộ này tác phong xem xét chính là đại gia tộc bồi dưỡng ra được, giống Hà gia loại kia thổ tài chủ trong nhà, là tuyệt đối nuôi không ra khí chất như vậy." "Vệ cô nương hữu lễ, không biết vệ cô nương tới đây có gì muốn làm?" "Thịnh Châu vệ gia, đó không phải là mua thủy sát gia tộc nhà, tìm tới cửa." Lăng Chỉ mịt mở quan sát đến nàng. Lăng công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tiểu nữ tử Phương Tài cùng Triệu đại nhân cũng đã nói, tới đây là muốn cùng đắc sư đồ làm một vụ giao dịch. Vệ Viên khỏe miệng mang theo tiêu chuẩn 45 nghỉ phép cười, nói rõ ý đồ đến. Giao dịch. Dung Ga dừng ca đến nói, giao phối còn tạm được. Lăng Chỉ đối cái này gia tộc không có cảm tình gì, không có giết đến tận cửa đi, chỉ là bởi vì hắn còn muốn trưởng thành một phen, căn bản không quá nguyện ý cùng bọn họ sinh ra liên lụy. Thế nhưng sư phụ đem người lưu lại, khẳng định có hắn lý do. Ngươi nói tiếp, ta cùng sư phụ ta cân nhắc một chút. Lăng Chỉ tùy ý nói, ta biết Lăng công tử bởi vì Tiềm Sơn chấn sự tình, đối ta vệ ra không có tốt hình ảnh, nhưng ta muốn nói giao dịch trên thực tế là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Lăng Chỉ khẽ bước tách trà, từ chối cho ý kiến ra hiệu vệ viên nói tiếp. Ta vệ ra truyền thừa 300 năm, chia làm chủ mạch cùng chi mạch, những năm gần đây chủ mạch thế nhỏ, phụ thân ta một tháng trước mất tích phía sau, liền toàn bộ nhờ ra ra ta một người chống đỡ. Chi mạch lại bằng vào không rõ lai lịch không thi pháp, phát triển tấn mãnh, ta thậm chí hoài nghi ta phụ thân là bị chi mạch làm hại. Tiểu nữ tử cũng là ngoài ý muốn biết được ta cái kia đại ca thế mà có thể điều khiển thi thể, mới có hoài nghi. Lăng Chỉ nghe thấy khống thi hai chữ, trong lòng hơi động, không lộ thần sắc cùng Triệu Khánh liếc nhau, tùy ý vệ viên tiếp tục nói. Triệu quán chủ uy chân bắt phương, Lăng công tử những năm gần đây cũng thanh danh vang dội, đêm qua một trận chiến càng là kinh hại sát bốn phương, vệ viên muốn mời hai vị tại mấu chốt thời điểm xem như cường viện, giúp ta ra ra diệt trừ phản địch. Vệ viên thoạt nhìn điểm đạm đáng yêu nói. Đối với nàng lời nói, Lăng Chỉ chỉ tin một nửa, thậm chí một nửa đều không có. Nói trắng ra, đây chính là trong đại gia tộc bộ dòng chính cùng chi thứ ở giữa đấu tranh, nói thật dễ nghe một chút kêu gạt bỏ phản địch, nói khó nghe chút chính là đoạt quyền, hắn cũng không tin tưởng Vệ Nguyên chính là cái thiện nam tín nữ. Chẳng lẽ nhân gia chi mạch quật khởi phía trước, chủ mạch liền không có chèn ép qua người ta? Thế nhưng những lời này là không thể nói ra được, Lăng Chỉ cùng Triệu Khánh liếc nhau, hắn đang chờ sư phụ mở miệng trước. Triệu Khánh trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, ngươi có thể đại biểu ngươi Vệ gia chủ mạch, vì sao bỏ gần tìm xa, đến chúng ta cái này cầu viện? Đây cũng là Lăng Chỉ quan tâm vấn đề, nhưng không phải quan tâm nhất. Vệ Nguyên lúc này ngồi đáp, ta có thể đại biểu gia gia ta, gia chủ lệnh bài liền tại trên tay của ta. Về phần tại sao bỏ gần tìm xa, hai vị có chỗ không biết, ta cái kia đại ca Vệ Minh, những năm gần đây tại Đượng Châu kinh doanh phong sinh thủy khởi, cơ sở ngầm trải rộng bốn phương, tất cả Vệ Nguyên chỉ có thể bị ép đi xa Hạc huyện mưu đồ cầu được cửa viện, đây cũng là gia gia ta ý tứ. Triệu Khánh gật gật đầu, xem như là tiếp thu đáp án này, nghiêng đầu ra hiệu Lăng Chỉ chính mình hỏi. Đại ca ngươi cơ sở ngầm như vậy nhiều, hắn lại không biết ngươi đến Hạc huyện. Lăng Chỉ một câu trúng đích vấn đề mấu chốt, hắn muốn biết nữ nhân này có bản lĩnh gì có thể lách qua cái kia rất nhiều cơ sở ngầm. Ta tự nhiên có biện pháp của ta, tại đại ca ta trong mắt, ta y nguyên lưu tại Vệ gia, nửa bước trước cách, rời nhà chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thị nữ. Vệ Nguyên cái cằm nhẹ giơ lên, có chút kiêu ngạo nói, chuẩn bị thế thân à, đoán chừng vẫn là từ nhỏ liền trong bóng tối bồi dưỡng, bằng không thì cũng không gạt được đại ca nàng. Nữ nhân này vẫn còn có chút tâm cơ, quả nhiên, đây mới là đại gia tộc thủ đoạn. Đây vẫn chỉ là Tây Bắc đạo thập tam châu một trong Vệ Châu gia tộc, những cái kia truyền thừa ngàn năm đại tộc, còn không biết sẽ nuôi ra cái dạng gì quái vật đâu. Đại ca ngươi cái gì thực lực? Lăng Chỉ tiếp tục hỏi. Vệ Minh bất quá khí hải ngũ trong cảnh, thế nhưng hắn chí ít có một bộ khí hải cảnh cương thi bị hắn khống chế, gia gia ta hoài nghi sau lưng của hắn còn có dạy hắn khống thi cao nhân, đây cũng là gia gia không dám tùy tiện động thủ nguyên nhân. Chúng ta có thể được đến cái gì? Đây mới là Lăng Chỉ vấn đề quan tâm nhất, cũng là hạch tâm nhất vấn đề. Vệ Nguyên như chút được gánh nặng thở phào một cái, có thể hỏi ra câu nói này, nói rõ đối phương đối khoản giao dịch này là cảm thấy hứng thú, nàng cũng tin tưởng, gia gia của nàng chuẩn bị đồ vật, đối khí hải cảnh là có sức hấp dẫn. Nam Hải Linh Bảo Trân Châu hai viên. Vệ Nguyên môi đỏ một tấm, mở ra bảng giá, cái này sự tình có thể thành hay không, liền nhìn đối phương làm sao hoàng giới. Triệu Khánh lông mày khẽ động, trái tim đột nhiên nhảy dựng. Vậy mà là Nam Hải Linh Bảo Trân Châu. Loại này trân châu nghe danh tự không lắm thu hút, nhưng nó tác dụng lại đủ để khiến rất nhiều khí hải hậu kỳ bí quá hóa liều. Sơn Hà Chí Dị bên trong đề cập tới, tác dụng của nó chỉ có một cái, có thể trợ giúp khí hải hậu kỳ kết thành linh châu gia tăng tỷ lệ, còn có thể chữa trị thân thể. Đối với Triệu Khánh loại này lâm nguy khí hải nhiều năm võ giả đến nói, có không nhỏ sức hấp dẫn. Hắn những năm này cũng tìm kiếm qua bảo vật này, lại không có thu hoạch, liền tào hổ báo đều trong bóng tối tìm hiểu nó. Nhưng hắn vẫn là không có biểu lộ thân sắc, đây là đàm phán tối kỵ, hắn Triệu Khánh mấy chục tuổi người, há có thể điểm này lòng dạ cũng không có. Lăng Chỉ nghe xong Nam Hải Linh Bảo Trân Châu danh tự, liền biết sư phụ động tâm. Điều kiện này quả thực là Triệu Khánh chế tạo riêng đồng dạng. Không phải ta khinh thường ngươi vậy ra, nhà ngươi có loại bảo vật này, ra ra ngươi chính mình không cần, còn có thể để ngươi lấy ra mời người. Mà còn, chỉ bằng ngươi vậy ra, căn bản thủ không được vật này. Lăng Chỉ hơi nhếch khóe môi lên, một bộ ta đã xem thấu ngươi bộ dáng. Cái này hai viên chân châu là ta tổ gia gia được đến, hắn đến chết đều không thể tu đến khí hải cửu trọng, chỉ có thể chuyển cho gia gia ta, đáng tiếc gia gia hiện tại cũng chỉ được khí hải thất trọng. Liên quan tới cái này hai viên chân châu, chỉ có gia gia ta cùng ta biết, hắn muốn là muốn trước khi lâm trùng chuyển cho phụ thân ta, đáng tiếc. Vệ Nguyên không hề tiếp tục nói. Triệu Khánh cho hắn ánh mắt ám thị, ra hiệu hắn có thể đồng ý, Lăng Chỉ bày tỏ tiếp thu. Bốn viên. Lăng Chỉ đi lên liền công phu sư tử ngoạm. Triệu Khánh trong lòng co lại, sợ cái này lão lục đem người hù chạy. Cái gì chỉ có hai viên, Lăng Chỉ tin đều không tin, hắn tâm lý giá cả là ba viên, không được cho đại sư Minh lưu một viên nha. Nghe nói loại này chân châu sinh trưởng ở tiên linh bợ lì mặt, nhưng cũng không phải mỗi một cái tiên linh bối đều có thể mở ra linh bảo chân châu, bởi vậy tạo thành một đầu đặc thù dây chuyền sản nghiệp, Nam Hải có nhiều chỗ còn cầm loại này vỏ sò sung làm giao dịch tiền tệ. Lăng Chỉ hoài nghi, Vệ Nguyên nàng thái gia gia làm đến một cái tiên bối, ngoài ý muốn mở ra mấy viên linh bảo chân châu, tuyệt đối không chỉ hai viên. Thành giao. Chương 78, khí hải tứ nặng. Chương 78, khí hải tứ nặng. Vệ Nguyên một câu đem Lăng Chỉ định tại chỗ, nàng danh giới cuối cùng từ trước đến nay đều là bốn viên, nàng trực tiếp một cái giá cả, chắn mất Lăng Chỉ đường lui. Hỏng, muốn thiếu, này nương môn nhi thế mà thật cầm đến ra bốn viên. Nàng tuyệt đối còn có thừa lại hạ, phía trước còn tại tỉnh chân ý thiết nói cố sự, quay đầu liền đem Lăng Chỉ ấn xuống. Vệ cô nương, liền không sợ chúng ta trắng đến chỗ tốt của ngươi. Lăng Chỉ thâm trầm nói, hắn cảm giác chính mình bị thua thiệt. Cái kia Vệ Nguyên vẫn là không lắm cẩn trương. Triệu quán chủ thanh danh chính trực, Thất Tinh võ quán làm việc quang minh chính đại, tiểu nữ tử tự nhiên tin được. Ngươi đối ta Lăng Chỉ là không nhắc tới một lời à, này nương môn nhi có phải là nhìn ra chút gì tới? Lăng công tử, Vệ gia chỉ có cái này bốn viên. Tiểu nữ tử đây là hy sinh ra ra cơ hội đột phá, mới cầm đến ra bốn viên, còn mời Lăng công tử không muốn chú ý. Vệ Nguyên tiếp tục tình chân ý thiết nói xong. Được được được, ta giả vờ tin. Lăng Chỉ mắt trợn trắng lên, trong lòng cho nàng phát cái kim kê thưởng ảnh hậu. Vệ Nguyên như chút được gánh nặng nâng chén trà lên miệng nhỏ uống. Dựa theo quy củ của chúng ta, ngươi trước tiên cần phải cho chúng ta toàn bộ chân châu, thế nhưng nghệ tình chúng ta lần đầu hợp tác phân thượng, ngươi trước cho ba viên a dựa theo sát thủ ngành nghề nội bộ quy củ, hạ đơn liền muốn giao 3/4, số dư 1/4, không giao liền giết cố chủ. Vệ Nguyên lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, giao cho Triệu Khánh. tiểu nữ tử chỉ dẫn theo hai viên, còn có hai viên tại gia gia trên thân, sau khi chuyện thành công, tự nhiên sẽ giao cho Triệu quán chủ. Vệ viên đối với Lăng Chỉ thi lễ nói. Triệu Khánh mở hộp ra cẩn thận quan sát một phen, đối Lăng Chỉ gật gật đầu, bày tỏ đồ vật không có vấn đề. Lăng Chỉ có thể đồng ý Vệ viên trước giao một nửa điều kiện, đến tiếp sau nếu như không giao, hắn liền bắt Vệ viên trở về cho làm con tin, trong lòng của hắn trộm trộm muốn nói. Vệ cô nương, gia gia ngươi chuẩn bị lúc nào độc thủ? Triệu Khánh hỏi. Chậm nhất sẽ không vượt qua tháng sau giữa tháng, đến lúc đó ta sẽ trước thời hạn phái người trước đến thông báo hai vị. Tháng sau giữa tháng sau, Triệu Khánh em thầm cân nhắc một phen nói một lời đã định, vệ cô nương an bài nhân thủ lúc cẩn thận một chút, Triệu Mỗ cũng không muốn chúng người nào mai phục. Triệu quán chủ xin yên tâm, đến lúc đó khả năng là gia gia ta tự mình đến mời hai vị. Vệ Nguyên vội vàng bảo đảm nói. Sư đồ hai người đưa đi Vệ Nguyên. Lăng Chỉ tiếp nhận linh bảo chân châu cẩn thận quan sát, châu thân toàn thân màu trắng, mơ hồ có lưu quang chuyển động, thoạt nhìn liền rất đáng tiền bộ dáng. Sư phụ, bây giờ ngài khí hải bắt trọng tu vi, chỉ đợi đột phá cửu trọng, hơi ấp ủ, liền có thể nhờ vào đó chân châu một lần hành động đột phá tới linh châu cảnh. Lăng Chỉ nói, không có đơn giản như vậy, cho dù là đột phá tới khí hải cửu trọng, cũng cần thời gian tích lũy linh tinh, sư phụ cũng không muốn trở thành linh châu cảnh chiến lực tầng dưới chót nhất. Triệu Khánh trong tay vướt ve hộp ngọc nói, ngươi cho rằng Tào Hổ báo là không cách nào đột phá linh châu cảnh sao? Hắn là tại nền vững chắc căn cơ, tranh thủ một lần hành động đột phá, liền có thể chấn áp mặt khác mới vào linh châu cảnh võ giả. Lăng Chỉ bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ, cái kia muốn ngưng tụ bao nhiêu linh tinh mới có thể tại mới vào linh châu cảnh có nhất định chiến lực? Lăng Chỉ tiếp tục hỏi. Triệu Khánh hơi nhấc ngón tay, một khối hình toi tinh thể lơ lửng tại đầu ngón tay chậm chậm xoay tròn, đập vào mặt rộng lượng linh khí để Lăng Chỉ tinh thần chấn động. Cẩn thận quan sát, bên trên còn có từng sợi nhỏ bé gió đang lẫn nhau quấn quanh, mơ hồ còn có thể nghe đến trong đó tiếng gió hú. Những này gió một khi thả ra ngoài, chắc hẳn uy lực bất phàm. Giống như vậy linh tinh, tích lũy 3-40 cái liền đủ để đột phá linh châu cảnh. Triệu Khánh nói. Sư phụ ngưng tụ bao nhiêu? Lăng Chỉ có chút hiếu kỳ. 30 có 2 triệu Khánh khỏe miệng gãy nết, cho dù là khí hải cựu trọng hắn cũng có thể một trận chiến, huống chi hắn còn nắm giữ đao thế, bình thường cựu trọng căn bản không đủ hắn đánh. Lăng Chỉ phối hợp lộ ra kính nể biểu lộ, Triệu Khánh tâm tình giống chói trang ngày mùa hè uống một bát ướp lạnh nước ô mai đồng dạng sảng khoái, hắn rất ít tại Lăng Chỉ trước mặt tu mạch biểu lộ như vậy. Hắn cũng biết, tiểu đồ đệ trên thân tuyệt đối có bí mật, tu vi tinh tiến phải có chút quá khoa trương, thế nhưng hắn từ trước đến nay không hỏi, ai còn không có một chút bí mật. Sư phụ đang sắp đột phá, chuẩn bị khổ tu một đoạn thời gian, hy vọng sớm ngày đột phá tới cửu trọng. Đi vệ gia cũng tốt nhiều một ít sức mạnh, tính an tư bên này, người hỗ trợ nhìn nhiều chút. Lửa phục thù tại Triệu Khánh trong lòng cháy hừng hực, hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết trở về. Sư phụ yên tâm chính là, đệ tử không thể đổ cho người khác. Lăng Chỉ vui vẻ đáp ứng. Đúng, Tào Hiệu ý truyền đến thông tin, Lý Thường Viễn bị phía trên từ Doanh Châu tham tướng vị trí bên trên lấy xuống, hiện tại áp tại trong tủ. Vậy liên tốt, nếu như cấu kết cường đạo tội danh đều có thể bị hắn chạy trốn, cái này tính an tư không làm cũng được. Lăng Chỉ trong lòng buông lòng nói. Cái kia vệ minh phía sau, có khả năng chính là luyện thi tông Dương Nhiệt cụ trường, ta không thể phất lờ. Triệu Khánh hơi nhíu mày, cụ trương cùng Tào Hổ báo dây dưa đã lâu, vị vẫn là bị chạy trốn, chắc hẳn bản lĩnh không kém. Là cái kia giả tạm trùng đôi bạn, nhị sư tỷ cùng tứ ca thủ còn không có báo đâu, lần này có thể gặp tốt nhất, còn có cái kia Lâm Tiêu, không biết hắn có phải là đã đột phá, trở thành tam giai phụ sư. Hắn còn không có cùng phụ sư từng quen biết, Tây Bắc đạo bực này biên cảnh chi địa, phụ sư giống như vượng mao lân giáp tồn tại. Lăng Chỉ đang suy nghĩ có thể hay không thông báo Tào Hổ báo cùng đi được châu, để hắn đi vạch mặt làm cái bảo hiểm. Nếu như kêu lên Tào Hổ báo cùng một chỗ, thế tất yếu cho người ta chút chỗ tốt, Tào Hổ báo khẽ động, cái kia Đượng Châu tính an tư giáo úy cũng không thể chơi nhìn xem. Không được, không thể thông báo hắn, không phải vậy chuyến này không phải làm không công nha. Sư phụ yên tâm, thực tế không được, ta trước đến tối, thăm dò thực lực đối phương, lặng lẽ trước làm thịt hắn mấy cái, thuận tiện chúng ta làm việc. Lăng Chỉ nói, nhìn thế cục rồi quyết định, đem đại sư huynh của ngươi lưu lại giữ nhà, liền hai ta đi. Triệu Khánh nắm chắc quả đấm đánh nhịp nói. Lăng Chỉ ứng thanh xưng là, thương lượng thỏa đáng, còn có hơn một tháng, về thời gian hoàn toàn không gấp. Tận lực tăng lên một chút tu vi, nhiều vất chút chỗ tốt. Lăng Chỉ một mình tại luyện võ tràng tu luyện, làm bạn hắn chỉ có tự do gió. Đêm qua một tràng đại chiến, để hắn nhiều chút cảm ngộ, hắn cảm giác đao pháp của mình lại có chút tiến bộ, nhưng vẫn là không thể lĩnh ngộ đao thế. Hắn không hề gấp gáp, bởi vì gấp cũng vô dụng, loại này hư vô mở mịt đồ vật toàn bộ nhờ đốn ngộ, cưỡng ép lĩnh hội sẽ chỉ hại chính mình. Vết thương trên người còn chưa tốt, Lăng Chỉ lấy luyện hô hấp pháp làm chủ, phối hợp bắt cực đi cọc làm phụ. Tại diễn võ trường một vòng lại một vòng đi cọc, ngực bụng phát ra trận trận lôi minh, miệng mũi ở giữa có khói trắng bốc lên. Lần tập luyện này liền đến buổi tối, trăng sáng các vì sao thưa thớt bầu trời đêm, Lăng Chỉ tắm rửa tại yêu đất dưới ánh trăng. Chân trụi trên thân phảng phất có thể nâng lên thiên địa, từ kim sắc lôi quang quấn quanh, trong lúc hành động, mỗi một bước ra đều đạp luyện võ tràng mặt đất chấn động không thôi. Mùa đông ban đêm hàn khí bức người, Lăng Chỉ lại trên thân giống như thiêu đốt hồng lô, toàn thân hơi nóng bức hơi. Hô, hắn một đạo thật dài bạch khí phun ra, thu quyền lên giá, toàn thân lôi quang thu lại tiến thân trong cơ thể, chuẩn bị luyện thêm đạo pháp. Hắn đột nhiên dừng bước, lộ ra nét mừng. Trong cơ thể yên lặng một ngày lôi châu bỗng nhiên chuyển động. Vội vàng ngồi xếp bằng, nội thị lôi châu. Màu bạc lôi châu ngoại hình không có biến hóa chút nào, châu thân lôi đỉnh vẫn như cũ óng ánh vô cùng, Lăng Chỉ thần thức bao trùm đi lên giống như sâu kiến lâm nguyên, không cảm giác được bất kỳ vật gì tồn tại. Cái kia u lục sinh linh cũng không biết đi nơi nào, chắc là trực tiếp phân giải a lôi châu bắt đầu chuyển động, lôi đỉnh linh khí trả lại. Chỉ là trong chớp mắt, lôi hải bắt đầu sôi trào gào thét, quá ngàn sợi lôi đỉnh linh khí bị đưa vào trong đó, cũng không biết là ưu lục sinh linh vẫn là vô đầu tướng quân cống hiến linh khí, hoặc là cùng có đủ cả. Trong cơ thể lôi hải trong chốc lát chuyển đến cực điểm nhanh, xung quanh linh khí bắt đầu hướng về diễn võ trường tập hợp, cho đến trong cơ thể lôi hải bắt đầu áp xúc, càng chuyển càng chậm, cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Áp xúc phía sau lôi hải vẫn là lôi quang tùy ý, lôi tương lăn lộn, nhưng trong đó linh khí số lượng dự trữ lại tăng lên rất nhiều. Khí hải tứ nặng, đột phá. Chương 79, Lôi Châu giáng ác. Chương 79, Lôi Châu giáng ác. Lăng Chỉ trong lòng mừng rỡ, mạnh lên đường mặc dù tràn đầy trong gai, nhưng lại như vậy để người mê muội, trong cơ thể càng thêm mênh mông linh khí để hắn càng có lòng tin đối mặt tiếp xuống đại chiến. Xếp bằng ở diễn võ trường trung ương hắn, ngồi chiếu nội tâm, tâm cảnh trong suốt. Hắc ám chậm rãi rút đi, gà trống một tiếng cao vút kêu to, sắc trời dần dần sáng rõ. Thân thức cái bóng bên trong, một cái tiểu tiểu bộ dáng lung la lung lay hướng hắn đi tới. Lục ca ca, mẫu thân cho ngươi đi ăn điểm tâm rồi. Tiểu Nụy Nhi một đầu đâm vào Lăng Chỉ trong ngực, mùa đông khó khăn nhất chính là rời giường, tiểu nha đầu bị Dương Thục cưỡng ép từ trong chăn ấm áp lôi ra ngoài, để nàng đến kêu Lăng Chỉ ăn cơm. Lăng Chỉ đem tiểu nha đầu đặt ở khuỷu tay, cầm ý tùy ý đắp lên trên vai, tiểu Nụy Nhi ôm cổ của hắn, dán vào lỗ tai nhỏ giọng nói xong tối hôm qua không làm xong động. Sáng sớm, y phục cũng không mặc. Dương Thục một bàn tay đập vào Lăng Chỉ trên cánh tay, ngược lại chính mình xoa xoa cổ tay, mang theo tiểu Nụy Nhi đi một bên ngồi xuống ăn cơm. Ngươi một ngày không ngủ được, tâm thần có thể chịu được sao? Triệu Lôi ở một bên dùng ngón tay chọc chọc Lăng Chỉ bắp tay bắp thịt, ghen tị nói. Triệu Lôi cùng Tiêu Ngọc lần trước bị Cụ Trương thả máu, đã thương căn cơ, tu vi tiến triển chậm chạp, Triệu Khánh một mực đang hỏi thăm có cái gì thuốc có thể chữa trị hai người bọn họ căn cơ. Tứ ca yên tâm, tiểu đệ tâm lý nắm chắc, kỳ thật cho dù mấy ngày không ngủ, tinh lực của ta cũng tràn đầy vô cùng. Đây thật ra là luyện khí hóa thần ban cho tác dụng, hắn thần hồn tinh thần cường đại dị thường. Tiếp nhận Tiêu Ngọc đưa tới bánh, miệng lớn ăn. Triệu Khánh không biết đi chỗ nào bế quan, Lăng Chỉ những ngày này đến ở tại Hạ huyện, đỉnh sư phụ yếu. Ăn xong điểm tâm, Dương Thục tại kiểm kê qua mấy ngày cần dùng đến hôn lễ vật tư. Lăng Chỉ cưỡi đại hắc mã ra ngoài tản bộ, trải qua Lăng Chỉ không ngừng điều dưỡng, hắc mã giống như là hai lần trưởng thành như vậy. Thân thể khỏe mạnh, bắp thịt đường con có thể thấy rõ ràng, tứ chi càng trắng kiện, toàn thân lông đen xoa tung, bóng loáng, so với chiến trận bên trên quân mã cũng không kém bao nhiêu. Hắn chuẩn bị tại huyện thành tản bộ một vòng, nhìn một cái có hay không hắn người hữu duyên cho hắn cung cấp lôi đỉnh linh khí. Tráng kiện vó ngựa dẫm tại nam thành phiến đá lát thành trên đường phố, phát ra thanh âm thanh thúy. Bên đường thỉnh thoảng có người cùng Lăng Trì chào hỏi, lại cùng vô đầu tướng quân một trận chiến, danh tiếng của hắn không kém chút nào Triệu Khánh, bách tính chỉ biết là đêm hôm đó đầy trời lôi đỉnh chiếu sáng toàn bộ huyện thành. Sau khi trời sáng mới nghe người ta nói đến, tối hôm qua có tà vật vào thành, bị Tĩnh An Tư Lục công tử đánh lén ở cửa thành bên ngoài, một phen khổ chiến mới đem cầm xuống, bảo vệ một thành bách tính. Mặc dù chỉ là một giới thiếu niên, lại làm xuống như vậy đại sự, để toàn thành bách tính khâm phục. Hành tẩu trên đường phố, không ngừng có người cho hắn chào hỏi, còn có quán nhỏ để hắn ngồi xuống ăn chút. Lăng Chỉ từng cái cự tuyệt, không có gặp phải cái gì khi hành phách thị gian thương, để hắn có chút thất vọng. Đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, Lôi Châu đột nhiên động, chỉ là rung động nhẹ nhẹ một cái, cảm thụ của hắn lại vô cùng rõ ràng. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, thần thức bao trùm tại Lôi Châu bên trên, tính toán phát hiện chút gì. Lôi Châu lại run lên, còn hướng về bên trái đằng trước khẽ động, tựa như là tại cho hắn chỉ rõ phương hướng. Thần thức nháy mắt bao trùm bên cạnh 200 trượng, tại bên trái đằng trước vài chục trượng chỗ phát hiện khả nghi mục tiêu. Đó là cái da mặt trắng nõn, dáng người thon dài trung niên nam nhân, có khai mạch cảnh tam trọng tu vi. Cách người kia càng gần, Lôi Châu run run tần số càng nhanh. Lặng yên đuổi theo một khoảng cách về sau, cuối cùng bị hắn phát hiện mánh khỏe. Hắn theo cơn gió, từ người kia trên thân nghe được một cỗ sát tối hương vị. Cuối cùng hiểu rõ, Lôi Châu đây là tiến hóa, cách không phân biệt cái nào sinh linh trên thân có nó muốn ăn đồ vật. Lăng Chỉ cảm giác viên này Lôi Châu càng ngày càng thần bí. Suy nghĩ không thấu đồ vật trước không quản, trước tiên đem trước mắt nghiệp vụ xử lý. Hắn không ngừng thăm dò, ra kết luận, 30 trượng là Lôi Châu hiện nay phản ứng lớn nhất khoảng cách. Nhìn xem trắng nón trung niên vào một chỗ tiểu viện, hắn không chần chờ nữa, xách theo Chu Ác, một chân đá văng cửa sân. Xung quanh không rõ chân tướng hàng xóm láng giềng tụ tập chen ở một bên xem náo nhiệt. Đây không phải là hãng buôn vải Chu trưởng quỹ nhà nha, Lục công tử vào nhà hắn làm gì a? Vậy khẳng định là Chu trưởng quỹ phạm tội, không phải vậy Lục công tử làm gì êm đẹp đạp nhà hắn cửa? Cái kia đoán chừng là Lục công tử có thể là người tốt ta. Lăng Chỉ không để ý tới phía ngoài ăn dưa con chúng, trực tiếp xông vào tiểu viện. Lục công tử, ngài đại giá quang lâm hàn xá, có thể là có chuyện gì muốn phân phó tại hạ. Lăng Chỉ không nói một lời, thần thức bao trùm toàn bộ tiểu viện, từng tấc kiểm tra. Chu trưởng quỹ gặp Lăng Chỉ không để ý hắn, chột dạ phía dưới, lặng yên không tiếng động hướng về bên ngoài di động. Cuối cùng tại một cái bị che lại trong hầm ngầm phát hiện tình huống. Hầm ngầm sâu không quá 2 trượng nhiều, rộng càng là chỉ có 2 thước, trong đó lại có 40 mấy cỗ chồng chất cùng một chỗ thi thể, tất cả đều là hỗn hợp có màu xanh thi nước chân cụt tay đứt, đại bộ phận đã không cách nào phân biệt. Tốt một cái dấu ở chợ búa sát nhân của ma. Chu trưởng quỹ tưởng rằng hắn nhìn như lặng yên không tiếng động động tác có thể giấu giếm được Lăng Chỉ, thật tình không biết, Lăng Chỉ lực chú ý từ đầu đến cuối ở trên người hắn, làm sao có thể để hắn chạy. Lăng Chỉ thân ảnh bắn trụm, đột nhiên xuất hiện tại Chu trưởng quỹ trước người, Chu ác đao liền với vỏ đao đập vào trên mặt hắn. Chu trưởng quỹ bị xuất kỳ bất ý một kích đập bay trên mặt đất, trong miệng máu tươi hỗn hợp có răng không ngừng phun ra ngoài. Vị kia đại thẩm, phiền phức ngươi đi tìm Tuần Nhai nha dịch hoặc là Tĩnh An Tư tới, liền nói ta bắt được một cái kẻ xấu. Lăng Chỉ hướng về phía ngoài cửa viện đám người xem náo nhiệt hô. Ấy, được rồi, Lục công tử ngươi chờ à, thẩm tử cái này liền đi thím vận động tròn vo vòng eo, hưng phấn hướng về bên ngoài đi. Xem náo nhiệt cùng có thể tham dự náo nhiệt là hai chuyện khác nhau, chuyện này chí ít có thể cùng Thất Đại Cô Bát Đại Di trò chuyện nửa tháng, có thể còn có thể cùng Lục công tử đáp lên quan hệ, không nhịn được nàng không hưng phấn. Ngươi giấu rất tốt ta, nếu không phải ta ngửi thấy trên người ngươi sát thối mùi vị, có thể liền bị ngươi tránh khỏi. Lăng Chỉ dùng đao vào đầm Chu trưởng quý đầu nói. Nô, hoan. Buồng oan buồng a. Chu trưởng quý còn tại một miệng không rõ kêu an. Đừng kêu, giao phó ra đồng bọn của ngươi cùng đồng lõa. Lăng Chỉ một cái nắm chặt ngực của hắn, lưỡi đầy lôi âm. Mên ngông lôi âm tập hợp thành một đường, nháy mắt tan rã Chu trưởng quý ý chí. Còn có cửa hàng của ta bên trong một cái tiểu nhị cùng hắn nàng dâu, là bọn họ giúp ta gạt người tới. Chu trưởng quý ngơ ngơ ngác ngác nói. Lăng Chỉ bàn tay lớn buông lỏng, một quyền lôi tại bộ ngực hắn, đánh đến hắn xương ngực lõm, trong cơ thể gân mạch đứt đoạn, một cái quyền ấn hằn sâu ở ngực. Chu trưởng quý nháy mắt phun máu mấy thăng, thoi thoát. Lưu hắn một hơi là muốn một hồi kéo đến trên đường phố trước mặt mọi người làm thịt hắn. Lăng Chỉ không còn hỏi hắn, không bao lâu công phu, Tuần Nhai Tính An Tư Cở khiến cùng huyện nha bổ khoái cùng nhau mà tới, lập tức an bài bọn họ đào ra hầm ngầm, đem bên trong thi thể câu ra, trưng bày tại trên đường, thuận tiện người nhà phân biệt, đến mức có thể hay không phân biệt tính ra, liền chuyện không liên quan tới hắn. Đồng thời phân người đi Chu trưởng quý hãng buôn vải bắt người, những con cá nhỏ này không xứng để hắn đích thân đi một chuyến, chỉ cần chết ở trong tay hắn liền tốt. Ngăn lại muốn đi theo vào xem náo nhiệt đại thẩm, Lăng Chỉ lui ra cửa sân, nhìn xem mọi người bận rộn. Này, các ngươi che lấp một cái miệng mũi, bên trong mùi vị khẳng định không dễ ngửi. Lăng Chỉ hảo tâm nhắc nhở. Lục công tử yên tâm, ta cũng không phải lần thứ nhất kiến thức loại này chẳng diện, chuyện nhỏ có bổ khoái lơ đễnh, tùy tiện nói. Ngược lại là Tình An Tư Cở khiến đối Lăng Chỉ lời nói gì nghe nấy, nhộn nhịp phóng thích linh khí bịt lại miệng mũi. Bọn bổ khoái còn làm bọn họ hiếm thấy nhiều quái, lời hay khó quên chết tiệt quỷ, hy vọng các ngươi chịu nổi. Lăng Chỉ chào hỏi đại thẩm cùng các hàng xóm láng giềng lui đến càng xa hơn chút. Hàng xóm láng giềng bọn họ vô cùng nghe quen, đi theo Lăng Chỉ lùi đến đường phố bên ngoài. Chương 80, quét dọn. Chương 80, quét dọn. Theo cờ khiến một đũa bổ ra hầm ngầm phía trên phiến đá, nồng đậm sát thối giếng phun mà ra, giống như là mục nát rất nhiều ngày cá ướp muối bị che lấy, lại đột nhiên thả ra hương vị. Chúng cờ khiến có linh khí che lấp, tương đối tốt một chút, cái kia một đám bổ khoái bị hun kịch liệt nôn mửa, màu xanh mật đều phun ra. Bọn bổ khoái nổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, nhưng bây giờ không có người lo lắng bọn họ, ở đây đều bị cảnh tượng bên trong kinh hãi. Lăng Chỉ cũng sớm đã lùi đến cuối con đường, hương vị kia vẫn là rõ ràng có thể nghe. Một đám hàng xóm láng giềng náo nhiệt cũng không nhìn, hướng về nơi xa chạy đi, tin tưởng nơi này sự tình nửa nén hương liền có thể chuyển khắp toàn bộ huyện thành. Đại nhân, rất nhiều thi thể đã thành hài cốt, không cách nào phân biệt. Ngài nhìn tiểu kỳ cờ nhỏ khiến trước đến bẩm báo, đồng thời cũng vui mừng Phương Tài nghe đại nhân lời nói, không phải vậy hiện tại bọn hắn cũng giống bọn bổ khoái đồng dạng, nôn mửa đến không cách nào đứng thẳng. An bài tu do pháp, thông gió trước thổi một nén hương lại xử lý, tu hòa pháp, thực tế không cách nào phân biệt, một mùi lửa thiêu a. Lăng Chỉ thuận miệng an bài nói, tiểu kỳ cờ nhỏ khiến ứng thanh mà đi. Sát thối càng truyền càng xa, nửa tòa nam thành đều rõ ràng có thể nghe, không ngừng có võ giả trước đến, lại bị câu đi ra sát giật nảy mình, trước mắt thảm kịch giống một cái búa đập vào bọn họ ngực. Trong hầm ngầm cuối cùng bị đào ra 42 người, trải qua ngộ tác phân biệt, trong đó có 36 tên là nữ tử, 6 tên nam tử. Sự tình nháy mắt tại huyện thành lên men, tất cả bổ khoái cùng không có đi ra lớn nhỏ cờ khiến đều đến, trợ giúp phân biệt thi thể, duy trì trật tự. Hãng buôn vải bên trong tiểu nhị phu phụ cùng nhau bị khóa đến, cùng Chu trưởng quý quỷ gối tại một bên. Trong đám người không ngừng có người châu đầu ghé hai, suy đoán bọn họ làm sao làm án. Lăng Chỉ để người trực tiếp tại trên đường phố tra tấn tiểu nhị phu phụ, hiện trường một mảnh đại khoái nhân tâm tiếng khen. Chính hắn lại mặt không thay đổi đi tới đi lui, nhìn như đi dạo hắn, thực tế là tại bằng vào Lôi Châu cho hắn chỉ dẫn, nhớ kỹ ở đây mục tiêu. Có mục tiêu còn tại phía dưới trắng trợn gọi tốt, nếu như không có Lôi Châu phân biệt, thậm chí Lăng Chỉ đều sẽ coi bọn họ là thành người tốt. Hắn bất động thanh sắc ghi lại mục tiêu, thần thức bao trùm đi lên, thuận tiện hắn một hồi theo dõi giết tới. Lục Sư Minh, thẩm rõ ràng, bọn họ là thông qua nhận theo nữ phương thức. Dù dỗ nơi khác lưu dân cùng với xa xôi địa khu theo nữ trước đến người bị hại bình thường là bị đùa bỡn một phen, sau đó ném vào hầm ngầm để các nàng nín chết, hoặc là bị trong hầm ngầm tình cảnh hủ chết, bọn họ gây án đã có 5-6 năm. Tiểu kỳ cờ nhỏ khiến Lý Võ cắn răng nghiến lợi bẩm báo, vừa nghĩ tới bên trong thảm trạng, trong lòng của hắn liền kìm nén hỏa. Lục Sư Minh, để ta tự tay làm thịt mấy cái này xuất sinh. Lý Võ giận dữ thỉnh cầu nói. Lăng Chỉ quả quyết tự tuyệt. Người đem bọn họ giết, vậy ta giết cái gì? Khẩu khí này, nhất định phải để ta trước ra, ngươi tùy tiện tìm một chút cái gì đánh tới a. Lăng Chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lý Võ không nghĩ tới Lăng Chỉ lại muốn đích thân động thủ, cái kia Chu trưởng quý chỉ có mở mạch tam trọng, hiện tại đã bị phế đi, còn lại chút hai lượng lỗ hổng càng là liền đoán thể cảnh đều không phải, cái này cũng muốn ngươi Lục công tử đích thân động thủ. Lăng Chỉ không để ý đến ngày xưa võ quán ký danh đệ tử thỉnh cầu, để người đem ba cái kẻ cầm đầu bắt tới quỳ thành một hàng. Khẩu chiến sấm mùa xuân nói ta hôm nay tuần này, người thấy cái này họ Chu trên thân sắc tối, tò mò cùng lên đến nhìn lên, lại bị ta phát hiện thảm như vậy án. Họ Chu cùng hắn người cộng tác phu phụ, tại cái này 5-6 năm bên trong, vũ nhục sát hại nữ tử 36 người, nam tử 6 người, tổng cộng 42 tên, còn có mặt khác chưa phát hiện vụ án vô số. Cử động lần này nhân thần cộng phẫn, tội không cho tha thứ, ta Lăng Chỉ đại biểu Tình An Tư tuyên bố, phán xử Chu Vượng cùng Lý Nhị Vương Lý Thị ba người, chém ngang lưng chi hình, lập tức chấp hành. Người tới, đem phạm nhân áp đến. Lăng Chỉ liên tiếp lời nói, trên toàn bộ huyện thành đều có thể nghe thấy. Ba người bị bắt giữ đến trống trải chỗ, Chu Vượng đã chỉ còn lại một hơi, tiểu nhị phu phụ cũng bị đánh thoi thoát. Ba người rắn rắn chắc chắc chói tại dài mảnh trên đế, Lăng Chỉ rút đao ra khỏi vỏ. Màu trắng bạc đao quang lóe lên, ba người lúc này gãy thành 6 đoạn, xung quanh bách tính phát ra rung trời tiếng khen. Cái này Tĩnh An Tư Lục công tử phá án so huyện nha quả quyết nhiều, bắt lấy lập tức liền giết, dạng này mới có thể trấn nhiếp những cái kia kẻ xấu. Chém ngang lưng về sau, sẽ không lập tức chết đi, nửa khúc trên chú vượng dãy rủa lấy ngã trên mặt đất, nửa đoạn dưới còn tại trên ghế không ngừng run rẩy. Chú vượng cố gắng nghiêng đầu, đau đớn kịch liệt để hắn chết lặng, bụng bẩn bên trong đồ vật vụn vặt lẻ tẻ rơi lả tả trên đất. Hắn giữ tợn mặt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trì, hận không thể hóa thành lệ quỷ hung hồn, ăn hắn thịt ngủ hắn ra. Lăng Trì nghiêng đầu, nhìn xem trên mặt đất chú vượng. Dù cho ngươi biến thành quỷ lại có thể thế nào, nghiệt chướng, lão tử lại siêu độ ngươi một lần. Lăng Trì lạnh lẽo rêu cợt nói. Chú vượng ba người tại trong tuyệt vọng chết đi. Lôi Châu trả lại cho hắn hơn 100 sợi lôi đỉnh linh khí, nghĩ đến bọn họ tại nơi khác còn có nhân mạng. Lăng Chỉ phân phó cờ khiến đem những thi thể này cùng nhau thiêu, Chu Vượng thi thể bị hắn đơn độc mang đi, dùng cực dương chi lực đốt thành cho bụi, lại ném vào bên đường bách tính nhà trong chuồng heo, nhìn xem những này heo liếm hết cho cốt mới rời khỏi. Còn muốn biến thành quỷ, nằm mơ A Tính An Tư cờ khiến cùng bổ đầu xua tan đám người, phụ cận mấy con phố bắt đầu bên đường rội tăng thêm khử dịch tản mối nước. Cái này mấy con phố hương vị đoán chừng thời gian ngắn tạm không đi, thành bác trạch viện có thể muốn lên giá. Lăng Chỉ không quản những này, mang theo mấy cái cờ khiến, bắt đầu từng cái bắt người. Một bộ phận tại vây xem trong đám người bị tại chỗ trục xuống, những người kia còn tại giảo biện, nhưng Lăng Chỉ là loại kia nhất định phải coi trọng chứng cứ người sao? Đưa đến Tĩnh An Tư trong địa lao, cái gì đều chiêu. Một bộ tiêu chuẩn quá trình, định tội chặt đầu xét nhà. Tĩnh An Tư bị hắn chia mấy tổ, còn từ huyện nha môn điều hai tổ bổ đầu phối hợp cùng một chỗ độc thủ. Không ngừng có hung phạm bị bắt cầm, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn tại, đang lẩn trốn tội phạm giết người hải tặc hái hoa tặc chờ. Dám phản kháng tại chỗ liền giết, còn lại bị mang về Tĩnh An Tư đi đến quá trình lại giết. Hái hoa tặc bị đơn độc lưu lại, đây là muốn để lại cho Trạng Anh luyện tập, cũng không biết lưu tại Liêu Thụ trấn mấy cái kia tiết ra manh chạy bị dốc thịt xong chưa. Trong lúc nhất thời, hạ huyện vì đó một trong, trên đường phố người đều biến thành đạo đức điển hình, trộm bắt móc túi đều không thấy vết tích, càng đừng đề cập giết người phóng hỏa. Bên ngoài càng là có truyền ngôn nói, Tĩnh An Tư Lục công tử thần thông quảng đại, cơ sở ngầm trải rộng hạc trên huyện trên dưới bên dưới, liền nhà ngươi tiền bạc giấu ở chỗ nào, đều bị hắn rõ như lòng bàn tay, chuyện có cái mũi có mắt. Núp ở trong huyện thành mười mấy năm, thành đông bán đầu hũ lưu khéo thế mà chính là năm đó tại huyện khác giết người cướp tiền hung hăng ngang ngược nhất thời sơn phỉ. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, nhìn qua trung thực lưu khéo đã từng phạm phải qua bực này đại án. Lăng Chỉ hưng phấn sức lực đã đi qua, Lôi Châu trả lại liền không dừng lại tới qua, đại bộ phận đều là mấy sợi mười mấy sợi, chỉ có vượt qua 50 sợi mới có thể để cho hắn hơi cao hứng một cái. Tiếp tục như thế, hạt huyện ác nhân yêu tả đều muốn bị hắn giết sạch sẽ, chờ thêm mấy ngày hỏi một chút tào hổ báo có thể hay không cho hắn toàn bộ thân phận, để hắn đi bên ngoài đi đi. Liên tiếp tại huyện thành lùng bắt hai ngày, làm trong huyện giang hồ nhân sĩ run như cầy sấy, sợ đang ngủ say lúc bị Lăng Chỉ phá cửa mà vào. Hai ngày này thời gian, không ít tâm tư yếu ớt đã thu thập đồ châu đáo rời đi Hạc huyện đi nơi khác tránh đầu sóng ngọn gió đi. Lôi Châu không tại rung động, Lăng Chỉ cũng không có tiếp tục lục soát tâm tư. Ở tại diễn võ trường một lòng tu luyện, Tiểu Lệ Nhi cũng ra dáng đứng ở một bên cùng nhau đùa giỡn. Dương Thục loay hoay chân không chạm đất, mỗi ngày mang theo mấy cái béo tốt vũ giả chuẩn bị đồ vật. Nàng con đặc biệt từ Châu phủ mời tới đầu bếp cũng đã đến, hai ngày này một mực tại chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn. Ngày này, Lăng Chỉ ngay tại diễn võ trường luyện đao, Lý Võ bước nhanh hướng hắn đi tới. Lục Sư Minh, Phương Tài may mắn người còn sống báo án, nói là Hạ Sơn bên ngoài có khí hải cảnh hùng yêu tập kích đi qua hành đường, cắn chết thật nhiều người. Ta đi chạy một chuyến, bắt trở lại cho Tiểu Nhụy Nhi nướng lên ăn. Lăng Chỉ thu đao vào vỏ, đánh cái huyết. Chương 81, chém hùng điêu. Chương 81, chém hùng điêu. Đại Hắc Mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, xuất hiện tại Lăng Chỉ trước người. Hắn trở mình lên ngựa, khẽ kẹp bụng ngựa, chạy chậm ra diễn võ trường. Ra khỏi thành, Đại Hắc Mã hóa thành một đạo tia chớp màu đen, tại trên quan đạo nhanh như tên bắn mà vượt qua. Hơn 10 dặm trước mắt là tới, Hạ Sơn bên ngoài thường xuyên có tiểu phu ra vào, chật hẹp đường núi cũng có thể phóng ngựa chạy băng băng. Lăng Chỉ thần thức quét tán đến xung quanh 200 trượng, rất nhanh liền tìm tới hành thương bị tập kích địa phương. Trên mặt đất chỉ còn lại bị cắn đến nát bét mấy cỗ tàn thi cùng mảng lớn vết máu. Bị gấu cắn bị thương là một chuyện rất thống khổ, nó sẽ không lập tức đem mục tiêu cắn chết, ngược lại sẽ tại mục tiêu mất đi năng lực hành động về sau, một chút xíu ăn hết thú săn, mà thú săn còn có thể sống sót một đoạn thời gian, mới sẽ tử vong. Dọc theo dính lấy vết máu tay gấu ấn hướng về phía trước thần tốc lục soát, đi 2-30 dặm, mãi đến vượt qua một chỗ lưng núi, một tông tối sầm hai cái trượng cao hùng yêu xuất hiện chân núi một chỗ trong khe núi, ngay tại chơi đùa. Lăng Chỉ hết sức vui mừng, từ trên lưng ngựa rút đao ra khỏi vỏ, phi thân lên, lực trùng kích ép tới đại hắc mã bốn chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất, bất mãn phát ra hí. Lôi Thuấn từ giữa không trung mang theo vạn quân thế xét đánh lôi đỉnh, một đao bổ về phía hùng yêu. Tử kim sắc lôi đỉnh chói lóa mắt, lôi âm cuộn, hùng yêu bị lôi âm sở kinh, phát hiện tập sát sắp tới, đồng loạt phát ra bạo hống. Nặng nghề màu vàng đất linh khí bốc lên, lập tức cho màu nâu hùng yêu khoác lên một tầng áo giáp, hai cái to lớn tay gấu bao vây lấy chói lọi ánh sáng màu vàng hướng về Lăng Chỉ tới. Đao chỉ tay tiếp, chả mã đao phảng phất chém vào cứng rắn kim loại bên trên, đồng thời có cự lực theo thân đao truyền lại trở về. Lăng Chỉ tay cầm đao buông lỏng, thực nắm thay đổi yếu ớt nắm, tùy ý trôi đao tại trong tay rung động. Gấu đen toàn thân bốc lên tối tăm sắc khí, một tấm miệng rộng mang theo kinh người lực cắn về phía bờ vai của hắn. Lăng Chỉ nghiêng người lói lên, toàn thân lôi tương bốn phía, thả thắt lưng chuyển hồng, một chân đạp ở gấu ngựa chân trên tổ, bàng bạc lực lượng đem gấu ngựa mang lệch ra, hắn thừa cơ rút đao, một đao ngân bạch lưu quang nhấc lên tiếng gió hú bổ vào gấu đen trên núi. Gấu đen một tiếng hét thảm vang vọng cái này khe núi, cái mũi là loài gấu sơ hở một trong, lăng chỉ cái này một đao mang theo lôi quang trực tiếp bổ ra nó hộ thể sát khí, đem thứ nhất chia làm hai. Bị đao hạ gấu đen một bàn tay đập vào trên lồng ngực của hắn, lăng chỉ mượn lực thuận thế thay đổi bay ngược là chính bổ, chả mã đao giơ cao. Thân thể mở cung như trăng tròn, toàn thân linh khí tập hợp, yêu cung dương cung mà không bắn, lực lượng quán thâu hai tay. Nhị lang phách sơn đao quang dung hợp từ kim lôi đỉnh bổ ra một đạo hồ quang, chính giữa gấu ngựa viền mắt. Lôi tương thừa lúc vắng mà vào, từ gấu ngựa viền mắt rót vào, chu ác đao hành nâng, một đao cắt tại gấu trên mũi, gấu ngựa phát ra tiếng kêu thảm. Đang chờ lăng chỉ thống hạ sát thủ lúc, gấu đen bị gấu ngựa kêu thảm kêu đến. Gấu đen đứng thẳng người lên, hai cái móng vuốt sắc bén bắn ra, bung ra đạo đạo tàn ảnh, màu đen sát khí giống như thực chất đồng dạng, va chạm ở giữa lại phát ra điếc tai tiếng vang. Gấu ngựa đau quá mức, cũng giống gấu đen đồng dạng, vung vẩy tay gấu, lập tức ba người một bầu ngực bên dưới tung bay đánh thành một đoàn. Cả tòa khe núi đã bị tay bình, chém giết dư âm hất bay bên cạnh mấy chục trượng thảm cỏ cây cối. Lăng chỉ càng đánh càng hăng, trong cơ thể lôi hải sôi trào, liên tục không ngừng linh khí theo gân mạch chuyển vận đến các vị trí cơ thể. Đao quang giống như cối xay thịt, gấu đen trên thân hộ thể sát khí càng ngày càng mỏng, lăng chỉ nhắm ngay cơ hội, chân phải viên vung mạnh, mũi chân giống như lò gương. Bành một chân hung hăng đá vào gấu đen giữa hai chân, nắm đấm lớn cây vải bị một chân đá bể, gấu đen bị cự lực mang bay ra ngoài nháy mắt phát ra kinh thiên kêu rên. Tiếng hét thảm truyền khắp xung quanh mấy chục dặm, gấu ngựa còn chưa hiểu phát sinh cái gì, lăng chỉ đao quang đã hướng về nó cuốn tới. Lăng chỉ đao quang càng lúc càng nhanh, trong lúc nhất thời tiếng sấm, tiếng đao ngâm, gió gào thét nối thành một mảnh. Gấu ngựa trên thân nặng nề hộ thể ánh sáng màu vàng vỡ vụn, chả mã đao lập tức tại trên người nó phá vỡ đạo đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Vết đao chỗ còn có vô số nhỏ bé lôi đình như ẩn như hiện, gấu ngựa trên thân máu chảy trôi giống dòng suối nhỏ đồng dạng, chỉ một thoáng nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Đau đớn kịch liệt cùng ý chí cầu sinh thúc dục gấu ngựa lại lần nữa đứng lên phản kích, gầm lên giận dữ toàn thân ánh sáng màu vàng lại lần nữa nở rộ, toàn thân đẫm máu gấu ngựa vùng đánh hai bàn tay hướng trên mặt đất hung hăng vỗ một cái. Lăng chỉ lập tức cảm giác được đất rung núi chuyển, gấu ngựa cũng thừa cơ đánh tới. Sau lưng đột nhiên lại tiếng gào thét truyền đến, cô cao gấu đen dãy rủa lấy bò dậy, đối với lăng chỉ một trận gầm thét. Lăng chỉ thần thức lưu ý lấy nó, con mắt chuyên chú nhìn chằm chằm gấu ngựa. Gấu đen gầm lên giận dữ, toàn thân sát khí ngưng tụ, sau lưng giữa không trung một cái ngựa mặt lên trời thét dài to lớn gấu ảnh xuất hiện, hướng về lăng chỉ giết tới đây. Lại là chiêu này, lần trước làm thịt cái kia ác hổ lúc chính là như vậy, đây là tu sát khí yêu thú kỹ năng thiên phú sao? Lăng chỉ không chút nào sợ, thật dài một hơi hút vào trong bụng. Thứ A mang theo lôi đỉnh hành cấp nhị khí, một trái một phải lao ra đạo đạo sóng khí, thẳng hướng hai gấu. Dương Lôi bất tử thân toàn thân đột nhiên biến thành tử kim sắc. Hắn chuẩn bị cường sát gấu ngựa, trước tiêu diệt một cái liền dễ làm. Lăng chỉ hai tay cầm đao, lại lần nữa cuốn lên đao vòng, cùng gấu ngựa cứng đối cứng chém giết cùng một chỗ. Giữa không trung sóng khí cùng gấu ảnh đụng vào nhau, lôi quang cùng sát khí nháy mắt đại phóng, nổ thành một đoàn. Gấu đen lảo đảo từ phía sau đánh tới, thực lực giảm lớn gấu đen cào tại lăng chỉ trên lưng liền hắn bất tử thân đều không phá được, chỉ có thể phát ra bất lực cùng nộ. Lăng chỉ đao quang càng sắc bén, toàn thân không ngừng chảy máu gấu ngựa yêu lực chống đỡ hết nổi, bị lăng chỉ một đao bổ vào đầu gối. Dẫu ba tấc thân đao chui vào trong đó, lăng chỉ rút đao, lại là một đao chém vào đồng dạng vị trí, một đao chặt đứt, gấu ngựa đại thế đã mất ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Đúng lý không buông tha gấu, lăng chỉ nâng đao cắm vào gấu ngựa yết hầu, lại ngang dùng sức vạch một cái, lượng lớn máu tươi tuôn ra, gấu ngựa dần dần không có khí tức. Gấu ngựa ngã xuống đất, tựa hồ dọa cho phát sợ gấu đen chân mềm nhũn, tăng thêm dưới khố kịch liệt đau nhức, để nó đặt mông ngồi dưới đất. Lăng chỉ gặp gấu ngựa đã chết hẳn, lôi châu trả lại lôi đỉnh linh khí đã đưa vào lôi hải, lập tức thân hướng về gấu đen đánh tới. Gấu đen gặp một lần lăng chỉ hướng nó đánh tới, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, xoay người bỏ lên, tứ chi chạm đất bắt đầu chạy trốn. Tốt ngươi cái cô cao gấu, còn muốn chạy đúng không? Lôi thuấn lăng chỉ hóa thành lôi đỉnh chớp mắt mà tới, nhảy lên đến giữa không trung. Bá vương phách sơn bị xuống cho ta lăng chỉ quát to một tiếng, chả mã đao bạo lực chém vào tại gấu đen trên đầu. Đã là nỏ mạnh hết đà gấu đen chỗ nào trải qua được như vậy bạo lực chém vào, thân đao toàn bộ khảm vào đến gấu đen đầu to lớn bên trong. Gấu đen bị mất mạng tại chỗ. Hai đầu hùng yêu cống hiến quá ngàn sợi lôi đình linh khí, trả lại một cái mắt, lôi hải oanh minh, càng ngưng kết. Lăng chỉ lấy ra đòn đao, một phen tìm tòi, móc ra hai viên đấm máu thú đan. Gấu ngựa màu vàng thú đan tản ra từng tia yêu lực, có lẽ tiêu yêu đan càng thêm thích hợp. Viên này yêu đan lúc này yêu lực mỏng manh, chắc là gấu ngựa liều chết phản kích lúc điên cuồng thôi động, dẫn đến yêu lực gần như khô kiệt. Gấu đen sắt đan giống như một viên hắc cầu, lớn nhỏ cỡ nắm tay, sát khí cũng hơi có vẻ mỏng manh, bán cho tu sát khí võ giả, chắc hẳn có thể đổi một chút tư lương. Khí hải cảnh tứ ngũ trọng hùng yêu khắp người đều là bà bối, hai viên to bằng cái bát tô mật gấu chiếu nặng treo ở trên eo, gấu thân thể cũng là đồ tốt, lăng chỉ đồng dạng đều không nỡ ném đi. Gỡ xuống trên lưng gân rắn, hai cái dài 4 trượng gân rắn đem hai đầu gấu buộc, đeo vào trên vai, kéo lấy liền hướng đi trở về. Toàn bộ khe núi đã bị đánh sập, hắn chỉ có thể đường vòng trở về. Vượt qua lưng núi, đại hắc mã nhàm chán ghé vào tại chỗ chờ lấy lăng chỉ. Gặp hắn tới, chờ mình một cái xoay người bỏ lên, khi hướng lăng chỉ vui chơi. Ngươi chừng nào thì mới có thể tranh khẩu khí a, đại hắc? Mỗi lần đều để chính ta làm lấy việc khổ cực. Lăng chỉ kéo lấy hai đầu gấu thân, cùng đại hắc mã cảm giảm lại nải. Đại hắc mã theo sát bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cọ cọ cánh tay của hắn. Lúc đến nhanh như chớp, về lúc chậm như tốc độ như rùa, lăng chỉ đối pháp khí chứa đồ hướng về chi tâm càng mãnh liệt. Lao tử chính là trở thành tội phạm truy nã, cũng cần phải nhặt được một kiện không thể. Lăng chỉ âm thầm phát xuống nhân tâm.